Chương 388, đại chiến nỉ dạ lần thứ 5, từ ta mở ra chương 388, đại chiến nỉ dạ lần thứ 5, từ ta mở ra ngươi. Nghe vậy, U Tạ Tạn Cổ Hắc đột nhiên ngẩng đầu, một gương mặt mo trong nháy mắt trướng đến thông tóc đỏ tím, ngón tay run rẩy chỉ hướng Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả. Một bên Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ sắc mặt càng là xanh xám phải do người, lại liền một câu hoàn chỉnh phản bác đều nói không đi ra. Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả lời nói này, quả thực là đang tại tất cả làng lá cao tầng thậm chí bên ngoài thôn đại biểu mặt, đem bọn họ cả đời giữ gìn tôn nghiêm cùng uy tín, phá tan thành từng mảnh, hung hăng giẫm tại dưới chân. Loại này trần trụi khinh thường, để cho bọn họ gần như tức đến phun máu. Thế nhưng, bọn hắn không cách nào cãi lại, càng không có dũng khí quá lớn. Sa dù tổ bị hị dụ rèn cùng xỉ mụ dạ đắn dựng đều không còn nữa. Cái trước bị giam lỏng tại trong nhà mình, cả một đời uy tín gần như bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đại đa số người giống như chỉ bạ dở ổ sủ kẻ, đối nó chỉ còn một ít vốn có tôn trọng, mà không tín đảm nhiệm. Cái sau, càng là bị đánh thành phản nhẫn trọng kim treo thưởng, trở thành một đầu không nhà để về cho hoang. Hơn nữa, đối mặt hỉ ủ gạ cổ mổ quả cường thế như vậy, thậm chí có thể nói ngỗ nghịch tôn trưởng nói chuyện hành động. Bên trong phòng họp những người khác, vô luận là làng lá các đại nhẫn tộc tộc trưởng, bộ môn bộ trưởng, vẫn là khác làng lý dạ đại biểu, vậy mà không có toát ra mảy may bất mãn hoặc dị nghị. Cái này tại cực kỳ coi trọng tư lịch cùng bối phận nhân giới, nhất là lấy hỏa chi ý chí truyền thừa từ hủ làng lá, quả thực là không thể tưởng tượng tình huống. Nhưng giờ phút này, mọi người chẳng những không cảm thấy hỉ ủ gạ cổ mộ quả cách làm quá đáng, ngược lại từ hắn phiên này cường thế cùng tự tin tỏ thái độ bên trong, cảm nhận được trước nay chưa từng có chứng trạng cùng yên tâm cảm giác. Hiển nhiên, ở đây tất cả còn có năng lực suy tính người, đều rõ ràng ý thức được một điểm. Thời đại hoàn toàn thay đổi. Cũ quy tắc, cũ uy tín. Tại tuyệt đối lực lượng cùng hiện thực tàn khốc trước mặt, đã yếu đất không chịu nổi một kích. Theo không kịp tân thời đại biến hóa, lao già liền nhất định phải bị không chút do dự quét vào bụi bặm lịch sử bên trong. Chỉ có như vậy, thôn, thậm chí toàn bộ nhận giới, mới có thể tại sắp đến uy hiếp bên trong, khiến cho một chút hy vọng sống. Giờ phút này, cho dù là cùng Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả có cựu đoán này đủ ghi Tony, cũng không thể không thừa nhận, Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả lực lượng, mới là bọn hắn bây giờ cần nhất. Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả càng mạnh, bọn hắn đối mặt tộc sụt sủ kỳ lòng tin, cũng liền càng lớn. Mà cái này, tự nhiên là Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả cố tình làm kết quả. Hắn tổ chức hôm nay trận này hội nghị, cái mục đích thứ nhất chính là mượn nhờ nói dối, mức độ lớn nhất xung kích mọi người tại đây nhận biết, vì chính mình thu hoạch rộng lượng điểm số. Mục đích thứ hai chính là mượn cơ hội này, chèn ép một mực tính toán lấy tư lịch cùng quy củ cản tay chính mình ủ tạ tặng cô hạt cùng mì tổ cả đó hồ mù ra, đem bọn họ triệt để đá ra quyền lực hạch tâm. Dùng cái này, đặt vững chính mình từ đó về sau tại làng lá nói 102 tuyệt đối địa vị. Đến mức, cái thứ ba mục đích. Chư vị. Khi ủ gạ cô mổ qua nhìn hướng mọi người, mở miệng nói, căn cứ các ngươi từ địa cung mang về tình báo, nạ gạ tổ không hiểu mất đi một viên gìn nệ găng. Từ ạ cắt sủ kỳ lúc ấy đối với ảnh biểu hiện ra kiên kỵ cùng địch ý đến xem, cướp đi viên này con mắt, tỷ lệ lớn chính là ảnh cách làm. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, từ phía trước gạ cắt sủ kỳ cướp đoạt vi thu hành động đến xem, giữa song phương còn là quan hệ hợp tác. Vì cái gì, bọn hắn lại đột nhiên quyết liệt, thậm chí đến cần sử dụng bạo lực, cướp đoạt gìn nghệ gẳng tình trạng. Song phương lợi ích phân phối không đều. Nghe vậy, làng đá kỳ sủ chỉ suy tư một lát, trầm giọng nói, có lẽ là cái kia ảnh ngấp nghé gìn nghệ gẳng lực lượng. Không. Nạ dạ sĩ cả cụ lắc đầu, tỉnh táo phân tích nói, từ bọn hắn trước đây hợp tác cướp đoạt vi thu hành động đến xem, bọn hắn có ít nhất cướp đoạt vi thu cộng đồng mục tiêu. Cho dù là lợi ích phân phối xuất hiện thập hiễng, tại mục tiêu còn chưa đạt tới phía trước, cũng tuyệt không nên vội vàng như thế bạch mặt. Hệ U Kỳ Tony nhíu nhíu mày, hỏi, đó chính là bởi vì ảnh nhìn thấy gìn nghệ gẳng lực lượng, lòng sinh ngấp nghé. Không đúng. Lần này, mở miệng người, là gì diễn ra? Lúc trước, nhìn thấy nạ gạ tổ cặp kia gìn nghệ gẳng lúc, ta đã từng đem hắn nhận lầm là cho nhận giới mang đến biến đổi đứa trẻ trong lời tiên tri, tưởng rằng hắn là lục đạo tiên nhân chuyển thế. Nét mặt của hắn có chút phức tạp, mang theo một tia hồi ức cùng tự dễ ước, nhưng rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt khôi phục tỉnh táo, cầm lấy trên bàn tài liệu phó bản lung lay. Thế nhưng hiện tại, chúng ta biết tộc sụt sủ kỳ tồn tại, cũng biết lục đạo tiên nhân rất có thể cũng không chân chính chết đi. Ngữ khí của hắn trở nên âm u mà nghiêm túc, như vậy, nạ gạ tổ cặp kia gìn nệ gẳng, tuyệt không có khả năng là hắn bẩm sinh, chỉ có thể là bị người cấy ghép cho hắn. Mà có khả năng nhất cũng có năng lực đem cặp mắt kia tẩy ghép cho nạ gạ tổ, cũng tăng thêm lợi dụng, chính là vị kia hư hư thực thực là hư giới chi chủ hậu thủ ảnh. Hắn mục đích rất có thể chính là mượn nhờ nạ gạ tổ cùng hạ cả sủ kỳ tới thực hiện một loại nào đó chúng ta còn không rõ ràng nhu đồ, tự nhiên không có khả năng bởi vì ngấp nghé mà cướp đoạt gìn nệ gẳng. Như vậy vấn đề tới đến tột cùng là nguyên nhân gì để cho ảnh đều không thể không bỏ dở cùng hạ cả sủ kỳ hợp tác? Thậm chí nói đến đây, giọng nói của gì hải dạ không tự giác thấp xuống, tựa hồ ý thức được cái gì, lông mày xít sao khóa lên, chỉ tới kịp đoạt lại một viên gìn nệ gẳng. Phòng họp bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ảnh tỷ lệ lớn cùng vị kia hư giới chi chủ có quan hệ mật thiết, vị kia hư giới chi chủ thế nhưng là có thể sáng tạo chủng tộc mới, cùng thần minh không khác tồn tại. Nếu quả thật chính là hắn đem gìn nệ gẳng cấy ghép cho nạ gạ tổ, như vậy liền nhất định làm tốt đem đoạt lại chuẩn bị, cơ bản không có khả năng bị mơ mơ màng màng nạ gạ tổ trốn qua. Như vậy vì cái gì? Nếu như khi u gạ cổ mổ quả đúng lúc đó nói tiếp, hướng dẫn mọi người suy nghĩ, chúng ta kết hợp với ạ cát sủ kỳ cho thấy chúng ta trước đây chưa từng thấy qua đủ loại năng lực. Ví dụ như hắn sử dụng nhân thuật thời không, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì cái kia không bình thường khôi lỗi kỹ thuật, cả cụ rủ sử dụng ngũ độn địa bán ngu phân thân. Cùng với, làng mưa trên không cái kia đủ để trường kỳ thay đổi thiết tượng, có thể nói thần tích lực lượng. Đem những thứ này dị thường, cùng hạ cát sủ kỳ cùng hữu hệ cổ mẫn đổ đột nhiên quyết liệt liên hệ tới, chư vị, nghĩ đến cái gì? Phòng họp bên trong, rất nhiều đầu góc nhạy cả người, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, một cỗ hàn ý từ cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Chỉ có một khả năng, có một cái đồng dạng cường đại thậm chí tồn tại càng đáng sợ hoặc thế lực đứng tay, phá vỡ hữu hệ cổ mẫn đầu cùng hạ cát sủ kỳ ở giữa, nguyên bản vững chắc quan hệ hợp tác, còn trợ giúp hạ cát sủ kỳ. Chính là biến số này xuất hiện, phá vỡ ảnh cùng hạ cát sủ kỳ hợp tác, ép buộc ảnh không thể không áp dụng khẩn cấp biện pháp. Thế nhưng, giọng nói của nạ dạ sĩ cả cụ khàn khàn khúc khốc, khó nhọc nói, một cái để cho ảnh đều cảm thấy uy hiếp, không thể không lập tức bỏ dở kế hoạch, tính toán đoạt lại gìn nghệ gặng lại thất bại tồn tại. Là ai? Đáp án, đã vô cùng sống động. Một cái khác, Tsutsuki. Khi Uga cổ mổ quả từng chữ nói ra cái kia làm cho tất cả mọi người trái tim đột nhiên ngừng đáp án, ít nhất, là một cái khác cùng ảnh mở dạng, cùng Tsutsuki có cực sâu liên hệ người. Lời này vừa nói ra, cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người tại đây cũng không khỏi tê cả da đầu, một cỗ hàn ý từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Lại một cái cùng tộc sở sủ kỳ có liên hệ người. Cái này thật sự có thể sao? Lý trí bên trên, bọn hắn không muốn thừa nhận, không muốn tin tưởng. Nhưng logic bên trên, bọn hắn bi ai phát hiện, tựa hồ chỉ có đáp án này mới có thể giải thích tất cả vấn đề. Thế nhưng là, vẹn vẹn một cái ảnh thành lập hủ hệ cổ mẫn đầu cũng đã đem toàn bộ nhận giới quấy đến long trời lở đất, lòng người bàng hoàng. Hiện tại, vậy mà lại tăng thêm một cái tỷ lệ lớn cùng ảnh cùng cấp bậc, thậm chí có thể tồn tại càng nguy hiểm hơn, hơn nữa còn lựa chọn đứng tại ạ cả sủ kỳ phía bên kia. Không hề nghi ngờ, tại hỉ ủ gạ cổ mổ quả hướng dẫn bên dưới, bọn hắn đối với ạ cả sủ kỳ kiên kỵ lại một lần nữa vượt qua hủ hệ cổ mẩn đồ. Nói đùa cái gì? Hệ ủ kỳ tôn nhỉ khắp khuôn mặt là bực bội cùng khó có thể tin, ngoại trừ cái kia hư giới chi chủ, nhân giới còn có khắc còn sống sủa sủ kỳ. Chẳng lẽ còn có thể là lục đạo tiên nhân ở sau lưng giúp ạ cả sủ kỳ hay sao? Nhưng mà nàng câu này rõ ràng là hỏi lại cùng niệm ai giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, toàn bộ phòng họp lại lâm vào càng quỷ dị hơn tĩnh mịch bên trong. Không có người phụ họa, không có người phản bác. Uy, không phải chứ? Cái này gần như ngầm thừa nhận yên tĩnh, để cho ủ gỉ tôn nhỉ cũng nhịn không được mở to hai mắt, khó có thể tin ngắm nhìn một phía. Các ngươi là nghiêm túc? Bằng không đâu? Trả lời nàng là nạ dạ xì cả cụ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy sẽ là quyển trục cùng bia đá ghi chép bên trong cái kia cùng hư giới chi chủ lưỡng bại câu thương không biết tên sủa sủ kỳ? Hắn ngẩng đầu, nụ cười khổ sở nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn cũng may mắn sống tiếp được? Hay là nói ngươi cảm thấy sẽ là vị kia thọ trí nữ thần? Hệ ủ gỉ tôn nhỉ há to miệng, lại phát hiện chính mình một cái chữ cũng nói không nên lời. Tại cái này một khắc, nàng đột nhiên bi ai ý thức được, nếu như ạ cả sủ kỳ đứng sau lưng, thật là lục đạo tiên nhân. Cái kia sợ rằng, đã là tất cả hỏng bét khả năng bên trong, tốt nhất một loại kết quả. Cho nên, mọi người tại đây sở dĩ trầm mặc, cũng không phải là thật sự cho rằng, đứng tại ạ cả sủ kỳ một phương, nhất định sẽ là lục đạo tiên nhân. Bọn hắn chỉ là từ đáy lòng cầu nguyện, nhất định chỉ là lục đạo tiên nhân á. Bọn hắn hiện tại ý nghĩ, chính là như vậy buồn cười cùng hoang đường. Bởi vì, vô luận là vị kia cùng hư giới chi chủ lưỡng bại câu thương không biết tên Sosuki, vẫn là vị kia mưu đồ đem nhận giới mọi người chuyển hóa thành binh khí sinh vật thọ trí nữ thần, bọn hắn mang đến uy hiếp đều muốn miễn siêu lục đạo tiên nhân. Ít nhất từ truyền thuyết ghi chép cùng quyển trục bia đá đến xem, vị kia lục đạo tiên nhân là vô ý bồi dưỡng giết chóc. Nhưng nếu như là hai người khác, vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến loại này có thể, toàn bộ phòng họp bên trong liền bị một cỗ cảm giác bất lực bao phủ. Không có khả năng a, một chút người thất thần tự lẩm bẩm, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng muốn thế nào cùng loại kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại tồn tại là địch. Sợ hãi như ôn dịch trong lòng mọi người lan tràn. Kỳ sản quét miệng, dị dị dạ cao mày, chính là muốn nói cái gì? Đủ rồi. Vang lanh âm thanh tại trong phòng họp vang lên. Tất cả mọi người là toàn thân run lên, vô ý thức ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Các ngươi chỉ có loại này trình độ sao? Chỉ thấy chủ bị bên trên, khi ủ gạ cổ mổ quả chậm rãi đứng lên, đôi mắt buông xuống quan sát mọi người nói, đã như vậy, lấy đoạt lại vĩ thú cùng tiêu diệt toàn bộ ạ cả sủ kỳ, thu hệ cô mẫn đổ làm mục đích. Đại chiến mỹ dạ lần thứ 5. Từ ta mở ra. Chương 389, đánh cược hết thẻ chiến tranh, bắt đầu. Chương 389, đánh cược hết thẻ chiến tranh, bắt đầu. Lần thứ 5, đại chiến mỹ dạ. Phòng họp bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người hô hấp, phản phất đều tại cái này một khắc đột nhiên đình trệ. Đại chiến mỹ dạ lần thứ 5, từ ngữ này bản thân chỗ gánh chịu trọng lượng, để mọi người đang ngồi đều rơi vào trầm mặc. Chư vị. Khi Uga cổ mồ qua âm thanh lạnh lùng nói, nhận rõ hiện thực đi. Chúng ta bây giờ đối mặt, không phải đi qua biên cảnh cục bộ ma sát, cũng không phải làng mỹ dạ quốc gia tranh đấu. Tộc Sosuki, đem chúng ta thế giới coi là bơ bơm, đem chúng ta những thứ này hạ đẳng sinh vật coi là chất dinh dưỡng. Ý vị này, bọn hắn đối chúng ta, sẽ không có mảy may thương hại, càng không tồn tại bất luận cái gì thỏa hiệp có thể. Cái này, là một tràng không giống với đi qua bất luận cái gì một tràng chiến tranh chiến tranh. Cái này, là hai cái chủng tộc ở giữa, người chết ta vong chiến tranh. Phía sau của chúng ta, là cái gì? Khi Uga cổ mổ qua ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, trầm giọng nói, là đồng bạn của chúng ta, là người nhà chúng ta, là làng lá, là làng cát, là làng đá, là làng mây, là làng sương mù. Là cái này toàn bộ nhân giới, là sinh hoạt ở trên vùng đất này tất cả nhân loại. Chúng ta không đường tối lui. Bay ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, lựa chọn phản kháng có lẽ sẽ không thắng lợi, lựa chọn lùi bước. Thanh âm của hắn càng thêm băng lãnh, chúng ta nhất định tử vong. Dứt lời, Hyuga cổ mổ quả vươn tay, cầm lấy bày ra tại trước mặt trên bàn mũ rộng đành, đem đội ở trên đầu, tại mặt mũi của hắn ném xuống một mảnh bóng râm. "Đem ta, Nguyên Si mang về cho các ngươi riêng phần mình ảnh." Hắn buông xuống dương mắt lên nhìn, nhìn hướng khác bốn cái làng nị dạ người nói, làng lá nguyện ý đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, tổ kiến liên quân nị dạ, cộng đồng đối kháng ạ cả sủ kỳ cùng hữu hệ cổ mẩn đồ. Vô luận các ngươi gia nhập hay không, đại chiến nị dạ lần thứ 5 đều đem từ ta mở ra. Tiếng nói vừa ra, hắn bước chân trực tiếp hướng đi phòng họp cửa lớn. Ngay tại sắp đẩy cửa đi ra ngoài nháy mắt, bước chân bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người. Giờ phút này, phòng họp bên trong tất cả mọi người đã không tự giác đứng lên, từng kia ánh mắt xít sao tập trung ở trên người hắn. Từ giờ trở đi, làng lá tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả hành động đều từ ta phụ trách, tất cả trách nhiệm đều từ ta gánh chịu. Hyuga cổ mộ qua nhìn hướng dị dị dạ cùng Suna, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu như thân thể của ta chết ở trên chiến trường, ta cho phép các ngươi vận dụng cấm thuật, đem ta linh hồn từ tịnh thổ triệu hồi. Ta sẽ vì nhân giới, chiến đấu đến linh hồn đều triệt để biến mất một khắc cuối cùng. Dứt lời, Hyuga cổ mộ qua xoay người, thân ảnh biến mất ở ngoài cửa quang ảnh bên trong. Phòng họp bên trong mọi người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Cho dù là nguyên bản đối với Hyuga cổ mộ qua lòng mang khúc mắc hoặc lo nghĩ người, cũng không thể không vì đó động dung. Ách, thật lâu, một tiếng mang theo nghiền ngẫm cười khẽ, phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Chỉ thấy, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sạm khoe miệng chậm rãi toát ra, lộ ra một cái hàm răng bén nhọn. Hắn cái kia cá mập tàn nhận ánh mắt, đầu tiên là đảo qua thất hồn lạc phách rủ tạ tặng cô hạt cùng mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, sau đó đảo mắt thần sắc khác nhau làng lá mọi người, cười nói, làng lá à, thật đúng là, một mực như vậy may mắn đây. Ta cảm thấy, các ngươi có lẽ vì thế cảm thấy vinh hạnh. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý làng lá sắc mặt của mọi người, cười quay người đi ra phòng họp. Theo sát phía sau, ngụy trang thành dạ xạ họ rồ xi mà chậm rãi đứng lên, trên mặt hiện lên một vẻ ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ cái gì, thản nhiên nói, thú vị. Xem như đối với hỉ ủ gạ cổ mổ quả chân diện mục giải sâu nhất người, hắn sẽ không tin tưởng từ tên kia trong miệng nói ra bất luận cái gì lời nói. Thế nhưng, vô luận cái nào dối trá ra hỏa muốn làm cái gì, đều không trọng yếu. Họ rồ xi mà đã biết mình muốn làm cái gì, vậy liền nhìn một chút, là ai càng nhanh đi. Trong lòng nghĩ như vậy, họ rồ xi mà bỗng nhiên vô cùng bình tĩnh, quay người đi ra phòng họp. Xì. Hệ u gỉ tôn nhỉ khó chịu cắn răng, từ trong cổ họng phát ra một tiếng xì khẽ. Đối với hỉ ủ gạ cổ mổ quả cường thế tư thái cảm thấy bất mãn. Cái kia tên đáng chết, còn không có định ra liên quân thủ lĩnh vị trí, liền một bộ lãnh tụ răng dấp, cho là mình là ai à? Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể mang theo đầy người áp suất thấp, bước nhanh ra ngoài. Cuối cùng đứng dậy, là làng đá kinh sủ chia. Đã như vậy, chúng ta trước hết cáo tử. Nét mặt của hắn trầm ổn như cũ, nhìn hướng dị dị dạ cùng Suna, trầm giọng nói, hổ cả các hạ hôm nay lời nói, chữ chữ thiên quân, tại hạ sẽ một chữ không kém mang về làng đá, báo cho sủ chỉ cả đại nhân. Chờ khắc làng nhí ra người cũng đã rời đi về sau, bên trong phòng họp bầu không khí, nhưng cũng không lập tức buông lỏng. Làng lá mọi người, vẫn như cũ đắm chìm tại phức tạp cảm xúc bên trong. Sợ hãi, lo lắng, rung động, khâm phủ. Các ngươi cũng đều sững sờ ở đây làm cái gì? Dĩ dĩ dạ nhìn xung quanh vẫn như cũ sững sờ tại chỗ mọi người, trên mặt không còn là thường ngày như vậy bất cần đời nụ cười, mà là trầm giọng nói, không nghe thấy đệ ngũ mệnh lệnh sao? Một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nên truyền lại tin tức tranh thủ thời gian đi truyền lại tin tức. Nên chỉnh hợp bộ đội tranh thủ thời gian đi chỉnh hợp bộ đội. Nên kiểm kê vật tư tranh thủ thời gian đi kiểm kê vật tư. Trên quyển trục ghi chép quỷ đạo cũng hạ phóng cho tất cả lý dạ, nhất định phải nhanh nắm giữ mới được. Hiện tại không có để cho chúng ta sợ hãi thời gian. Hắn lời nói đột nhiên đem mọi người từ hỗn loạn trong suy nghĩ đánh thức. Đúng vậy a, đánh cược hết thể chiến tranh bắt đầu. Tiểu tử kia, dài ca đệ tứ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một mặt không phục hữu gì Tony, mở miệng nói, khi hữu gạ cổ mua qua, hắn thật sự là nói như vậy. Đại chiến lý dạ lần thứ 5, liên quân lý dạ. Phải. Hữu gì Tony quanh tay, trên mặt viết đầy tức giận bất bình, tên kia căn bản chính là không coi ai ra gì, các làng nhị dạ cũng còn không có tỏ thái độ. Thậm chí liên liên quân tổng chỉ huy do ai đảm nhiệm đều không có bàn bạc, đại danh hỏa quốc bên kia có thể hay không phối hợp hắn loại này khư khư cố chấp cử động điên cuồng đều vẫn là ẩn số. Hắn liền dám ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp tuyên bố khai chiến, đơn giản. Nàng cao mày phàn nàn lời nói còn chưa nói xong, ha 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 ha, một trận thu kịch tiếng cười to tại văn phòng bên trong quanh quẩn. Thú vị, thú vị. Dài cả đệ tứ cười đến ngửa tới ngửa lui, to con thân thể đều đang run rẩy, tên kia quá thú vị. Hệ U Kỳ Tôn Ý bị giải cả bất tình lình cười thoải mái làm cho sửng sốt, một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Nhưng mà giải cả cười thoải mái nhưng lại trong nháy mắt im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt đống nhiên thu lại. Ầm, một tiếng lột ngạt tiếng vang, nắm đấm của hắn hung hăng đập vào trước mặt tấm kia từ cứng rắn thiết một đặc chế trên bàn công tác, kiên cố mặt bàn trong nháy mắt bị đập ra một cái hố nhỏ biên giới hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Chương 390, thần thuật cao ngự hồn. Chương 390, thần thuật cao ngự hồn giang giác. Giải cả đệ tứ đem nắm đấm từ vỡ vụn cái bàn bên trong rút ra, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hư lạnh, tiếng như sấm rền, hừ. Làng xương mù cái kia cá mập mặt nói không sai, làng lá thật sự là gặp may mắn. Mỗi một lần đến loại này muốn mạng trước mắt, luôn có thể toát ra như thế một cái không theo lẽ thường ra bài quái vật tới. Đầu tiên là sạn nhìn làng lá, sau đó là nạ mỉ cạ dơ mì nạ tổ, hiện tại lại tới cái hỉ ủ gạ cổ mồ quả. Giải cả đệ tứ trên mặt biểu lộ lại là thưởng thức lại là khó chịu. Giải cạ đại nhân. Hệ u kỳ Tony hoàn toàn không ngờ tới giải cạ sẽ là loại này phản ứng, sững sờ nói, ngài ý là?
Còn phải hỏi sao?
Giải cạ đệ tứ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nói, liên quân mỹ dạ, chúng ta là mây, gia nhập.
Thế nhưng là,
hệ u kỳ Tony vô ý thức mở miệng nói, liên quân trung đoàn trưởng vị trí.
Trung đoàn trưởng.
Giải cạ đệ tứ liếc nàng một cái, tao mày nói, tiểu tử kia là một cái liền thần cũng dám cứng rắn người điên, ngươi còn tại tính toán ai làm trung đoàn trưởng loại chuyện này?
Hệ u kỳ Tony lập tức một nghẹn, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời.
Truyền mệnh lệnh của ta.
Giải cạ đệ tứ trầm giọng nói, làng mây, lập tức lên, tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn lực chủ bị đại chiến nhị dạ lần thứ 5 thủ tục.
Phải.
Nhìn xem nhà mình giải cạ vô cùng kiên quyết thái độ, hệ u kỳ Tony chỉ có thể đem tất cả chất vấn đều nuốt về trong bụng, quay người liền muốn rời đi.
Chờ một chút.
Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giải cạ đệ tứ mở miệng gọi lại nàng.
Hệ u kỳ Tony vô ý thức quay đầu, nhìn thấy hai phần quyển trục ném về phía chính mình, vội vàng đưa tay tiếp lấy.
Tất nhiên không phải nhân thuật, cũng không cần che giấu, trực tiếp công khai à, nhìn xem có người hay không có thể mau chóng nắm giữ cái này cái gọi là bị đạo.
Giải cạ đệ tứ mở miệng nói.
Hệ u kỳ Tony nhẹ gật đầu rời đi, trong văn phòng, chỉ còn lại giải cạ đệ tứ một người.
Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia núi non trùng điệp, thu kịch trên mặt, hiện lên trước đây làng mây mọi người chưa bao giờ có biểu lộ.
Đó là, đố kỵ.
Vì cái gì loại người này lúc nào cũng sinh ra tại làng lá, vì cái gì loại người này không thể xuất hiện tại làng mây.
Hắn túi đầu thở dài nói.
Cùng giải cạ đệ tứ có đồng dạng ý nghĩ. Còn có thân là đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ. Trở lên chính là làng lá trong hội nghị phát sinh toàn bộ tình huống.
Kỳ sủ chỉ thân hình cao lớn, tại hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ ném xuống một mảnh bóng dâm, nhìn xem sau bàn công tác thành ghế.
Nổ kỳ đưa lưng về phía kỳ sủ chỉ, thấp bé thân thể ngồi ở rộng lớn trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ ở trong màn đêm xây dựng lưng vào núi làng đá.
Văn phòng bên trong, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc.
Thật lâu, nổ kỳ mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí.
Lấy ra cả đệ tứ tính tình, sợ rằng tại chỗ liền sẽ đánh nhịp quyết định gia nhập đi.
Hắn không có quay người, âm thanh âm u mà khàn khàn nói, làng cát duy nhất vi thú bị ạ cả sủ kỳ cấp đi, bọn hắn không có khả năng từ bỏ.
Làng sương mù, mặc dù gì đủ gì kỷ lục vi chỉ là phản nhẫn, nhưng mỹ dục đệ tứ cả giặt kỳ ạ cụ ra chết, là hủ hệ cổ mẫn đồ ảnh cách làm, bút chứng này, bọn hắn không có khả năng không tính.
Đến mức chúng ta làng đá.
Nô kỳ chậm rãi chuyển động ghế tựa, xoay người lại, nhìn hướng thân hình cao lớn kỳ sủ chia, chúng ta còn có lựa chọn khác sao?
Làng lá cái kia bị ạ tiểu gẳng tiểu tử, mặc dù cuồng vọng làm cho người khác nổi giận, nhưng hắn có câu nói không sai.
Bay ở trước mặt chúng ta, hiện tại chỉ có hai con đường.
Hoặc là quỳ chờ chết, trơ mắt nhìn xem những cái kia thiên ngoại tới ra hỏa, đem chúng ta thế giới cùng sinh mệnh cướp đi.
Hoặc là, cũng chỉ có thể lựa chọn phản kháng, lựa chọn chiến tranh.
Bất quá.
Nô kỳ thấp giọng nói, cái này liên quân trung đoàn trưởng vị trí, cũng sẽ không đơn giản như vậy liền nhường cho làng lá.
Suy tư một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kỳ sủ chia, hạ lệnh, hồi phục làng lá, làng đá, đồng ý tổ kiến liên quân mỹ ra.
Lập tức lên, toàn thôn tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Từ địa cung lấy được 7 phần của trục, chúng ta cùng làng cát, làng sương mù đều chỉ phân đến một phần, chỉ có làng lá cùng làng mây phân đến 2 phần đúng không?
Hắn liếc qua trên bàn màu đen của trục, bất mãn nói, sách, sớm biết là như thế chân quý đồ vật, lúc trước nên dựa vào lý lẽ biện luận, để cho làng lá cùng làng mây chiếm tiện nghi.
Tính toán, đi tìm người thử học những thứ này quỷ đạo a, nhìn xem hiệu quả như thế nào, để cho ấy đa dạ tiểu tử thối kia cũng thử một lần, để tránh hắn ngày ngày nhớ làm phá hư.
Phải.
Kisu chìa trầm giọng lĩnh mệnh, cầm lấy trên bàn của trục, quay người bước nhanh mà rời đi.
Nhìn xem nhi tử bóng lưng rời đi, Nô Kỳ chậm rãi dựa vào về thành ghế.
Hắn biết, một bước này bước ra, làng đá liền đem triệt để cuốn vào một tràng không thể nào đoán trước dòng lũ bên trong.
Nhưng, chính như Hỉ ủ gạ cổ mồ qua nói, bọn hắn đã không đường tối lui.
Cùng lúc đó, làng lá, vách đá hổ cả bên trên.
Hỉ ủ gạ cổ mồ qua độc thân ngồi ở chính mình tượng đá đỉnh đầu, hừng hực ánh mặt trời không có chút nào ngăn cản tung xuống, kéo ra một đạo câu nghiêm khắc cái bóng. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt khép kín, phản phất tại cảm thụ được ánh mặt trời nhiệt độ. Nhưng mà, hắn chân chính cảm giác được, là một loại khác càng có ấm áp vô hình dòng lũ.
Đó là nguồn gốc từ toàn bộ làng lá, thậm chí làng lá bên ngoài, mọi người trong lòng tuôn ra tín nhiệm, ỷ lại, kính sợ, thậm chí dần dần sinh sôi cuồng nhiệt sùng bái. Đủ loại mãnh liệt tình cảm cùng tinh thần năng lượng đang vượt qua không gian ngăn trở, liên tục không ngừng hướng hắn tụ đến. Giống như trăm sông đổ về một biển, chui vào trong cơ thể của hắn, bị dị ổ cụ hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng, đẩy mạnh thân thể này lại lần nữa đột phá cực hạn, hướng về cao hơn sinh mệnh cấp độ tiến hóa.
3.
Một tiếng lột ngạt tiếng va đập, theo gió âm thanh truyền vào trong tai.
Hyuga cổ mồ quạ có chút nghiêng đầu, nhìn hướng âm thanh nơi phát ra.
Chỉ thấy cách đó không xa, một con chim sẻ đầm vào trên vách đá, giờ phút này vô lực ngã xuống, thân thể có chút co quắp, dưới thân một bãi chói mắt máu tươi nhân mở. Nó một cái cánh lấy mất tự nhiên góc độ và mèo lên, hiển nhiên đã bẻ gãy, chỉ còn lại một cái khác hoàn hảo cánh, còn tại phí công đập nước, làm sao cùng dãy rủa.
Khi Uga cổ mổ quả ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra một cái ngón trỏ, ngăn cách mấy thước khoảng cách, đối với cái kia sắp chết chim sẻ, nhẹ nhàng hư điểm.
Không có kết ấn, thậm chí không có gây nên bất luận cái gì không khí ba động, vô thanh vô tức.
Sau đó, phản phất có một cái vô hình ngón tay nhẹ nhàng kích thích thời gian dây đàn.
Sau một khắc, trên mặt đất, bãi kia đỏ thắm máu tươi bắt đầu chạy ngược mà quay về.
Một giọt, một tia, làm trái trọng lực, một lần nữa lưu về chim sẻ cái kia vỡ vụn trong thân thể.
Ngay sau đó, nó cái kia vặn bẹo bẻ gãy cánh, phát ra nhỏ xíu răng rắc âm thanh,
đứt gãy xương cốt tự động tiếp tục xé rách cánh chim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại phục hồi như cũ. Thời gian tại chim sẻ trên thân nghịch chuyển, mấy hơi thở sau đó, cái kia nguyên bản thoi thóp chim sẻ đột nhiên mở mắt, nó bịch một chút đã hoàn toàn khôi phục cánh, nho nhỏ đầu nghi hoặc chuyển động một chút, hoàn toàn không biết vừa rồi phát sinh cái gì. Lệ, nó phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, hai cánh chấn động, nhẹ nhàng từ mặt đất bay lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cấp tốc biến mất ở hỉ ủ gạ cô mồ quả trước mắt. Ánh mặt trời vẫn như cũ long lanh, quảng trường vẫn như cũ trống trải, phản phất vừa rồi cái kia sinh tử nghịch chuyển một màn chưa hề phát sinh qua. Thế nhưng hỉ ủ gạ cô mồ quả biết chính mình cái thứ ba mục đích cũng đã tới. Vật phẩm đi ổ cụ đang 2933 nghịch 1824 huyết mạch tộc sủa suki 4450.1 thần thuật lớn lên cao ngự hồn tử vong tiến hóa bên trong. Hỉ ủ gạ cô mồ quả đứng lên, ngự thần bào trong gió đông đưa, ánh mắt nhìn xuống phía dưới làng lá một mảnh rộn ràng cảnh tượng, cặp mắt kia bên trong hiện lên khó mà phát giác thâm thúy tia sáng, chạm đến sinh mệnh cùng thời gian lĩnh vực. Đây là thuộc về thần lĩnh vực, thần thuật cao ngự hồn. Chương 391, cuối cùng chương 391, cuối cùng giữa trưa đô thành Hỏa Quốc, Tây Nam khu khu ổ chuột. Nơi này bầu trời, tựa hồ vĩnh viễn bị thấp bé méo gia đình sống bằng lều nóc nhà cắt chém phải phá thành mảnh nhỏ. Ầm ầm. Dùng phá tấm ván gỗ cùng sắt dỉ ra dựng thành tốt lều bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, đứt gãy vật liệu gỗ cùng gạch ngói vụn hướng bốn phía bắn ra, nâng lên đẩy trời bụi đất đem xung quanh tất kinh bóng người nuốt hết. A, quái vật lại xuất hiện. Chạy, chạy mau a. Đừng dẫm. A. Thê lương kêu thảm, tuyệt vọng kêu khóc, hoảng sợ thét lên. Chật hẹp vũng bùn trong đường tắt, đám người giống con ruồi mất đầu điên cuồng chạy trốn, lẫn nhau xô đẩy trả đạp. Có người bị trượt chân, còn không kịp bò lên, liền bị phía sau vọt tới biển người chìm ngập, nước bẩn chảy ngang trên mặt đất, rất nhanh liền bắn lên chói mắt đỏ tươi. Mà tạo thành tràng tai nạn này đầu nguồn. Giống một đầu vừa mới sinh ra hổ lão màu đen mảnh khảnh thân thể ước chừng hai người cao, đứng sừng sững ở cái kia mảnh phế tích bên trong, đối với mọi người phát ra oán hận gào thét. Nó tựa hồ cũng không có rõ ràng mục tiêu, chỉ là bản năng vung vẩy bén nhọn lợi chảo, tùy ý phá hủy trong tầm mắt hết thảy. Mỗi một lần vung chảo đều mang theo chói tai tiếng rít, đem một mảnh khác yếu ớt cư trú chỗ biến thành phế tích. Ken, ken, hai cái lóng lánh kim sắc quang mang xiềng xích như linh xà từ một bên bắn ra, quấn quanh ở cái kia hổ lão thân thể cùng tứ chi bên trên. Giống xiềng xích ẩn chứa phong ấn lực lượng, lập tức khiến cho hổ lão động tác vì đó trì trệ, phát ra phẫn nộ kêu gào, nhìn hướng xiềng xích kéo dài mà đến phương hướng. Nơi xa bụi đất tàn đi, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ lông mày cao lại, hai cái xiềng xích từ phía sau hắn kéo dài mà ra, trong cơ thể trả cờ dạ liên tục không ngừng chuyển vận, ra cố xiềng xích gò bó. Chuyện gì xảy ra, lại xuất hiện một đầu thực lực không kém hổ lão? Cảm nhận được cố kia mãnh liệt phản kháng lực đạo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đầu kia hổ lão thầm nghĩ, đã là tuần này xuất hiện tại khu dân nghèo con thứ ba. Coi như thống khổ là thai nén hổ là tốt nhất chất dinh dưỡng, hiện tại loại này tần số cũng có chút không quá bình thường. Trong lòng nơi này nghĩ đến, Nạ Dụ Tổ cũng không quay đầu lại hô, "Cả Dìn, ưu tiên cứu chữa người trọng thương, tổ chức vết thương nhẹ người rút lui." "Hiểu rõ." Cách đó không xa, Cả Dìn nửa quỳ trên mặt đất, hai tay nén tại một tên phần bụng bị mở ra một vết thương, không ngừng chảy máu dân nghèo trên thân, trả cờ dạ bao trùm vết thương tiến hành khẩn cấp xử lý. Hắn cùng Cả Dìn, chỉ bạ dạ ổ sủ kẻ ba người, đơn thuần chỉ là tan học từ nơi này đi qua, không nghĩ tới liền gặp hổ lão. Xa xù kẻ không tại, đầu này hổ lão lực lượng không yếu, không thể hoàn toàn phong ấn cuồng bạo oán độc ý thức, nếu như cưỡng ép hấp thu có thể sẽ dẫn tới hổ lão liều chết phản công. Cho nên, Nạ Dụ Tổ không có ý định mạo hiểm, chỉ cần cưỡng ép ngăn chặn nó, chống đến phủ cận tuần tra xả mù dịch hoặc nhị dạ chạy tới hiện trường, lại từ bọn hắn hoàn thành sau cùng bổ đao là đủ rồi. Đợi đến hổ lão bị giết chết, hắn lại hấp thu tinh thần năng lượng, liền không có cái gì phong hiểm. Nhưng mà, ngay tại Nạ Dụ Tổ trong lòng dạng này suy tư lúc, ta tới. Nhìn thấy còn tại dãy rủa phản kháng hổ lão hô to một tiếng từ bên người của hắn vang lên. Chỉ thấy chị bạ dạy ổ sủ kẻ chẳng biết lúc nào đã rút ra cung nải, mang trên mặt khẩn trương cùng hưng phấn ửng hồng, căn bản không chờ Nạ Dụ Tổ đáp lại, liền đông nhiên đạp lao ra. Hắn đem trả cờ dạng ngưng tụ tại hai chân, thân thể nhảy lên thật cao, trong tay trôi này cung nải, nhắm ngay hổ lập trên mặt bộ kia trắng xám mặt nạ, vọt tới. Dạy ổ sủ kẻ. Chờ chút. Nạ Dụ Tổ sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Thế nhưng, đã chậm. Chị bạ dạy ổ sủ kẻ giờ phút này đột nhiên hiện ra tốc độ, để cho Nạ Dụ Tổ cũng vì đó ngạc nhiên, đã nhảy vọt đến hổ lão chính diện, cùng hổ là khoảng cách gần trong gang tấc. Mà nguyên bản bị dần dần áp chế hổ là cảm nhận được bản năng tử vong nguy hiểm, đống nhiên ngẩng đầu, cùng hắn đối mặt. Chỉ bạ dạy ổ sủ kẹ rõ ràng nhìn thấy cặp kia đỏ tươi con mắt, không có chút nào lý trí, chỉ có nguyên thủy nhất điên cuồng nhất toán độc cùng ấm lãnh. Một cố ý lạnh đến tận xương thủy, trong nháy mắt dọc theo cổ sống chui lên chỉ bạ dạy ổ sủ kẹ đỉnh đầu, động tác không tự chủ được cứng ngắc một cái chớp mắt. Sau một khắc, hổ lão đống nhiên mở ra tấm kia nằm ở dưới mặt nạ phương, không theo quy tắc vết nước. Một cố làm người sợ hãi năng lượng màu đỏ sậm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại miệng của nó phía trước điên cuồng tập hợp, ngưng tụ. Cero. Hơn nữa là gần như dậy khoảng cách xe rồ đủ để đem chỉ bạ dạy ổ sủ kẻ trong nháy mắt khí hóa. Nguy rồi. Nhìn thấy đã không kịp tránh né chỉ bạ dạy ổ sủ kẻ, Nạ Dụ Tổ con ngươi co rụt lại, đống nhiên cắn răng một cái, chán nổi gân xanh lên, trong cơ thể khổng lồ trả cờ dạ như hồng thủy đổ xuống mà ra. Ken két, cuốn quanh ở hồ lập trên thân màu vàng xiềng xích quang mang đại thịnh, xiềng xích phát ra rợn người càng cứng thanh âm lại lần nữa nắm chặt, để hồ lập thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Trong đó một đạo màu vàng xiềng xích bắn lên, lấy vô cùng bén nhọn dây xích đầu, cưỡng ép đâm vào hồ là cái kia đang tại ngưng tụ sệ rộ vết nước bên trong. Sau đó, thế đi không giảm, mang theo thẳng tiến không lùi lực xuyên thấu, hung hăng từ nội bộ xuyên thủng tâm kia ảm đạm mặt nạ. Giang giác. Vâng. Kèm theo thanh thúy tiếng vỡ vụn hồ lão gào thét im bặt mà dừng, toàn bộ hồ lão thân thể từ trong ra ngoài nổ thành vô số tản đi khắp nơi bay tán loạn ảm đạm mảnh vỡ cùng đỏ sẫm năng lượng. Hồ lão tinh thuần nhất cũng cuồng bạo nhất tinh thần năng lượng bắt đầu dọc theo cái kia xuyên thủng hồ lão màu vàng xiên xích hướng về nạ rủ tổ điên cuồng lan tràn mà đi. Cỗ này không sạch sẽ tinh thần năng lượng cũng không có trải qua bất luận cái gì làm sạch, cũng không có giống như trước đây trải qua xạ dìn gắng áp chế, hoàn toàn bị nạ rủ tổ một mình tiếp nhận. Ẩn chứa hồ lão sinh ra lúc hấp thu tất cả tâm tình tiêu cực, khu ổ chuột tuyệt vọng, sợ hai tử vong, vô tận đoán độc, cùng với đối với người nào đó khắc cốt ghi tâm cửu hận. Hừ. Nạ dù tổ không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Băng lanh thấu xương oán độc cùng thiêu đốt linh hồn ngang ngược tại trong đại não điên cuồng tàn phá bừa bãi, để cho hắn cảm giác đầu óc của mình phảng phất bị vô số rụt nung đỏ kim thép hung hăng đâm. Còn có cái này cảm giác buồn nôn, giống như là đem thanh lý nôn khăn lau đặt ở trong miệng từng chút ngay. Nạ dù tổ gắt gao cắn chặt răng, thân thể bắt đầu không bị khống chế khẽ run lên, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, cặp kia lúc nào cũng trầm ổn trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ. Cùng lúc đó, cùng hố là khi còn sống cảm đồng thân thụ, vô số vỡ vụn mà hỗn loạn ký ức hình ảnh, theo cố kia khắc cốt ghi tâm hận ý, cưỡng ép tràn vào trong đầu của hắn. Hắn nhìn thấy màu trắng phòng thí nghiệm, nhìn thấy cả dù mà hướng đi chính mình. Khủ. Cuối cùng một tia tinh thần năng lượng bị cưỡng ép hấp thu, nạ dù tổ chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, liền muốn bị giảm xuống đất. Nạ dù tổ, chỉ bà giờ ổ sụ kẽ lộn nhào lao đến, vội vàng duỗi ra tay run rẩy đem đỡ lấy. Nhìn thấy nạ dù tổ sắc mặt trắng bệnh, thanh âm của hắn đều đang run rẩy, thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi, đều là ta quá xúc động. Ta. Nạ dù tổ chậm rãi lắc đầu, đánh gây hắn lời nói không có mạch lạc xin lỗi. Không có việc gì, không cần nói xin lỗi. Hắn dừng một chút, thở dốc hơi bình phục một chút, tiếp tục nói, lần sau, không cần còn như vậy trực tiếp xông qua, quá nguy hiểm. Hắn nói bóng gió vô cùng rõ ràng, hắn cũng không trách tội chỉ bạ dở ổ sủ kẻ muốn trợ giúp chính mình hành động, thậm chí ngầm cho phép lần tiếp theo còn có thể để cho hắn hỗ trợ. Chỉ cần hắn nhớ kỹ lần này liều lĩnh dạy dỗ, lần sau không tái phạm đồng dạng sai lầm liền tốt. Dù sao, tại xạ sủ kẻ rời đi về sau, nạ dù tôi hiện tại xác thực thiếu một cái, tại gặp phải hố lão lúc, có thể giúp mình giết chết hồ lão người. Nhưng mà giờ phút này vẫn như cũ bởi vì hồ lão ám niệm mà đại não hỗn loạn tương bừng, nạ dù tổ cũng không có lập tức phát ra được, bên người chỉ bạ giờ ổ sủ kẻ cũng không có giống thường ngày như thế đáp lại. Hắn chỉ là thật sâu cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, để người thấy không rõ hắn thời khắc này biểu lộ. Nơi này, nhanh. Giọng nói của cả dìn lúc này cũng từ đầu hẻm chuyển đến. Chỉ thấy nàng dẫn một đội nhân mã bước nhanh chạy đến, người cầm đầu vẫn là cái kia híp híp mắt thập nhị nhị dạ hộ vệ một trong Nago. Nago quét mắt một vòng xung quanh bị tàn phá bừa bãi qua mãnh liệt cảnh tượng, nhíu mày một cái, hiển nhiên cũng đối gần nhất liên tiếp xuất hiện hổ là cảm thấy có chút khó giải quyết. Thế nhưng hắn cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ là đem quy tội đã bị xua đuổi một nhóm khu ổ chuột, nhân khẩu vẫn là quá mức dày đặc. Xem ra vẫn là cần hướng đại danh điện hạ đề nghị tại thanh lý một nhóm lưu dân. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhìn hướng bị chỉ bạ dở sủ kẻ đỡ nạ dù tổ. Xem ra chúng ta lại trễ một bước. Nago mở miệng nói, nạ dù tổ các hạ, ngài không có sao chứ? Nạ dù tổ hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống trong đầu suy nghĩ, không có nhìn hướng Nago, chỉ là thản nhiên nói, không có gì đáng ngại. Lập tức hắn nhẹ nhàng tránh thoát chỉ bạ dở sủ kẻ dịu đỡ, chính mình đứng thẳng người, ánh mắt đảo qua cái kia mảnh hồ lão bạo tạc phía sau phế tích. Tại cái kia tràn đầy gạch ngói vụn cùng vết bẩn trên mặt đất, tàn mát vài miếng không đáng chú ý thủy tinh cát bã, chiết xạ ánh sáng nhạt. Chúng ta đi. Nạ dù tổ cũng không có nói với Nango chính mình phát hiện, chỉ là đối với cả dìn cùng dở ổ sủ kẻ thấp giọng nói một câu, liền cũng không quay đầu lại hướng về khu ổ chuột đi ra ngoài. Nango đứng tại chỗ, khi mắt, đưa mắt nhìn ba người rời đi, mãi đến thân thể bọn hắn ảnh biến mất ở đầu hẻm, nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu lại. Bao gồm hắn ở bên trong nhóm bốn người lôi độn cùng lúc trước xạ dù tổ bị ạ sủ mà một dạng, thuộc về hỗ trợ hổ cả cùng đại danh phân quyền mà đứng phe phái, chí dị cụ hỏa chi tự cũng đồng dạng. Từ khi phát sinh qua xạ dụ tổ bị ạ sủ mạ trở về làng lá sự tình về sau, bọn hắn cái này nhất hệ liền bắt đầu bị đại danh vô tình hay cố ý lạnh nhạt. Ngược lại, đại danh bắt đầu trọng dụng thân là phái cấp tiến cả dụ mạ đám người, bắt đầu tại sau lưng giấu giếm bọn hắn làm một ít chuyện. Bất quá, Nango đám người không biết nạ dụ tổ chân thực thân phận, cho dù là cả dụ mạ, cũng là bởi vì lúc trước giám thị làng lá, trùng hợp đụng vào cửu vị chi loạn phát sinh, mới hiểu nạ dụ tổ thân phận. Cả dụ mạ cũng là vào lúc đó thu thập được một bộ phận trả cơ giả cửu vĩ, cho nên tại Nango đám người xem ra hoàn toàn không hiểu rõ đại danh cùng cả dù mà muốn làm gì, vì cái gì không hiểu sao cùng làng lá làm ra một cái học sinh trao đổi giao lưu kế hoạch. Bọn hắn chỉ là cảm giác cả dù mà đám người gần nhất hành tung càng ngày càng bí ẩn, để cho bọn họ cảm giác có chút bất an. Đại danh điện hạ, Nango cao mày trong lòng suy tư nói, ngài cùng cả dù mà đến cùng muốn làm gì? Bây giờ nhận giới thế cục càng ngày càng loạn, chỉ có thể hy vọng cả dù mà không cần làm cái gì quá khích cử động. Chương 392, nạ dù tổ có chút xuất sinh, không xứng sống. Một, chương 392, nạ dù tổ có chút xuất sinh, không xứng sống. Một, trong không gian phong ấn, trong bầu trời đêm nguyên bản đàn vào xanh đậm cùng màu xanh thẳm tia sáng, giờ phút này gần như đã chỉ còn lại trong suốt xanh thẳm. Cái này tượng trưng cho, ạt dạ trả cờ dạ gần như đã bị nạ dù tổ triệt để chuyển hóa, chỉ còn lại cuối cùng mấy không thể xem xét mấy sợi xanh đậm, hướng về dưới bầu trời đêm nạ dù tổ chậm rãi chuyển đi. Nạ dù tổ con mắt nhẹ hạt, ngồi xếp bằng, trên hai chân cái kia dài hơn thực hắc động đã dáng dấp đại biến, toàn thân ô quang nội ẩn, một thanh dao găm đã đơn giản hình thái. Nạ dù tổ chậm rãi mở mắt, cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào chuôi dao găm này bên trên, đầu ngón tay sờ lên băng lanh thân đao, thấp giọng nói, chỉ kém một điểm cuối cùng. Lão sư cho ta minh tưởng pháp quả nhiên hữu hiệu, đối với tinh thần năng lượng khống chế tăng lên rất nhiều. Chỉ chờ tới lúc chuôi đao này triệt để đúc thành, ta liền có thể làm kiện kia vẫn muốn làm chuyện. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng cách đó không xa ghé vào trên bờ cát cửu vĩ, cùng với nó hướng trên đỉnh đầu đạo thân ảnh kia, chính là muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên, một cỗ rõ ràng đụng vào cảm giác từ ngoại giới truyền đến, đánh gãy hắn suy nghĩ. Nạ dù tổ, ủn xỉ kỳ lạnh nhạt âm thanh đúng lúc vang lên, ngươi nên rời đi. Nghe vậy, nạ dù tổ còn không kịp làm ra bất kỳ đáp lại nào, liền cảm giác ý thức một trận mơ hồ, sau một khắc, liền từ phong ấn không gian bị cưỡng ép rút ra. Nằm ở trên giường, nạ dù tổ đông nhiên mở mắt, phòng ngủ một vùng tăm tối, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ xái nhập. Meo meo. Từng tiếng mèo kêu, kèm theo móng nuốt không ngừng cào đệm chăn xúc cảm, từ bộ ngực hắn truyền đến. Nạ dù tô ngẩng đầu nhìn lên, ngày bình thường xuất quỷ nhập thần hắc miêu đang ngồi trồn hổm ở lồng ngực của hắn, một đôi chân trước không ngừng nắm lấy hắn áo ngủ. Tiểu hắc, nạ dù tô hơi ngẩn ra, nhưng sau một khắc, coi hắn nhìn thấy hắc miêu con mắt, sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi. Viên kia bình thường lúc nào cũng đóng chặt mắt trái, có một đạo giữ tận mặt sẹo dựng thẳng cắt mà qua mắt trái, cái kia con mắt giờ phút này lại là mở ra. Hơn nữa, vậy căn bản không phải hắn vẫn cho là bởi vì tổn thương mù mắt ngủ. Cái kia con mắt con người là tinh khiết không tì vết màu trắng. Bị hạ tiểu gẳng. Kết. Nạ dù tô đông nhiên ngồi dậy, vươn tay một phát bắt được hắc miêu, mở to hai mắt cẩn thận tưởng tận xem xét. Không sai. Đích thật là một viên chân chính bị hạ tiểu gẳng. Tuyệt không phải bởi vì tổn thương bệnh đưa đến vẩn đục hoặc hoại tử. Chuyện gì xảy ra? Nạ dù tô hô hấp không nhịn được dồn dập lên. Tiểu hắc, ngươi làm sao lại có bị hạ tiểu gẳng? Bị hạ tiểu gẳng là làng lá tộc hỉ ủ gạ đời đời truyền lại huyết kế giới hạn, tuyệt đối không thể xuất hiện tại một con mèo trên thân. Trừ phi, ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc, bị hắn nắm thật chặt hắc miêu, lại đột nhiên lắc một cái thân thể, linh hoạt từ trong tay hắn thoát khỏi rơi trên mặt đất. Hắc miêu quay đầu, đối với nạ dụ tổ kêu một tiếng, sau đó quay đầu, trong bóng đêm hiện ra u quang con mắt, nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ ngoài cửa sổ. Đây là, tại gia hiệu ta, cùng nó đi ra. Bên ngoài có tình huống. Nạ dụ tổ cơ hồ là vô ý thức đem tự thân áp ý cảm giác hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Hắn phát hiện, một mực đối với chính mình tiến hành bảo vệ tính giám thị ra mạ tổ, giờ phút này thế mà tựa vào trên cây ngủ rồi. Ầm. Nạ dù tổ không do dự nữa, đưa tay kết ấn, tại trên giường lưu lại một bộ ảnh phân thân, kéo qua chăn mền, giả bộ chìm vào giấc ngủ, bản thể thân ảnh lóe lên, như quỷ mị dung nhập ngoài cửa sổ trong đêm tối. Hắc miêu thậm chí nhanh hơn hắn, hóa thành một đạo gần như cùng cảnh đêm hòa làm một thể cái bóng, linh xảo tại phía trước dẫn đường. Nó tựa hồ đối với đô thành bố trí canh phòng rõ như lòng bàn tay, lựa chọn đường đi, đều là tuần tra xạ mù dị cùng các nị dạ thị giác góc chết cùng tuần tra khoảng cách. Một đường đi tới, vậy mà không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thông thuận làm cho người khác kinh hãi. Rất nhanh, một cỗ mang theo ngang ngược khí tức, vô cùng quen thuộc trả cờ dạ ba động, bị nạ dù tổ bén nhạy cảm giác được. Đây là. Nạ dù tổ trái tim lập tức co rụt lại, đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía trước trả cờ dạ chuyển đến phương hướng. Trước mắt là một tòa hắn hết sức quen thuộc vị lạc, đó là chỉ bạ dạ ổ sủ kẻ trụ sở tạm thời. Mà giờ khắc này, tại cái kia yên tĩnh trong sân, một thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm ở góc sân trong bóng tối. Răng rắc, từ ngực, cắn xé, ngay, thuốc dính dính âm thanh khiến người dùng mình. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Dại Osuke. Nạ dù tổ vô ý thức mở miệng nói. Cái kia tham lam gặm ăn đồng thanh, im bặt mà dừng, bóng lưng kia bỗng nhiên cứng ngắc lại một chút, phản phất từ trong mộng đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó, tại nạ dù tổ gắt gao nhìn chằm chằm trong ánh mắt, đạo thân ảnh kia chậm rãi nghiêng đầu. Ánh trăng, rơi tại hắn tấm kia chuyển tới trên mặt, nửa bên mặt dính đầy còn chưa khô cạn máu tươi cùng thịt nát, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Chính là Chiba Dại Osuke. Mà trong tay của hắn, còn nâng một đoàn huyết đục mơ hồ đồ vật, đã nhìn không ra là cái gì. Nhưng nạ dù tổ nhớ tới Dại Ổ Sủ Kẻ nuôi một con chó, danh tự hình như kêu Cà Mạ Dị. Hắn còn nhớ rõ, trước đây không lâu, ghen tị hắn nuôi một con mèo chỉ bạ Dại Ổ Sủ Kẻ, còn tràn đầy phấn khởi hướng hắn quét quang, nói chờ trở lại làng là muốn đi thỉnh giáo Y Nụ Dù cả kỳ bạ nuôi chó tâm đắc. Nhưng bây giờ, mình, Nạ Dù Tổ, chỉ bạ Dại Ổ Sủ Kẻ phát ra như nói mê mơ hồ không rõ âm thanh, tựa hồ không biết mình đang làm cái gì, vì sao lại ở đây. Thế nhưng, loại này thanh tỉnh bẹn bẹn kéo dài không đến một cái chớp mắt, vẻ thống khổ liền hiện lên ở trên mặt hắn. Cách cách cách. Một trận tựa như xương cốt sai chỗ lớn lên giòn vang âm thanh, đột nhiên từ trên mặt hắn chuyển đến. Hắn hoàn toàn đem đầu chuyển đi qua, đem nguyên bản bao phủ tại trong bóng tối mặt khác nửa gương mặt, bại lộ tại dưới ánh trăng, nạ rủ tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy, chỉ bạ dạy ổ sủ kẻ cái kia mặt khác nửa gương mặt bên trên, vậy mà bao trùm lấy một tầng ám đạm xương cốt mặt nạ, cùng hồ lão mặt nạ giống nhau như lúc. Hơn nữa cái kia mặt nạ còn tại hướng về hắn mặt khác nửa bên còn bình thường gò má lan tràn lớn lên. Ta làm cái gì? Chỉ bạ dạy ổ sủ kẻ trong mắt tràn đầy sợ hãi, âm thanh cũng bởi vì thống khổ mà run rẩy. Naruto, ta chỉ là lén lút nhiều cầm cả dù mà đại nhân một bình thuốc. Hắn nói, vậy có thể để cho ta mạnh lên, ta chỉ là muốn giúp bên trên ngươi bận rộn, ta. A, với anh. Không đợi hắn nói xong, một cỗ cùng bạo tới cực điểm trả cờ dạ, từ trong cơ thể hắn không bị khống chế bạo phát đi ra, sền sệt màu đỏ sẫm trả cờ dạ bao trùm hắn vặn vẹo thân thể. Nạ dù tổ đối với cỗ này chả cờ dạ không thể quen thuộc hơn nữa. Cái kia ẩn chứa trong đó ngang ngược, căm hận cùng hủy diệt hết thể điên cuồng. Đó là cửu vĩ chả cờ dạ. Hơn nữa là không có trải qua cửu vĩ tinh luyện, nguyên thủy nhất nguy hiểm nhất chả cờ dạ. Tại cái này một khắc, tất cả manh mối đều tại nạ dù tổ trong đầu nối liền cùng một chỗ. Thì ra là dạng này. Nạ dù tổ nắm đấm đống nhiên nắm chặt, móng tay sâu sắc khảm vào lòng bàn tay, một cỗ trước nay chưa từng có lửa giận, trong nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Hết thảy đều nói phải thông. Vì cái gì hổ là xuất hiện sẽ trở nên như vậy thường xuyên, vì cái gì dạ ổ sủ kẹ phía trước trả cờ dạ lại đột nhiên trở nên rất mạnh, là tên kia, cả dù mà. Hắn vậy mà tại dùng trả cờ dạ cửu vĩ nhân tạo hổ lão đem thả xuống đến khu ổ chuột, đem toàn bộ khu ổ chuột người đều trở thành kiểm tra thí nghiệm kết quả khu thí nghiệm cùng môi trường thích hợp. Thậm chí, còn dụ dỗ giống dạ ổ sủ kẹ dạng này khát vọng lực lượng người tham gia thí nghiệm, còn không biết những cái kia cùng hắn đồng thời đi phụ đại danh hải tử, có bao nhiêu tin vào đối phương chuyện ma quỷ. Zeta. Naruto. Giọng nói của chị bạn dạ ổ sủ kẹ bắt đầu trở nên khàn khàn, thậm chí không phải người, thân thể cũng tại đỏ sẫm trả cờ dạ bọc vào, bắt đầu vặn bẹo biến hình, ảm đạm xương cốt mặt nạ dần dần bao trùm vào má. Chương 392, Naruto, có chút xuất sinh, không xứng sống, 2, chương 392, Naruto, có chút xuất sinh, không xứng sống, 2, nhưng mà, Naruto cũng không có như ước nguyện của hắn cho giải thoát một kích, mà là đông nhiên nâng lên hai tay. Bá lạp lạp, hai đạo màu vàng xiềng xích từ sau lưng của hắn bắn ra, đem chỉ bạ dở ổ sủ kẹ một mực trói buộc, cái kia đỏ tươi sền sệt trả cờ dạ bắt đầu trải qua xiềng xích hướng nạ dù tổ lan tràn mà đến. Nạ dù tổ muốn mạnh mẽ rút ra dở ổ sủ kẹ trong cơ thể nổi khủng trả cờ dạ cửu vĩ. Ách! Gần như tại trả cờ dạ cửu vĩ xúc giáp thân thể trong nháy mắt, một cỗ xa so với phía trước càng thêm cuồng bạo càng thêm nóng rực thống khổ, để cho nạ dù tổ cảm nhận được thống khổ. Bởi vì không chỉ là cái kia tràn đầy áp ý trả cờ dạ cửu vĩ, cũng dẫn đến chỉ bạ dở ổ sủ kẹ tự thân trả cờ dạ cùng với hỗ lập tinh thần năng lượng đều bị cùng nhau rót vào trong cơ thể. Từ từ, nạ dù tổ làn da bị trả cờ dạ cửu vi thiêu đốt, thân thể bởi vì thừa nhận thống khổ mà run nhẹ nhẹ, nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng, không có chút nào dừng lại ý tứ. Tiểu quỷ, cửu vi kinh sợ âm thanh trong đầu vang lên, ngươi đang làm cái gì? Loại này trả cờ dạ, liền xem như ngươi, trực tiếp hấp thu cũng sẽ. Nhưng nạ dù tổ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là trên mặt phẫn nộ cùng sát ý trở nên càng đậm. Cuối cùng một tia trả cờ dạ cửu vi từ chỉ bạ dạ ổ sủ kẻ trong cơ thể rút ra hầu như không còn, dạ ổ sủ kẻ thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, trên mặt xương cốt mặt nạ cũng theo đó vỡ vụn. Thay vào đó là thời khắc này nạ dù tổ sền sệt như máu màu đỏ sẫm trả cơ dạ bao trùm toàn thân, hắn nửa gương mặt bên trên cũng mọc ra ảm đạm xương cốt mặt nạ, dưới mặt nạ cái kia con mắt biến thành như dã thú màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử. Thế nhưng cùng chỉ bạ dạ ổ sủ kẻ cái kia hoàn toàn mất đi lý trí nổi cũng khác biệt, nạ dù tổ cứ việc thân thể thừa nhận to lớn phụ tải, nhưng hắn ý thức lại như cũ duy trì thanh tỉnh. Hắn bước chân đi đến chỉ bạ dạ ổ sủ kẻ trước mặt, nghe được dạ ổ sủ kẻ trong miệng yếu ớt thì thầm, thật xin lỗi, ta chỉ là không nghĩ lại cản trở. Không cần nói xin lỗi. Nạ dù tôi nhìn xuống hắn, âm thanh khàn khàn âm u, sai là ta không nên do dự, không nên sợ hãi giơ bàn tay. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, giúp ta hạ quyết tâm. Trong giọng nói của hắn, cái kia kiềm chế đến cực hạn sát ý, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn lúc đầu, là muốn chờ đến chuôi đao kia triệt để đúc thành, lại dùng chính mình lực lượng, đi làm chính mình nên làm chuyện. Thế nhưng, hiện tại xem ra, có chút xuất sinh. Hắn gần từng chữ nói, mỗi một chữ đều phun ra mùi máu tanh, không xứng sống. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại trên mặt đất hôn mê bất tỉnh chỉ bạ dạ ổ sủ kẻ. Gần như ngay tại nạ rủ tổ biến mất nửa phút đồng hồ sau, một thân ảnh khác hối hạ lướt đến, chính là phía trước chúng ảo thuật mà rơi vào trạng thái ngủ say, mãi đến nạ rủ tổ bởi vì hấp thu trả cờ dạ cửu vị dẫn đến lưu lại bộ kia ảnh phân thân biến mất, mới rốt cục giật mình tỉnh lại. Dạ mạ tổ, đáng chết, quả nhiên xảy ra chuyện. Dạ mạ tổ một cái liền nhìn thấy ngã trên mặt đất chỉ bạ dạ ổ sủ kẻ, sắc mặt đột biến, một cái bước xa xông lên trước, ngồi xổm người xuống, ngón tay dựng vào dạ ổ sủ kẻ cổ, xác nhận chỉ là bởi vì trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều mà hôn mê về sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm giác được trong không khí lưu lại cỗ kia trả cờ dạ. Đây là cửu vĩ trả cờ dạ. Nguy rồi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn không có một ai xung quanh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nạ dù tổ không những thoát ly giám thị, hơn nữa vô cùng có khả năng vận dụng trả cờ dạ cửu vĩ, thậm chí có thể đã lâm vào mất khống chế nổi khủng trạng thái. Nhất định phải lập tức tìm tới hắn, ngăn cản có thể phát sinh càng hỏng bét tình huống. Không kịp lại nghĩ càng nhiều, Dạ mạ tổ nhìn thoáng qua trên đất dạ ổ sủ kẻ, biết phủ đại danh người rất nhanh liền sẽ chạy đến, cũng không để ý tới nữa hắn, hướng về nạ rủ tổ biến mất phương hướng đuổi theo. Ngay tại dạ mạ tổ rời đi sau một lát, một trận gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân, kèm theo giáp trụ va chạm tiếng leng keng, từ đầu hẻm chuyển đến. Bên này có tình huống. Nhanh. Một đội võ trang đầy đủ tuần tra xạ mũ giải, bị phía trước động tính hấp dẫn mà đến. Nhìn thấy hiện trường một mảnh hỗn độn cùng với hôn mê trên mặt đất chỉ bạ dạ ổ sủ kẻ, lĩnh đội xạ mũ giải sắc mặt lập tức biến đổi. Có địch nhân chui vào. Xạ mũ giải đội trưởng lập tức có phán đoán, rút ra bên hông tín hiệu ống, không chút do dự kéo vang lên ngoài nổ. Hiu. Ba. Một cái chói mắt đạn tín hiệu màu đỏ, kéo lấy bén nhọn tiếng rít, phóng lên tận trời. Tại đã tờ mờ sáng nổi lên một ít ánh sáng trên không, nổ tung một đóa chói mắt mà bắt mắt màu đỏ pháo hoa. Phủ đại danh, đại danh thứ tử phủ đệ. Bởi vì trống trải mà hơi có vẻ kiềm chế quặn cu é gian phòng bên trong, Mạ Dụt mặc quần áo nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng cũng không chân chính chìm vào giấc ngủ. Lông mày của hắn nhíu lên, trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng đến trước đây không lâu vị tiên nhị dạ làng là cái kia lời nói, nhất là đối phương câu kia. Thần sẽ không thiên vị thế nhân, sẽ chỉ tùy ý thế giới trở nên hỗn loạn. Nếu như ngươi không cách nào đối người khác cực khổ làm như không thấy, nếu như ngươi biết rõ sau khi chết cũng không có tịnh thổ có thể để cho bọn họ hạnh phúc, như vậy, ngươi cũng chỉ có một cái lựa chọn. Ở trên vùng đất này, là người sống, sáng tạo một cái có thể để cho càng nhiều người miễn đi cực khổ, lấy được người hạnh phúc ở giữa tịnh thổ. Mạ Dụt rất rõ ràng, đây là nằm mơ, đây là căn bản không thể nào làm được sự tình. Thế nhưng, hắn chính là không nhịn được, không nhịn được suy nghĩ. Vạn nhất đâu? Vạn nhất có thể đâu? Đúng lúc này. Hưu. Ba. Ngoài cửa sổ, truyền đến đạn tín hiệu bén nhọn tiếng rít cùng bạo tạc trầm đục, Mạ Dụt hai mắt đống nhiên mở ra. Cũng chính là tại hắn mở mắt một sát na này, ngoài cửa sổ đạn tín hiệu nổ tung đỏ tươi tia sáng, xuyên thấu xong cửa sổ, đem ngoài cửa sổ một đạo hắc ảnh rõ ràng chiếu vào hắn phòng ngủ trên vách tường. Thứ tử điện hạ. Một cái thanh âm khàn khàn từ ngoài cửa sổ truyền đến, trò chuyện chút đi. Cơ thể của Mạ Dụt vô ý thức căng thẳng một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh buông lỏng xuống. Một mực bị đại danh chửi thành ngu xuẩn hắn, không hề ngu xuẩn, hắn biết, nếu như đối phương thật sự muốn giết chính mình, vừa rồi liền có thể độc thủ. Cho nên, hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, chỉnh lý một chút hơi có vẻ nhăn nheo vào áo, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Cứ việc trong lòng hắn sớm đã có đoán trước, nhưng làm hắn chân chính thấy rõ ngoài cửa sổ đạo thân ảnh kia thời khắc này dáng dấp lúc, con ngươi của hắn vẫn không tự chủ được rụt lại. Trước mắt Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, cùng hắn phía trước thấy dáng dấp, như hai người khác nhau. "Ngươi?" Mạ Dụt hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm của mình bảo trì ổn định, nghĩ cho chuyện cái gì? Ầm. Cửa phòng ngủ bị bỗng nhiên từ bên ngoài phá tan, một đội võ trang đầy đủ xạ mù giải, cầm trong tay binh khí, đội vạ vào. "Điện hạ, có địch nhân ẩn nút đi vào. Chúng ta..." Hiển nhiên, bọn hắn là trước đến bảo vệ Mạ Dụt an toàn. Thế nhưng làm bọn họ xông vào phòng ngủ lúc, lại nhìn thấy bọn hắn thứ tử điện hạ đã ngồi quỳ chân tại trên giường, y nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ. Cửa sổ mở rộng ra, hơi lạnh gió sớm nhẹ nhàng thổi vung màn cửa. Ngoài cửa sổ không có một ai. Sau một khắc, oanh, to lớn tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên từ đằng xa truyền đến, Mạ Dụt sau lưng các võ sĩ biến sắc. 8000 chữ, nhiều gõ một điểm, lúc đầu muốn đem Nạ Dụ Tô nơi này kịch bản gõ xong, thế nhưng đến thời gian về sau cũng đều là 9 giờ hoặc 10 giờ đổi mới họ hai. Chương 393, quả nhiên là ngươi, Vũ Du Mạ Kỳ Nạ Dụ Tô. Chương 393, quả nhiên là ngươi, Vũ Du Mạ Kỳ Nạ Dụ Tô. Phủ đại danh bên ngoài, có một chỗ tuyệt đại đa số quyền quý đều không thể nào biết được cấm địa. Màu trắng ánh đèn từ trần nhà rơi xuống dưới, chiếu sáng cái này rộng lớn phải vượt quá tưởng tượng không gian dưới đất, đem hết thảy đều bị kín một tầng thê lanh rực rỡ. Phòng thí nghiệm trung ương, một cái ước chừng 3 người cao hình trụ tròn trong suốt máng nuôi cấy đứng sừng sững, nội bộ tràn đầy sền sệt dịch dinh dưỡng. Mà ngâm tại chất lỏng trung ương, rõ ràng là một cái cùng Nạ Dụ Tô niên kỷ gần thiếu niên, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng xám, thân thể trần truồng bên trên cắm đầy nhiều loại tuyến ống. Màu đỏ sậm chạ cờ dạ dọc theo đường ống từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lại bị hướng dẫn đến máng nuôi cây dưới đáy phức tạp thuật thức bên trong. Cái này thiếu niên chính là Cạ Dù Mạ thân sinh nhi tử, Số Dạ. Cạ Dù Mạ đem lúc trước cửu vi chi loạn thu thập chạ cờ dạ cửu vĩ, toàn bộ cấy ghép đến chính mình cái này thân sinh nhi tử trong cơ thể. Từ sau lúc đó, hắn liền đem Số Dạ đưa đến hỏa chi tự. 5 tuổi lúc, Số Dạ cũng bởi vì trong cơ thể cửu vĩ lực lượng mà nổi khủng, hủy đi hỏa chi tự phong ấn thiết bị. Bởi vì kém chút hủy đi hỏa chi tự cùng xung quanh thôn trang, Số Dạ khi đó một mực gặp phải chùa tăng nhóm bị ạ tiểu gặng, Cạ Dù Mạ người phụ thân này từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì quan tâm. Mãi đến hồ là xuất hiện về sau, Cạ Dù Mạ mới đưa Số Dạ mang về, đem xem như cái này chỗ phòng thí nghiệm cơ thể sống lô tâm. Lần thứ 1.327 thí nghiệm. Cạ Dù Mạ đang đứng tại trống không máng nuôi cấy phía trước, nhìn xem bị ngâm ở trong đó nhi tử, âm thanh bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Tại phòng thí nghiệm bên trái khu vực, sắp hàng mấy cái phong ấn ra cố trong suốt vật chứa bên trong là từng cái hình thái vật bẹo hổ lão bởi vì phong ấn mà ở vào ngủ say bên trong. Những thứ này chính là Cạ Dù Mạ lợi dụng trả cờ dạ cửu vĩ người làm thôi hóa vật thí nghiệm. Mà tại phía bên phải khu vực còn có mấy chục cái hơi nhỏ một chút trong suốt vật chứa, mỗi một cái vật chứa bên trong đều ngâm một bộ hình thái khác nhau nhưng tàn khuyết không đầy đủ hoặc trải qua cải tạo lưu dân. Có ít người bị khâu lại lên không thuộc về mình thân thể, có chút thì bị cắm vào thuộc về hồ lập chất sừng kết cấu. Càng có chút đã hiện ra cùng hồ lập tương tự bộ phận đặc thù, ví dụ như ảm đạm mặt nạ mảnh vỡ, vặn vẹo có thứ. Bọn hắn còn sống, nhưng phần lớn thần sắc ngốc trệ hoặc tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ. Bắt đầu truyền bảo. Cạ Dù Mạ ngữ khí bình tĩnh nói, bên cạnh nhân viên điều khiển đẩy mạnh cần điều khiển. Ông. Hắn giơ tay lên, điều khiển trước mặt máy móc, màu đỏ sẫm trả cờ dạ từ trong cơ thể Sổ Dạ rút đi ra, trong ngủ mê Sổ Dạ lập tức thống khổ nhăn lại mặt, thân thể vô ý thức run rẩy. Nhưng Cạ Dù Mạ đối với cái này nhìn như không thấy, nhìn xem rút đi ra trả cờ dạ cửu vĩ cùng hồ lập tinh thần năng lượng, truyền vào trong đó một cái lưu dân trong cơ thể. Ai da. Lưu dân phát ra thê lương tiêu thảm, thân thể kịch liệt run rẩy, dưới làn da phảng phất có vật sống đang ngọ ngậy. Thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng, oán hận chờ tâm tình tiêu cực, bị trả cờ dạ cửu vĩ vô hạn phóng to. Trên mặt hắn xương cốt mặt nạ bắt đầu gia tăng tốc độ lớn lên, mặt ngoài thân thể bị bén nhọn xương đâm xuyên, một cỗ cùng bạo tinh thần năng lượng ba động từ trong cơ thể của hắn phát ra. Mấy phút sau, lưu dân bị chuyển hóa thành một đầu hình thái đơn giản tân sinh hộ lập phát ra vô ý thức gào thét, không ngừng đụng chạm lấy phong ấn. Thôi hóa tỷ lệ thành công đề thăng đến 37,
100. Cả dù mà mặt không thay đổi túi đầu ghi chép, tổ kế tiếp, thử nghiệm pha loãng. Bành. Không đợi hắn nói hết lời, một tiếng một ngạt tiếng va đập, đột nhiên từ phòng thí nghiệm phía trên truyền đến, toàn bộ không gian dưới đất đều tùy theo chấn động một chút, trên trần nhà cho bụi rì rào rơi xuống. Ông ô. Ông ô. Còi báo động chói tai trong nháy mắt xé rách phòng thí nghiệm vốn có bình tĩnh, màu đỏ đèn báo hiệu điên cuồng lập lòe, đem toàn bộ không gian chiếu rọi phải một mảnh đỏ tươi. Chuyện gì xảy ra? Ở đây nhân viên nghiên cứu khoa học sắc mặt đột biến, kinh hoàng nhìn xung quanh. Kết giới bị xúc động, là động đất. Vẫn là. Cả dù mạ lông mày bỗng nhiên cao chặt, nhưng lại cũng không bối rối. Hắn đối với phòng thí nghiệm này phòng ngự rất có lòng tin, kết giới thế nhưng là lấy sổ dạ trong cơ thể cái kia khổng lồ trả cờ dạ cửu vĩ xem như hệ tâm, tuyệt không phải bình thường thủ đoạn có thể đột phá. Sợ cái gì? Hắn âm thanh lạnh lùng nói, lập tức kiểm tra các khu vực tình huống, phái một đội thủ vệ đi lên. Vâng. Một tiếng xa so với phía trước mãnh liệt gấp 10 tiếng vang, từ phòng thí nghiệm ngay phía trên nổ tung. Kèm theo đa trọng kết giới kiên cố trần nhà, tại cái này một khắc giống như giấy đồng dạng, bị một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng ngang nhiên xuyên thủng. Một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện tại phòng thí nghiệm đỉnh, vô số vỡ vụn nham thạch cùng bụi mù bùn đất như thác nước trút xuống. Làm sao có thể? Cả dù mạ sắc mặt biến đổi, bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm kết giới, dưới một kích này, thế mà bị trực tiếp đánh nát mà tiêu tán. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tràn ngập bụi mù, tại phòng thí nghiệm cái kia đỏ tươi đèn báo động quang mang bên dưới, một thân ảnh tại trong bụi mù như ẩn như hiện, tỏa ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Phòng thí nghiệm trung ương, nguyên bản ở vào ngủ say bên trong số dạ, phản phất cảm nhận được cái gì, trong cơ thể trả cờ dạ bắt đầu bất an táo động, mí mắt rung động liền muốn mở ra. Phong độ liệt phong trưởng. Cả dù mà không chút do dự, hai tay vỗ một cái, một cỗ bị độ cao giảm gió mạnh, đột nhiên đánh vào phía trước trong làn khói bụi. Hồng hộc. Cương đại sóng khí hướng bốn phía quét tán, đem phụ cận máy móc thổi đến ngã trái ngã phải, mấy cái né tránh không kịp nghiên cứu viên càng là kêu thảm bị trực tiếp hất bay đi ra. Nhưng mà, cái kia đủ để xé rách huyết nhục gió mạnh xông vào bụi mù về sau, nhưng cũng không truyền đến mong muốn cắt chém âm thanh, ngược lại phát ra một trận rợn người tiếng vang. Giống như là vô số thanh lưới đao sắc bén chém vào tại cứng rắn vô cùng xương bên trên. Bụi mù bị cỗ này cuồng phong trong nháy mắt thổi tan. Nhưng căn bản không chờ cả dù mà thấy rõ người tới, một tiếng nhẹ nhàng duệ minh thanh vang lên. Thử. Trong bụi mù đạo thân ảnh kia trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, một cái bị trả cờ dạ bao khoảng nắm đấm đã hoành đến cả dù mà trước mặt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cả dù mà chỉ tới kịp vô ý thức đem hai tay giao nhau che ở trước người. Bành. Giang giác. Theo một tiếng nột ngạt tiếng va chạm vang lên, một cỗ không thể chống lại lực lượng kinh khủng từ cái kia trên nắm tay mãnh liệt chuyển đến. Cả dù mà cảm giác chính mình phảng phất bị một tòa cao tốc đập tới cự thạch chính diện đụng vào, giao nhau đón đỡ hai tay phát ra rợn người xương cốt đứt gãy âm thanh. Cả người hoàn toàn không cách nào khống chế bị cỗ này cự lực đánh cho cách mặt đất bay ngược mà ra, giống như là ra khỏi nòng như đạn pháo hung hăng đụng thủng phía sau tường ngăn. Tại một mảnh máy móc sụp đổ tia lửa cùng miếng thủy tinh nứt ra tiếng vang bên trong, đập ầm ầm vào một cái khác khu thí nghiệm bên trong, kích thích một mảnh bụi mù. Cả dù mạ dãy rủa lấy từ một đống báo phế máy móc sắc bên trong chống lên thân, đột nhiên phun ra một cái đỏ thắm máu tươi. Hắn che lấy kịch liệt đau nhức khó nhịn lồng ngực, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua bị chính mình xô ra lỗ rách, gắt gao nhìn chăm chú về phía cái kia chậm rãi từ trong bụi mù đi tới thân ảnh. Quả nhiên là ngươi. Hắn vô ý thức híp mắt lại, âm tàn trong giọng nói mang theo khó mà che giấu khiếp sợ. Uzuma Kinazuto. Chương 394, ngươi cùng ta là đồng loại. Coi như giả thuyết, chương 394, ngươi cùng ta là đồng loại. Coi như giả thuyết. Cả dù mạ gắt gao nhìn chằm chằm từ trong bụi mù dần dần đi ra Uzuma Kinazuto. Phía trước, hắn nhìn thấy trong máng nuôi cây trống đi hiện dị động lúc, trong lòng liền đã đoán được người đến có thể là Uzuma Kinazuto cái này gì nụ gì kỳ cửu vĩ. Chỉ có đồng nguyên trả cờ dạ cửu vĩ mới có thể để cho sổ dạ sinh ra mãnh liệt của mình. Thế nhưng, chân chính thấy rõ nạ dụ tổ thời khắc này răng dấp, cho dù là lấy cả dù mạ lòng dạng, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy nạ dù tổ quanh thân bao phủ một tầng sền sệt đỏ sẫm trả cờ dạ áo khoác, trên mặt thậm chí bao trùm lấy nửa phó ảm đạm giữ tận xương cốt mặt nạ. Ngươi làm cái gì? Cả dù mạ khô khốc thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin. Đùa cái gì vậy? Đem biểu vĩ cùng hồ lão lực lượng dung hợp, đây là hắn hao phí vô số tâm huyết tiến hành cực kỳ tàn ác thân thể thí nghiệm, tha thiết ước mơ làm đến sự tình. Bây giờ vì cái gì không hiểu sao bị cái này tiểu quỷ dễ dàng như vậy nắm giữ? Nạ dù tổ cũng không để ý tới cả dù mạ, ánh mắt nhìn hướng xung quanh khu vực. Nơi này cùng lúc trước giam giữ hồ là cùng nhân loại khu vực khác biệt, không có băng lánh máy móc hàng ngũ, cũng không có sắp hàng chỉnh tề máng nuôi cấy. Dưới chân là một mảnh nhìn không thấy bờ đen nhánh đất này, tản ra một cỗ nồng đậm đến tan không ra gây mùi hôi thối, mơ hồ có thể thấy được nửa đậy sâm bạch xương cốt cùng quần áo. Nơi này chính là cạ rũ mà tiến hành thổ độn sáng sinh tử giả thổ nhưỡng nghiên cứu khu vực, không biết có bao nhiêu người bị tàn nhẫn mai táng tại đây. Nói cho ta. Nạ dù tổ chậm rãi nâng lên ánh mắt, âm thanh khàn khàn mà băng lãnh, vì cái gì làm như vậy? Khục. Cạ rũ mà trên ngực ho ra một búng máu, trên mặt lại lộ ra vặn vẹo đủ cười. Ú dù mà kỳ nạ dù tổ, ta hiểu rõ ngươi, ngươi rất thông minh, ngươi thậm chí không giống một cái nị dạ. Ngươi tại đô thành học tập khoảng thời gian này, ngươi tại trên lớp học hoàn thành mỗi một phần bài thi, mỗi một lần sách luận, ta đều nhìn kỹ. Mặc dù ngươi rất khắc chế, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi đang hoài nghi làng nị dạ chế độ phong bế, ngươi tại phân tích nhiệm vụ thể hệ tệ nạn. Cả dù mà gắt gao nhìn chằm chằm nạ dù tổ, phảng phất muốn xem thấu hắn linh hồn, ngươi thậm chí lòng dạ biết rõ, đại quốc cân bằng ở dưới hòa bình,
bất quá là yếu ớt biểu hiện giả dối. Đã như vậy, ngươi liền nhất định sinh ra qua giống như ta nghi hoặc, vì cái gì ngũ đại quốc thành lập mấy chục năm, đại quy mô chiến tranh vẫn như cũ lần lượt bộc phát? Vì cái gì tiểu quy mô xung đột, ám sát, âm mưu chưa hề đình chỉ? Vì cái gì có được lực lượng người, nhất định lẫn nhau chém giết? Nhất là, làm ta nhìn thấy ngày đó, lão sư kia tại giảng giải đại chiến nỉ dạ lần thứ ba nguyên nhân gây ra lúc, trong mắt ngươi cái kia thoáng qua liền qua khinh miệt. Ta liền biết, ngươi rất rõ ràng. Cả dù mà âm lượng đột nhiên nâng cao, trận kia chiến tranh chân chính nguyên nhân gây ra, căn bản không phải cái gì cả dẹp đệ ta mất tích. Đó bất quá là làng cắt cao tầng, vì rời đi nội bộ mâu thuẫn bụng về mượn cớ. Nói đến đây, nụ cười trên mặt cả dù mà hoàn toàn biến mất, chuyển biến làm căm hận cùng phẫn nộ quát, chân chính dẫn đến chiến tranh bộc phát, là làng cắt cùng đại danh phong quốc mâu thuẫn. Mà hết thể này căn nguyên, chính là ảnh cùng đại danh cùng tồn tại dị dạng chế độ. Một quốc gia, giống như là một DSD, chỉ có thể có một cái dầu cụ ván cờ mới có thể rõ ràng, chỉ lệnh mới có thể thống nhất. Thế nhưng, bây giờ ngũ đại quốc đâu? Cả dù mà gắt gao nhìn chằm chằm trầm mặc không nói nạ dù tổ, phẫn nộ nói, đại danh là trên danh nghĩa dầu cụ nắm giữ thổ địa cùng nhân dân. Nhưng hổ cả, lại nắm giữ lấy tối cường vũ lực, đại danh cần nhị dạ lực lượng giữ gìn thống trị, nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc sợ hãi cố lực lượng này sẽ trở nên quá mạnh mà phản vệ tự thân. Hồ cả cần đại danh tài nguyên cùng tính hợp pháp, nhưng lại không thể chịu đựng được thế tục quyền lực đối với nhị dạ nội bộ công việc can thiệp. Nghi ngờ, chế hành, ám đấu, chưa hề đình chỉ, mỗi một lần nhìn như đối ngoại đại chiến, phía sau đều không thể rời đi cái này hai đại quyền lực xung đột cùng mâu thuẫn. Nhị dạ cần chiến tranh mới có thể hiện lộ rõ ràng chính mình đối với quốc gia này giá trị, đại danh cần chiến tranh mới có thể cam đoan nhị dạ lực lượng sẽ không lớn mạnh đến uy hiếp đến tự thân. Hai cái dầu cụ không phân trước sau, cùng tồn tại tại một mảnh quốc thổ bên trên, cái này chẳng lẽ không phải phân liệt? Cái này chẳng lẽ không phải hết thảy làm loạn căn nguyên sao? Nói đến đây, Cạ Dù Mạ cuối cùng dừng lại, nặng nề thở hổn hển, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Nạ Dù Tổ, ngựa khí trở nên rất có kích động tính. Nạ Dù Tổ, ngươi cùng ta là đồng loại, chúng ta đều nắm giữ vượt qua lẽ thường tầm mắt, chúng ta đều thấy rõ thế giới này mục nát cùng mặt mèo. Ngươi có lẽ minh bạch, một quốc gia không nên đồng thời tồn tại hai cái giải ổ cụ. Ảnh, bất quá là phân liệt quốc gia quyền lực, sinh sôi hỗn loạn mầm tai họa. Nạ Dù Tổ, gia nhập ta đi. Giọng nói của Cạ Dù Mạ tràn đầy dụ hoặc, chúng ta có thể liên thủ, dùng ngươi lực lượng, tăng thêm ta chuẩn bị. Chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo một cái hoàn toàn mới trật tự, một cái từ chúng ta tới định nghĩa tân thời đại. Cần gì phải là xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn trong miệng cái kia dối trá hỏa chi ý chí bán mạng. Chỉ có đem nhị dạ lực lượng triệt để thu về đại danh giới trướng, thống nhất chỉ huy, đem nó biến thành quốc gia chân chính khống chế lực lượng, hỏa quốc mới có thể thu được lâu dài hòa bình cùng trật tự. Phòng thí nghiệm bên trong, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đỏ tươi báo động tại không tiếng động lập lòe. Cả dù mạ gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt sáng tối không rõ Nạ Dù Tổ, chờ đợi hắn đáp lại. Sau một lát, Nạ Dù Tổ cuối cùng chậm rãi mở miệng. Nếu như đúng như lời ngươi nói, hắn cái kia đỏ tươi dựng thẳng đồng tử, đảo qua dưới chân mảnh này đen nhánh đất này, đối với ngươi mà nói, trôn giấu ở đây lại tính là cái gì? Biến đổi, làm sao có thể không chảy máu hy sinh? Cả dù mạ cùng miệng nói, bọn hắn không phải chết trong tay ta, mà là chết tại dị dạng chế độ đấu đá. Cái chết của bọn họ đem đúc thành thông hướng trật tự mới nền tảng. Đây là hy sinh cần thiết. Nghe vậy, cúi đầu Nạ Dù Tổ phát ra một tiếng âm u mà ý vị không rõ cười khẽ. A, tiếng cười kia bên trong nghe không ra hỉ nộ, chỉ có băng lãnh hiểu rõ. Ngươi nói đúng. Nạ Dù Tổ ngữ khí bình tĩnh đến làm người sợ hãi. Một quốc gia xác thực không nên đồng thời tồn tại hai cái giải ổ cụ. Biến đổi cũng xác thực cần chảy máu hy sinh. Trên một điểm này ta không bằng ngươi. Hắn có chút ngẩng đầu, đỏ tươi dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Cạ Dù Mạ. Ta quá mức nhân từ nương tay, không cách nào quyết định giơ bàn tay. Nghe nói như thế, Cạ Dù Mạ trong lòng đống nhiên dâng lên một trận khó mà ức chế mừng như điên. Ngươi cũng cảm thấy. Cho rằng Nạ Dù Tổ cuối cùng bị chính mình nói động, hắn kích động tiến lên nửa bước. Nhưng mà, ngay tại hắn lời còn chưa dứt lúc, ầm. Một tiếng bạo minh bỗng nhiên nổ vang, Nạ Dù Tổ thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, Cạ Dù Mạ sắc mặt kỳ biến, hai tay lấy tốc độ nhanh nhất kết ấn. Thổ độn ngạnh hóa thuật. Thân thể của hắn mặt ngoài trong nháy mắt bao trùm bên trên một tầng đá hoa cương màu nâu xám rực rỡ, bắp thịt xương cốt độ cứng trong phút chốc tăng lên tới có thể so với tinh cương trình độ. Thế nhưng, phốc phốc, lưỡi dao xuyên thấu gỗ mục trầm đục, rõ ràng truyền vào Cạ Dù Mạ trong hai. Chỉ thấy một cái bị vĩ thú trả cờ dạ bao khỏa, bao trùm lấy giữ tợn ảm đạm xương cốt lợi trảo, dễ như trở bàn tay xuyên thủng hắn cái kia trải qua cứng lại phần bụng, từ sau lưng xuyên thấu mà ra. Máu tươi theo xương cốt nhỏ xuống. Thật là khó kéo căng, làm sao lại có người cảm thấy do ta viết Nạ Dù Tổ kịch bản là tại làm màu đỏ a? Cái này không rõ ràng là vì để nhân vật chính tiếp sau làng lá sau đó lại khống chế hỏa quốc thu hoạch điểm số cùng tinh thần năng lượng sao? Do ta viết thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới một lần này, chỉ là để cho Nạ Dù Tổ tại lục đạo tiên nhân cơ sở bên trên tiếp tục làm hắn không làm xong sự tình, để càng nhiều người nắm giữ trả cờ dạ cùng nhân thuật, nhân vật chính thuận tiện ở trong quá trình này đạt tới chính mình mục đích, khống chế hỏa quốc, thu hoạch càng nhiều điểm số cùng tinh thần năng lượng. Đừng nói cho ta, các ngươi phía trước nhảy trường cũng là bởi vì cái này hiểu lầm, các ngươi cho dù mắng ta đều có thể nhẫn, nhưng các ngươi thế mà cảm thấy ta sẽ biết loại này thiểu năng kịch bản. Ta thật có điểm không kiềm chế được. Chương 395, cường bạo thế giới này. Chương 395, cường bạo thế giới này. Cả dù mà cứng đờ ngẩng đầu, nhìn xem gần như cùng mình mặt dán mặt nạ dù tổ. Nhìn xem dưới mặt nạ cặp kia lạnh lùng đỏ tươi dựng thẳng đồng tử, trong miệng tràn ra máu tươi nói, vì cái gì? Hắn không hiểu. Rõ ràng lý niệm tương thông, vì cái gì? Bởi vì ta cùng ngươi lựa chọn không giống. Nạ dù tổ ngữ khí bình tĩnh nói, có lẽ lưu lại cái tia dầu cụ không phải cái kia hồ đồ bất lực đại danh. Nha. Ôi ôi. Nghe vậy, cả dù mà phát ra liên tiếp lọt gió cười nhẹ, khoe miệng vét ra một cái vặn bẹo độ cong. Thì ra như vậy, nguyên lai ngươi cũng là một cái thấy không rõ thế cục ngu xuẩn. Tất nhiên dạng này, vậy ngươi liền cùng nhau. Xoẹt. Không đợi cả dù mà nói hết lời, nạ dù tổ cắm vào hắn trong bụng tay, đống nhiên rút ra, mang ra một chùm nóng bỏng máu tươi. Gần như không dừng lại chút nào, cái kia bao trùm lấy sắc bén xương cốt bàn tay, chập ngón tay lại như dao, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, đem cả rủ mạ đầu từ trên cổ chém bay ra ngoài. Mặc dù đây là nạ rủ tổ chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất giết người, nhưng hắn cũng không có chờ địch nhân đem di ngôn nói xong thói quen. Phù phù. Cả rủ mạ thi thể ngã nhào xuống đất. Nhưng mà, bộ kia mất đi đầu thân thể, vậy mà bắt đầu kịch liệt bành trướng, làn da mặt ngoài hiện ra màu đỏ sẫm vết rạn. Một cô mất đi khống chế trả cờ dạ kiểu vĩ, trở nên vô cùng cuồng bạo mà không ổn định, đang từ thi thể nội bộ điên cuồng phát tiết đi ra. Anh. Đủ để thôn phệ hết thể bạo tạc, lấy cả rủ mạ thi thể làm trung tâm bộ phát ra kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt càn quét toàn bộ không gian dưới đất, kiên cố vách tường như giấy mỏng sụp đổ, xung quanh dụng cụ tinh vi hóa thành một miệng. Nạ dù tổ thân ảnh bị cái này gần trong gang tấc bạo tạc nuốt hết, bụi mù cùng ánh lửa ngút trời mà lên, xuất hiện trên mặt đất. Sau một khắc, một thân ảnh đống nhiên từ cái kia trong bụi mù phá ra, chỉ thấy nạ dù tổ dưới chân ngưng tụ độ cao giảm vô hình khí lưu, để hắn lơ lửng giữa không trung. Phong độn vũ không thuật, đây là hắn căn cứ tự thân rộng lượng trả cờ dạ cùng trả cờ dạ lực khống chế khai phát ra nhân thuật, có thể để cho hắn tại trong sổ dạ thời gian ngắn phi hành. Nạ dù tổ nắm lấy cả dù mạ cái đầu kia tóc trắng đem nhấp trong tay, túi đầu nhíu mày quan sát phía dưới đã hóa thành một vùng phế tích phòng thí nghiệm. Theo cả dù mạ tử vong cùng sau cùng bạo tạc, những cái kia bị phong ấn hổ là cùng sổ dạ đồng dạng tử vong, trả cờ dạ biểu vĩ cùng tinh thần năng lượng mất đi gò bó, bắt đầu hướng về xung quanh tiêu tán. Quả thực giống như là chí mạng nguồn ô nhiễm, cấp tốc nhuộm dần phía dưới thổ địa, một cỗ khiến người hít thở không thông nồng đậm sát thối bắt đầu tràn ngập ra. Vây quanh, nhanh. Một trận gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân từ phế tích bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến. Chỉ thấy, lấy lôi độn tứ nhân chúng kỳ Tạ Cổ, Nago, Saito, Tùn cầm đầu, riêng phần mình xuất lĩnh lấy một đội tinh nhuệ xả mù dịch cùng lệ thuộc trực tiếp đại danh đi ra. Bọn hắn cấp tốc chiếm cứ bốn cái phương hướng, đem phiến khu vực này vây quanh phải chật như nêm cối, hiển nhiên là bị vừa rồi cái kia bạo tặc cùng sở kinh động, ngay lập tức chạy tới. Nhưng mà, làm bọn họ ánh mắt nhìn thấy cái kia một mảnh hỗn độn cảnh tượng lúc, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngay sau đó, tầm mắt của bọn hắn nhìn về phía trôi nổi tại phế tích bên trên trống không đạo thân ảnh kia. Đó là một cái bọn hắn hoàn toàn xa lạ tồn tại, thế nhưng trong tay xách theo đầu bọn hắn lại cực kỳ quen thuộc. Người là ai? Xem như lôi độn tứ nhân chúng bên trong lão đại kỳ Tạ Cổ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết chết cả dù mà. Những người khác cũng riêng phần mình bày ra tư thế chiến đấu. Cho dù là phía trước bị xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn phái tới thay thế xạ dụ tô bị ạ xù mà trở thành thập nhị nhị ra hộ vệ ủ dụ kỳ ủ gà ảo, cũng hoàn toàn không có nhận ra thay đổi một bộ dáng nạ dù tổ ở trên người bọn họ. Trước mắt cái này hình dáng tướng mạo quỷ dị, khí tức ngang ngược ra hỏa, không hề nghi ngờ chính là chế tạo tất cả những thứ này thủ phạm. Nhưng mà, đúng lúc này, phốc, phốc, kèm theo từng đợt một ngạt chui từ dưới đất lên âm thanh, từng cái bao trùm lấy ảm đạm xương cốt giữ tận lợi trảo, phá vỡ bùn đất, đột nhiên đưa ra ngoài. Hàng trăm hàng ngàn cỗ thân thể bặm mẻo, hình thái khác nhau thi thể bắt đầu dãy rủa lấy từ phế tích trong đất bùn bò đi ra. Bọn họ có dài nhỏ mà bao trùm xương cốt tứ chi, khô héo khuôn mặt bên trên bao trùm giữ tận nửa phó bề mặt xương. Đây chính là cả dù mạ dốc hết tâm huyết, dung hợp hồ là cùng cựu vĩ lực lượng, chỗ hoàn thành bán thành phẩm cấm kỵ chi thuật. Thổ độn sáng sinh chi thuật hư hồn thi nhưỡng. Cho dù người thi thuật tử vong, dự đoán bố trí thuật thức, tại đầy đủ nồng độ trả cờ giả cựu vĩ cùng hồ là tinh thần năng lượng ô nhiễm bên dưới, cũng sẽ tự mình phát động. Mặc dù, những thứ này bị thuật thức cưỡng ép thôi hóa ra nhân tạo hồ là cá thể thực lực kém xa tự nhiên sinh ra hồ lão cường đại. Thế nhưng cái kia hàng trăm hàng ngàn khủng bố số lượng, đủ để đền bù cá thể trên lực lượng chênh lệch. Hơn nữa, giống những cái kia từ trong đất bỏ ra nhân tạo hồ lão tại chui ra mặt đất về sau, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời phát ra oán hận phẫn nộ gào thét. Vô số song trống giống mà đỏ tươi con mắt khóa chặt lơ lửng giữa không trung nạ dù tổ, cùng với xung quanh xả mù dịch cùng các lì ra. Sau một khắc, bọn họ tấm kia mở trong miệng, vậy mà bắt đầu ngưng tụ lại từng đoàn lớn nhỏ không đều năng lượng màu đỏ sậm. Xê rồ, cho dù là nhỏ yếu đến đâu xê rồ, cũng vẫn là xê rồ. Hàng trăm hàng ngàn đạo đồng thời ngưng tụ đồng thời phóng ra, loại này uy lực đủ để đem phiến khu vực này triệt để từ trên bản đồ lao đi. Không tốt, cái kia hàng trăm hàng ngàn xê rồ tia sáng đem lôi độn tứ nhân chúng mặt chiếu dọi phải một mảnh đỏ tươi, xóa đi những cái kia quỷ đồ vật. Kỳ Tạ Cổ quyết định thật nhanh, hét to lên tiếng, bốn người đồng thời hai tay bay cái tấn. Ông, bốn người trên thân bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt màu xanh lôi quang, bốn đạo tráng kiện lôi điện phân biệt từ phương hướng bốn cái phương hướng phóng lên tận trời, tại phế tích ngay phía trên tập hợp. Lôi độn giải mù rèn, đây chính là cần bốn tên tinh thông trả cờ dạ lôi độn tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa cắt phối hợp ăn ý thượng nhẫn mới có thể kết hợp thi triển ra lôi độn nhẫn thuật. Uy lực của nó đủ để đem phạm vi bên trong hết thảy vật chất trong nháy mắt hóa khí, mà trôi nổi tại trên không nạ dụ tổ cũng đồng dạng bị bao phủ tại cái này không khác biệt xét đánh phạm vi bên trong. Phía dưới thành ngàn sệ rộ vận sức chờ phát động, phía trên dài mù rèn sắp rơi xuống. Tiểu quỷ, cửu vĩ cái kia mang theo một tia treo tức nhưng lại ẩn hàm thanh âm hưng phấn, tại nạ dụ tổ trong đầu vang lên, ngươi lần này định làm như thế nào? Nạ dù tổ không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú lên trước mắt. Hắn đọc qua rất nhiều sách, biết cái kia xa xôi thế giới là cái dạng gì. Đừng nói hắn là một cái sinh trưởng ở địa phương nhận giới nhân loại, cho dù là tùy tiện một cái mang theo thuần phát thiện ý nhân loại, nhìn thấy nhận giới vặn vẹo sau đều sẽ sinh ra muốn thay đổi ý nghĩ. Nhưng nạ dù tổ rõ ràng hơn, cùng thế giới kia so ra, nhận giới tại thể chế bên trên thực sự quá rơi ở phía sau. Đặt ở thế giới kia, cũng bất quá là sẻn gỗ cụ trình độ, đại danh là phong kiến lãnh chúa, làng nghị dạ là lính đánh thuê tập đoàn, liền cơ bản trung ương tập quyền đều không có làm đến. Cho nên, nạ dù tổ rất rõ ràng, chỉ dựa vào mình chỉ có một mình, căn bản không có khả năng để cho nhận giới ngắn ngủi mấy năm bước vào một thế giới khác tiêu chuẩn, đây cũng là hắn phía trước cảm thấy mê man nguyên nhân. Là lao sư nói cho hắn, làm không được, không trọng yếu là, lô mãng. Nạ dù tổ ý thức được lô mãng ý tứ. Không cần phải đi muốn làm gì đến thế giới kia trình độ, hắn chỉ cần để cho nhận giới trước bước ra chính mình bước đầu tiên. Chỉ cần tùy tiện bước ra một bước, đối với cái này chỉ trệ không tiến thế giới đến nói, cũng đã là tiến bộ rất lớn. Mà nạ dù tổ lựa chọn bước đầu tiên, chính là để càng nhiều người nắm giữ trả cờ dạ cùng nhân thuật, đồng thời đem nhận giới quốc gia thể chế từ phong kiến phân đất phong hầu đẩy tới trung ương tập quyền. Cứ như vậy, nị dạ cùng quốc gia liền có thể chân chính trói lại, thực hiện chính quyền cùng quân quyền thống nhất. Nhiệm vụ ủy thác chế sẽ hủy bỏ, nị dạ sẽ thành chân chính trên ý nghĩa quốc gia quân đội, thông qua quân lương cùng chức danh thu hoạch được ổn định thu vào. Cứ như vậy, nị dạ liền có thể từ sẽ chỉ giết chóc lính đánh thuê chuyển biến làm khác thân phận, không cần vì kiếm tiền mà đi giết người, làng nị dạ cũng không cần vì tài chính mà nhấc lên chiến tranh. Kinh tế bên trên, quốc gia có thể thống nhất quy hoạch dự toán, đem tài chính trực tiếp ném vào đến quân sự kiến thiết, khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng dân sinh công trình, mà không phải bị đại danh quý tộc giai tầng tiêu xài. Khoa học kỹ thuật bên trên, giống trả cờ dạ chuyển kim loại, khoa học nhẫn cụ khai phá, y lý liệu nhận thuật chờ nghiên cứu có thể từ quốc gia phương diện chủ tính chung, đánh vỡ quốc cùng thôn hàng rào, gia tốc tiến bộ khoa học kỹ thuật. Có thể kiến thiết bao trùm cả nước trả cờ dạ cơ sở, tỉ như dùng thổ độn xây dựng quốc lộ, dùng lôi độn thành lập nguồn năng lượng, chân chính để cho nhận thuật cùng trả cờ dạ trở thành sức sản xuất. Đây chính là nạ dù tổ muốn làm sự tình. Vẹn vẹn chỉ là đem ảnh lực lượng cùng đại danh quyền lực thống nhất. Vẹn vẹn như vậy, vẹn vẹn chỉ là bước ra bước đầu tiên, đối với bây giờ nhận giới đến nói, cũng đã đủ rồi. Bất quá, trước đây nạ dù tổ, lúc nào cũng muốn lấy ít nhất đại giới, thậm chí là không trả giá đắt, tới thực hiện chính mình mục đích. Hắn không muốn giết người, không muốn làm bẩn chính mình tay, muốn che giấu thân phận hoàn thành tất cả những thứ này, còn có thể bình yên vô sự trở lại làng lá, tiếp tục chính mình cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng, chỉ ba giờ ổ sủ kẻ gặp phải, là hắn bất ngờ. Cái này khiến hắn ý thức được, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều sẽ theo chính mình kế hoạch đi. Hắn do dự, sự do dự của hắn sẽ chỉ làm càng nhiều người không có chút ý nghĩa nào chết đi. Mà cả dù mạ sở tát sở vi cùng với cái kia một lời nói càng làm cho hắn ý thức được. Cả dù mà nói không sai, bọn hắn đúng là cùng một loại người. Mà nạ dù tổ cũng thừa nhận chính mình quá mềm yếu. Nếu như muốn đạt tới lý tưởng của mình, hắn nhất định phải vì thế trả giá đắt. A, nạ dù tổ cười nói, cửu vĩ, ngươi phía trước nói không sai. Có đôi khi muốn làm đến chuyện nào đó, không thể chỉ dựa vào lý tính cùng khắc chế. Có đôi khi, nạ dù tổ chậm rãi nâng lên cái kia không bị xương cốt bao trùm tay, cái kia bình tĩnh trong mắt nhiều thuần túy sát ý cùng ngang ngược. Cũng cần triệt để phóng thích chính mình nguyên thủy nhất, thuần túy nhất bản năng cùng dục vọng. Vô luận dùng cái gì quang minh chính đại lý do cùng ngược cớ, đều không thể thay đổi, hắn cùng cả dù mạ làm sự tình, kỳ thật tại trên bản chất là giống nhau, bọn hắn chỉ là lựa chọn khác biệt. Cho nên, thừa nhận đi. Ta chỉ là căn cứ chính ta ý nguyện. Nạ dù tổ thấp giọng nói, cường bạo cái này trong con mắt của mọi người không có thuốc nào cứu được thế giới. Vâng. Gần như tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, phía trên tập hợp lôi vong cuối cùng phóng thích. Chói mắt màu xanh trắng lôi quang, trong nháy mắt thôn vệ phía dưới toàn bộ khu vực. Đem nạ dù tổ thân ảnh, cái kia hàng trăm hàng ngàn nhân tạo hồ lão, toàn bộ che mất đi bảo. Kinh khủng oanh minh, vang vọng đất trời. Chương 396, bán hư hóa mô thức chương 396, bán hư hóa mô thức cầm ẩm. Chói mắt màu xanh trắng lôi quang chút xuống, đem phía dưới toàn bộ khu phế tích triệt để thôn vệ. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm kéo dài trọn vẹn mấy hơi thở, mới dần dần lắng lại. Dòng điện tại trên mặt đất chảy ra đạo đạo khe rãnh, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹn. Lôi quang tan hết, chỉ để lại bay lên đầy trời cho tàn cùng bụi đất, đem khu vực kia hoàn toàn bao phủ, che đậy tầm mắt mọi người. Phế tích bốn phía, phụ trách vây quanh xạ mù dịch cùng các lý dạ, không tự chủ được nín thở, nhìn qua cái kia bụi mù tràn ngập trung tâm. Giết chết sao? Một tên xạ mù dịch vô ý thức hỏi. Nói nhảm. Bên cạnh một cái xạ mù dịch chém đinh chặt sắt nói, đây chính là bốn vị đại nhân liên thủ thi triển lôi độn giải mù dịch là có thể so với cấm thuật hợp kích nhất thuật. Tại loại này công kích đến, làm sao có thể còn có vật sống tồn tại? Bao gồm cái kia giết chết cả dù mã đại nhân ra hỏa, cùng với những cái kia từ trong đất bò ra quái vật. Trên thực tế, hắn nói không sai, cái này nhận thuật ý lực gần như đủ để cùng mượn nhờ tự nhiên thiên uy lôi độn kỳ lân cùng so sánh. Nhưng mà mọi người ở đây tâm thần hơi định lúc. Hô, một cỗ khí lãng mãnh liệt, đung nhiên từ cái kia bụi mù trung tâm bộc phát ra, hướng bốn phía quyết tán. Mọi người vây xem vô ý thức giơ cánh tay lên, che chắn ở trước mắt, chống lại cái kia đập vào mặt bụi đất. Bụi mù bị cỗ này sóng khí xua tan, trung tâm cảnh tượng bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người, làm tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng. Khi mọi người thấy rõ khu vực kia nội bộ cảnh tượng lúc, một đám nhị giả cùng xà mũ gì đều trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin được. Chỉ thấy Cái kia mảnh nguyên bản đã là phế tích thổ địa, tại lôi độn oanh kích bên dưới đã biến thành một mảnh hỗn độn, hiện đầy cháy đen ra bị nẻ cái hố. Phía trước những cái kia từ trong đất bùn bò ra nhân tạo hổ lão giờ phút này đã toàn bộ biến mất không thấy, chỉ để lại màu tím đen tinh thần năng lượng tại hướng khu vực kia trung tâm tập hợp. Tại nơi đó, một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Trên người hắn tất cả quần áo đã sớm biến thành tro tàn, nhưng trần trụi ra lại không phải nhân loại da thịt, mà là bao trùm toàn thân ảm đạm cốt giáp, nặng nề mà dữ tợn, khiến người ta cảm thấy một cỗ không phải người mỹ học. Hắn cúi đầu, nâng lên đồng dạng bị cốt giáp bao trùm lợi trảo, năm ngón tay chậm rãi thu nạp lại mở ra, tựa hồ tại quen thuộc cỗ này có chút xa lạ thân thể. Đúng thế, cái gì? Không biết là ai đã dùng hết khí lực toàn thân, từ trong cổ họng gạt ra bốn chữ này, lôi độn tứ nhân chúng sắc mặt càng là ngưng trọng âm trầm. Bọn hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vừa rồi chính mình bốn người dùng ra một cái kia, có như thế nào uy lực, đây chính là đủ để đem một ngọn núi nhỏ gọt sạch hơn phân nửa hợp lực lôi độn nhận thuật ra, thế nhưng, tại cái kia quái vật trên thân, thế mà không thể lưu lại bất luận cái gì vết thương sao? Chẳng lẽ? Kỳ Tạ Cổ gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, tao mày nói, là ẻn vạ đã cấp bậc mẹ nó sao? Ngươi, đến tột cùng là ai? Nghe vậy, cái kia một mực đuối thấp đầu quái vật, cuối cùng ngẩng đầu lên. Giờ phút này, vẫn như cũ chỉ có nửa phó bề mặt xương che đậy hắn nửa phải khuôn mặt, thế nhưng đã không có kiểu vị trả cờ ra áo khoác bao phủ, mặt khác nửa gương mặt bại lộ tại mọi người trước mặt. Lộ ra cái kia nửa gương mặt, lại làm cho bao gồm Vũ Vũ Kỳ Hủ Gà ở bên trong, tất cả nhận ra người, đều trở nên sắc mặt. Uzumaki Naruto. Uzuki Hủ Gà thất thanh nói. Nghe vậy, Naruto mở miệng, phát ra âm thanh, lại không phải mọi người thanh âm quen thuộc, mà là càng thêm khàn khàn, càng thêm trầm thấp lạ lẫm giọng nói. Đừng sai lầm. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Tiếng nói vừa ra, Nạ Dụ Tổ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, nhanh đến lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, Kỳ Tạ Cổ chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, đột nhiên từ đôi xương cổ thẳng gọt đỉnh đầu. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trước mắt tấm kia mang theo điên cuồng nhe răng cười mặt đã dán vào trước mặt hắn, gần như có thể cảm nhận được kế khí tức lạnh như băng kia. Ta cũng không phải, cái kia ngây thơ tiểu bị a. Nửa câu nói sau lúc này mới truyền vào trong thai của mọi người, Kỳ Tạ Cổ kinh hãi mới vừa vặn ở trên mặt hiện lên. Phốc phốc. Đạo thân ảnh kia, lấy vượt qua thị giác bắt giữ tốc độ, đâm vào Kỳ Tạ Cổ trên thân. Kỳ Tạ Cổ cả người giống như là bị cự truy đập trúng như dưa hấu, tại chỗ nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn trong nháy mắt tràn ngập đỏ tươi huyết vụ, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Lạch cạch, lạch cạch tí tách mưa máu, bắn tung tóe tại Nạ Dụ Tổ cái kia thân ảm đạm trên cốt giáp, theo giữ tợn hình dáng trượt xuống. Hắn đứng tại chỗ, biểu lộ cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, phản phất nghe được cái gì, không kiên nhẫn lung lay đầu, ồn ào quá, ta cũng không muốn làm như thế bẩn tốt ta. Lúc đầu chỉ là muốn đem hắn đánh bay, thế nhưng còn không quá quen thuộc sức mạnh của thân thể này, ai biết hắn như thế dọn, không phải liền là lực đạo hơi bị lớn, tốc độ nhanh điểm sao? Không hề nghi ngờ, giờ phút này điều động thân thể này chính là cửu vĩ. Từ khi ủn xỉ ký đem khống chế tinh thần năng lượng tiến vào hư hóa trạng thái phương thức dạy cho nó về sau, đây là cửu vĩ lần thứ nhất dùng cơ thể của Nạ Dụ Tổ dùng đến. Cái này có điểm giống là trong nguyên tắc, Nạ Dụ Tổ nổi cùng phía sau nửa vĩ thu hóa hình thái chỉ bất quá, vĩ thu áo khoác biến thành bất giáp, đối tự thân lực lượng lợi dụng hiệu suất cũng mạnh hơn. Dù sao, vĩ thu áo khoác trên bản chất kỳ thật chính là vi thú trả cờ dạ lộ ra ngoài. Bây giờ, cửu vĩ trả cờ dạ đều bị cái kia tinh thần năng lượng thực thể hóa tạo thành xương cốt gò bó tại thể nội, liền cửu vĩ đều không nghĩ tới loại này hình thái sẽ mạnh mẽ như thế. Hiện tại Nạ Dụ Tổ cũng không có năng lực tiếp nhận loại này trình độ tinh thần năng lượng, chỉ có thể từ cửu vĩ chủ đạo. Có lẽ đem loại này hình thái gọi là bán hư hóa mô thức. Thứ nhân từ nương tay tiểu quỷ. Nghe được Nạ Dụ Tổ cái kia không cho phép lạm sát cảnh cáo, cửu vĩ phát ra một tiếng khinh thường xì khẽ, dùng cặp kia đỏ tươi dựng thẳng đồng tử đảo qua xung quanh những cái kia đầy mặt kinh hãi xả mù dịch cùng các lý ra. Thế nhưng hắn cũng không có đối với những người này xuất thủ. Ánh mắt của hắn vượt qua những thứ này tạm ngư trực tiếp nhìn về phía tòa kia hùng vĩ nhất trắng lệ, tượng trưng cho hỏa quốc cao nhất quyền lực kiến trúc. Phù đại danh. Thử. Trên mặt của hắn hiện lên một vệt điên cuồng nụ cười. Bọn gia hỏa này, ngươi không cho ta đụng, cái chỗ kia cũng có thể đi. Vô hình. Hắn đung nhiên một chân đạp ở mặt đất, dưới chân bị máu tươi thấm đỏ mặt đất, trong nháy mắt nổ tung một cái giống mạng nện cái hố nhỏ, vết rách hướng bốn phía lan tràn. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, tản ra khiến người hít thở không thông sát ý cùng năng lượng, trực tiếp hướng về phủ đại danh phương hướng bắn mạnh tới. Không, không tốt. Cho đến lúc này, xung quanh những cái kia bị Nạ Dụ Tổ thân phận cùng Kỳ Tạ Cổ chết thảm chấn nhiếp xả mù dịch cùng các lý dạ, mới bỗng nhiên từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Đáng chết. Mục tiêu của hắn là đại danh điện hạ. Dẫn đầu xả mù dịch phát ra kinh sợ gào thét, ngăn lại hắn. Tuyệt không thể để cho hắn tới gần đại danh điện hạ. Vài tên nhất tới gần đường đi xả mù dịch, lập tức nhớ tới, vừa rồi cái này quái vật đối với không khí lẩm bẩm lầu bầu lời nói. Người nơi này, ngươi không cho ta đụng. Mặc dù không hiểu nguyên nhân, nhưng cái này kinh khủng quái vật, tựa hồ nhận đến một loại nào đó hạn chế, không thể đối với bọn họ những người này hạ sát thủ. Ý nghĩ này dâng lên, vài tên xạ mù rỉ vô ý thức cắn răng, ngăn ở đạo kia bay thẳng phủ đại danh ảm đạm thân ảnh phía trước. Vì đại danh điện hạ, ngăn lại hắn. A, bọn hắn phát ra tăng thêm lòng dũng cảm gào thét, nâng lên cả đời dũng khí, đem trong tay binh khí đưa ngang trước người, tính toán tạo thành một đạo nhân tường. Sau một khắc, đạo kia ảm đạm thân ảnh đã đến mắt của bọn hắn phía trước. Phía trước nhất tên kia xạ mù rỉ, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy tấm kia nửa xương nửa người trên mặt hiện lên một vẻ vô cùng rõ ràng nhè răng cười. Vì cái gì? tên kia xạ mù gì trong đầu vô ý thức hiện ra ý nghĩ này. Không phải nói, sẽ không đối với bọn họ hạ tử thủ sao?
A, một tiếng phảng phất mưu kế được như ý cười nhẹ vang lên. Cái kia vài tên tính toán ngăn trở xạ mù gì lại, thậm chí liền trong tay đao cũng không kịp bung ra, liền cảm giác một cỗ không cách nào hình dung cự lực nghiền ép mà đến.
Phốc phốc,
phốc phốc. Huyết nục xương cốt bị trong nháy mắt nghiền nát cùng đẻ nát, liên tiếp rợn người trầm đục nổ tung. Cái kia vài tên nửa thân trên của xạ mù gì lại, tại chỗ ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành một mảng lớn hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ cùng xương cặn bã đỏ tươi huyết vụ. Chỉ còn lại phần eo phía dưới tàn chi, còn cứng đờ đứng ở tại chỗ, lập tức vô lực sủi lơ đi xuống. Mà đạo kia thân ảnh màu trắng, liền tốc độ đều chưa từng chậm lại nửa phần, trực tiếp từ còn chưa rơi xuống đất trong huyết vụ xuyên qua, ảm đạm trên cốt giáp tăng thêm mấy phần giữ tận mục đích đỏ tươi.
Ha ha,
một trận điên cuồng tiếng cười to, theo gió từ đạo thân ảnh kia phương hướng truyền đến, tràn đầy khiến người dùng mình ác ý ngu xuẩn. Chính mình chủ động nhảy ra cản đường, vậy coi như là địch nhân. Đối phó địch nhân, vô luận là ta, vẫn là cái này tiểu quỷ, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm tay a. Lại là 6000 chữ, ngày mai liền đem nạ dụ tô bên này kịch bản viết xong, hôm nay đi nhìn quỷ diệt chi nhận điện ảnh, đĩa bay xã sắc thực ra sức, đọc mạn gạ thể nghiệm cùng điện ảnh thật không có phải so với. Chương 397, đơn phương đồ sát, 1, chương 397, đơn phương đồ sát, 1, thời khắc này phủ đại danh đã bị triệt để phong tỏa. Duy nhất thông tới ngoại giới chủ thông đạo, là một cái to lớn nặng nề cửa sắt đen nhánh, kín kẽ đem trong ngoài ngăn cách ra, cửa sắt hai bên đứng sừng sững lấy cao mười mấy mét quái dị tượng đá. Đây chính là hỏa chi tự phong ấn thiết bích là ít có phòng ngự kết giới, cho dù là làng lá sử dụng cũng bất quá là kết giới cảm chi, chỉ có nắm giữ tiên tộc chi tài trả cờ giả mới có thể thông qua, nếu không liền nhất định phải đồng thời phá hủy cái kia hai tôn xem như kết giới tiết điểm kim cương thạch tượng. Giờ phút này trong kết giới bên ngoài đề phòng nghiêm ngặt, cấp độ rõ ràng. Tầng ngoài cùng, đứng tại bên ngoài kết giới mặt là mười mấy tên bị đại danh thuê lý dạ. Tầng trung lưu nằm ở kết giới bên trong là gần trăm tên hỏa chi tự tăng nhân, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân bao phủ tiên tộc chi tài màu vàng còn sáng, duy trì lấy kết giới phòng ngự. Ở giữa nhất tầng là mấy trăm tên mặc giáp trụ, bên hông đeo đao võ sĩ xà mù giải, trong lúc đi giáp trụ va chạm phát ra trận trận tiếng vang. Trước bọn họ bên trong phòng yến hội, ánh nến thông minh chiếu sáng bốn vách tường tình xảo bích họa, nặng nghề cánh cửa bị kín kẽ đóng lại, ngăn cách ngoại giới mơ hồ chuyển đến bạo động. Bị cái này tường đồng vách sắt hộ vệ tầng tầng bảo vệ, tự nhiên là nguyên bản chuẩn bị tại cái này cử hành yến hội đại danh hỏa quốc cùng một đám quý tộc. Chỉ bất quá yến hội đã bị biến cố bất thình lình đánh gãy. Từng trương tinh xảo trên bàn thấp còn trưng bày rực rỡ muôn màu sơn hào hải vị rượu ngon, nhưng giờ phút này sớm đã không người có tâm tư lục dụng. Đại đa số quý tộc đều sắc mặt trắng bệnh, lo sợ bất an ngồi quỳ chân tại chính mình chỗ ngồi, liên tiếp lao thái dương không hề tồn tại mồ hôi lạnh, ánh mắt dao động không chắc. Mỗi vị quý tộc sau lưng đều ngồi quỳ chân một tên phụ trách hầu hạ thị nữ cùng với một tên tùy thời chờ lệnh đầu bếp, giờ phút này cũng đều cúi thấp đầu, tính phải có thể nghe thấy hô hấp cùng tim đập. Ngồi ở chủ vị đại danh hỏa quốc, tựa hồ là trong tràng chấn định nhất một cái. Thật sự là đáng ghét ta. Hắn một cái tay khuỵu tay đỡ tại trên tay vị, một cái tay khác nắm mặt bữa, không có thử một cái khuấy động lấy trong mâm đã lạnh thấu thức ăn, mang trên mặt bị đánh gậy nha hứng phiền chán. Ban đầu đạn tín hiệu dâng lên lúc, bọn hắn liền đã tại chuẩn bị đến hội, bởi vì còn không rõ ràng lắm người xâm nhập độc tính, vì lý do an toàn, bọn hắn mới lưu tại nơi này. Đối với cái này an bài, ở đây các quý tộc ngược lại là không có chút nào dị nghị. Dù sao, bọn họ cũng đều biết cái này phong ấn thiết bích đại danh, nghe nói liền vị thú đều có thể ngăn lại, xa so với bọn hắn riêng phần mình phụ đệ an toàn đáng tin nhiều lắm. Vâng, một tiếng bạo minh từ chỗ rất xa truyền đến, dưới chân mặt đất cũng truyền tới rõ ràng rung động, trên bàn đĩa chén ba chạm, phát ra thanh thúy lại tiếng vang chói tai. Đại danh cao mày, trên mặt điểm này còn sót lại lười biếng triệt để bị mù mịt thay thế, liên tiếp quay dày để cho hắn trong lòng tức giận. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, còn không có giải quyết đi, chẳng lẽ xuất hiện mẹ nó? Đại danh thấp giọng mắng, thật sự là một đám phế vật vô dụng. Hắn lại làm sao không biết đại bộ phận xả mù gì so sánh nỉ dạ yếu đuối, thế nhưng không có cách nào à, ai kêu xả mù gì trung thành, hắn căn bản không tin được những cái kia nỉ dạ độ trung thành. Nghĩ đến đây, đại danh vô ý thức nhớ tới ngày hôm qua cái kia phong từ làng lá đưa tới phong thư. Tại lá thư này bên trong, vị kia mới nhậm chức tuổi trẻ hồ ca lấy một loại gần như thông báo lạnh nhạt giọng điệu, hướng hắn trình bày tổ kiến liên quân nhị dạ sự tất yếu, cũng yêu cầu hắn cung cấp tương ứng tài nguyên hỗ trợ. Đối với tổ kiến liên quân nhị dạ, đại danh kỳ thật cũng không có như vậy chống đối, thế nhưng trong thư cái chủng loại kia ngữ khí, lại làm cho sống an nhàn sung sướng đại danh cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí cảm giác tức giận. Hồi tưởng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tại bị lúc, mỗi lần làng lá cần tài nguyên, gửi thư không khỏi là ngôn từ khẩn thiết thậm chí mang theo vài phần ăn nói khép nép thỉnh cầu, đem hắn vị này đại danh thổi phồng thật cao. Nhưng hôm nay, cái này hỉ ủ gạ cổ mùa qua, thừa bị mới bao lâu, thế mà liền dám dùng loại này gần như bình đẳng thậm chí mang theo một tia mệnh lệnh giọng điệu ngựa khi nói chuyện với chính mình. Hừ, thật sự là ngẽ con mới để không sợ cọp, không biết điều. Đại danh trong lòng hừ lạnh, đã hạ quyết tâm, lần này nhất định muốn thật tốt hơi cho khô cái này không hiểu quy củ tân nhiệm hồ ca, để cho hắn minh bạch ai mới là quốc gia này chủ nhân chân chính. Đợi đến cả dù mà nhân tạo hư thực nghiệm thành công, hố là có thể đại lượng chế tạo đồng thời không chế, liền có thể đem làng lá quyền không chế đoạt lại. Người đi ra bên ngoài nhìn một cái, đến tột cùng nháo đến cái tình trạng gì? Nghĩ đến đây, đại danh nghiêng đầu, mang trên mặt khó mà che giấu được bội. Đối với bên cạnh Tâm Phúc xà mù dưới phân phó nói, để cho bọn họ tốc chiến tốc thắng, đừng đã quấy rầy chúng ta nha hứng. Phải. Điện hạ. Xà mù dưới đội trưởng không người lĩnh mệnh, bước nhanh đi ra đại sảnh.
Ngay tại xa mũ gì ấy đội trưởng rời đi sau một lát, một mực cung kính đứng hầu ở phía xa lao đầu bếp, lặng yên không một tiếng động đi lên phía trước. Hắn bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, bưng lên trên bàn hâm nóng tại phích nước nóng bên trong trà xanh, là đại danh cẩn thận từng ly từng tí rót đầy, ngựa khi ôn hòa kính cẩn nghe theo nói, điện hạ bất giận, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Nghe vậy, đại danh chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng từ chối cho ý kiến hừ nhẹ, cũng không đi đụng ly trà kia, ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia u ám. Vẹn vẹn qua không đến thời gian một chén trà công phu, vừa rồi rời đi tên kia xả mù gì hải đội trưởng đi mà quay lại. Điện hạ, cước bộ của hắn đội vàng, bước nhanh đi tới đại danh ghế ngồi phía trước, lại lần nữa quỳ một chân trên đất. Bên ngoài có một tên tự xưng giả mạ tổ ám bộ nhị dạ, thỉnh cầu yết kiến. Giả mạ tổ, đại danh lông mày trong nháy mắt xít sao nhăn lại. Hắn đương nhiên biết giả mạ tổ là ai, đó là làng lá phái tới, trên mặt nổi là đi cùng mấy cái kia tới đô thành học tập làng lá học sinh. Nhưng căn cứ hắn nằm vùng thai mắt báo đáp, tên kia chân chính nhiệm vụ, sợ rằng càng nhiều là vì giám thị đồng thời bảo vệ thân là gì nụ gì kỳ cựu vị u dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ngay tại lúc này, hắn chạy tới nơi này làm cái gì? Một cỗ không hiểu bất an, lặng yên đánh lên đại danh trong lòng, hắn chính là muốn mở miệng nói cái gì? Vâng. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, một trận nham thạch nổ tung một ngạt tiếng vang đống nhiên truyền đến, xa so với phía trước bất kỳ lần nào đều muốn tiếp cận, phản phất ngay tại gian này tiệc rượu phòng khách ngoài cửa lớn nổ vang. A, chuyện gì xảy ra? Có phải là đánh vào tới? Nguyên bản liền thần kinh căng cứng các quý tộc lập tức loạn cả một đoàn, vô ý thức phát ra hoảng sợ thét lên cùng hốt hoảng hỏi thăm. Ba. Đại danh bỗng nhiên đem bạc đua vô lên bàn, từ chỗ ngồi đứng lên nghiêm nghị quát lớn, hoảng sợ cái gì? Ta còn tại nơi này đây. Các quý tộc vô ý thức im lặng, ánh mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến ngăn cách trong ngoài cửa. Thế nhưng, bọn hắn không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, chỉ có thể từ song cửa sổ mơ hồ nhìn thấy một chút vặn bẹo lắc lư cái bóng. Chương 397, đơn phương đồ sát 2, chương 397, đơn phương đồ sát 2, đinh đinh đàng đàng. Một trận dày đặc mà dồn dập tiếng vang truyền vào yến hội sảnh, giống như là mưa to gõ vào sắt lá bên trên, đó là cụ lại, trong tay kiếm đụng vào cứng rắn vật thể bên trên bị bất lực bắn ra âm thanh. Nói đùa cái gì? Đáng chết. Ngăn lại hắn. Đó là thứ quỷ gì? Thủy độ nước. A. Nị dạ cùng các võ sĩ khàn cả giọng kinh hãi gào thét vẹn vẹn kéo dài không đến ba hơi. Ngay sau đó, ồn ào náo động âm thanh liền thay đổi. Nhanh, tiểm hộ chư bị đại nhân rút lui. Quái, quái vật. Ngươi, không cần. A. Sợ hãi cùng tuyệt vọng kêu thảm kêu rên băng lên, nhưng những âm thanh này thường thường mới vừa phát ra một nửa, tựa như cùng bị bóp lấy cái cổ gà đồng dạng im bặt mà dừng. Thay vào đó, là càng nhiều phốc phốc âm thanh, tiếng tách tách, phản phất huyết nhục cùng xương bị tự lực xé nát dinh dính tiếng vang, rõ ràng truyền vào bên trong phòng yến hội trong thai mỗi một người. Bành. Tiến hội sảnh một bên cửa sổ đống nhiên kịch liệt chấn động, chỉ mặt tinh xảo song cửa sổ trên giấy bị bắn tung tóe bên trên một đám xương màu lớn, ấm áp huyết dịch theo giấy dán cửa sổ cấp tốc ngất mở hướng phía dưới chảy xuôi. Cái gì? Bên trong phòng yến hội, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân không bị khống chế run rẩy, liền hô hấp đều cơ hồ muốn đình trệ. Giang giác. Soạn. Một cánh cửa sổ cả bạn học không bị triệt để đánh nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một chút máu thịt bè bét khối vụn bọc lấy gió tanh nện vào trong sảnh. Trung thành tuyệt đối các võ sĩ xông lên trước, đao quang chớp động, đem bay vào sát giữa không trùng chém nát đó nữa. Phốc phốc, lại cạnh. Bị đánh nát khối thịt, đứt gãy xương cốt cùng dính nội tạng mảnh vỡ bắn tung tóe ra, không thể tránh khỏi rơi xuống nước tại tới gần bên cửa sổ các quý tộc trên thân trên mặt. Ấm áp tanh hôi chất lỏng ở tại bọn hắn hoa mỹ cẩm bào bên trên, ở tại bọn hắn ảm đạm đờ đẫn hai gò má. Phía trước cái kia tại phố phùn phùn xuất hiện qua, bị nạ rủ tổ bông tha cái kia quý tộc nam tử cũng tại trong đó. Ố a a a. Hắn vô ý thức sờ soạn một chút trên mặt ấm áp chất lỏng sền sệt, nhìn thấy đầu ngón tay đỏ tươi, lập tức phát ra cuồng loạn thét lên, bén nhọn giọng nói cùng nữ nhân không khác. Quý tộc khác lúc trước duy trì ung dung hoa quý không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi cùng chật vật, có người quỳ xuống đất nôn khan, có người sủi lơ trên mặt đất, nước mắt chảy ngang. Xuyên thấu qua cái kia vỡ vụn cửa sổ, bên trong phòng yến hội mọi người, bao gồm bị bảo hộ ở trung tâm cố gắng chấn định đại danh, cuối cùng rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Vừa rồi ồn ào náo động ầm ĩ trước phủ đệ đình, giờ phút này đã hóa thành một mảnh huyết sắc địa ngục. Ánh mắt chiếu tới chỗ, gần như không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Chân cụt tay đứt khắp nơi rải rác, đem bàn đá xanh mặt đất nhuộm thành màu đỏ sậm, vỡ vụn vũ khí cùng giáp trụ mảnh vỡ, ngâm tại tùy ý chảy ngang vũng máu bên trong. Mấy cố miễn cưỡng có thể nhận ra là xạ mù dịch hoặc nhì ra ăn mặc tàn tạ thân thể, lấy vặn vẹo tư thế ngã vào trong vũng máu. Mà tại cái kia mảnh núi thây biển máu trung ương, một đạo giữ tận thân ảnh màu trắng, bị còn lại nhì ra, xạ mù dịch cùng các tăng nhân vây vào giữa, trên thân dính đầy chói mắt vết máu. Phốc phốc. Hắn chậm rãi đem một cái lợi trảo từ một cái đã không thành hình người xạ mù dịch trong cơ thể rút ra, mặc kệ ngã trên mặt đất. Sạ mù dị tràn đầy sợ hãi, con mắt mở rất lớn, cùng đại danh bốn mắt nhìn nhau. Đại danh cứng đờ đứng tại chỗ, trong tay quạt xếp lệch cạch rơi xuống đất, cùng những cái kia sống an nhàn sung sướng quý tộc mở dạng, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Quái vật, đó là quái vật gì? Trong đình viện còn sống sạ mù dị này, nhị dạ cùng tăng lữ gần như đình chỉ hô hấp. Bọn hắn con ngươi bởi vì sợ hãi mà phóng to, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh trong núi thây biển máu đương thân ảnh màu trắng. Ngay mới vừa rồi, bọn hắn chính mắt thấy cả đời không cách nào tưởng tượng khủng bố cảnh tượng. Cái này quái vật ban đầu trực tiếp từ đằng xa lao đến, canh dự ở bên ngoài kết giới mặt một cái nỉ dạ cơ hồ là vô ý thức ngăn cản ở phía trước, còn muốn mở miệng hỏi thăm cái gì. Thế nhưng hắn thậm chí không thể nói ra miệng, đạo kia thân ảnh màu trắng căn bản không có sử dụng bất luận cái gì nhân thuật, chỉ là đơn giản nhất dã man nhất bay thẳng. Tên kia nị dạ, tại bị đại danh thuê phía trước, cũng là một cái thực lực không tầm thường tiền thưởng nị dạ, lại tại một nháy mắt nổ thành một đoàn nồng đậm huyết vụ, liền tiêu thảm đều không thể phát ra. Sau đó, không có kết ấn, không có kỹ xảo, quái vật kia chỉ là đối với bên trái tượng đá, vô cùng đơn giản vung ra một quyền. Tôn kia trình độ cứng cấp viễn siêu sắt thép kim cương thạch tượng, liền nổ tung vô số vết rách, ngay sau đó ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy đất đá vụn. Gần như ở bên trái quyền thu hồi đồng thời, đùi phải của hắn như chiến phủ quét ngang mà ra, mang theo xé rách không khí rít lên, hung hăng quất vào phía bên phải tượng đá bên trên. Thứ hai tôn tượng đá cũng bước tôn thứ nhất góc chân, triệt để vỡ vụn. Tất cả duy trì kết giới tăng lữ đều như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại, hỏa chi tự vẫn lấy làm kiêu ngạo phong ấn thiết bích bị bạo lực phá hủy. Mà cái này, vẹn vẹn đổ sát bắt đầu. Bất luận cái gì tính toán ngăn cản ở trước mặt hắn người, vô luận là giơ đao lên kiếm xạ mù giải, vẫn là thi triển nhận thuật nị dạ, hạ chẳng đều giống như lúc. Một quyền, một chân, động tác thô bạo trực tiếp, không có kết cấu gì, giống như là tiểu hài tử đang tát khí đánh nhau, nhưng ẩn chứa lực lượng, nhưng căn bản không phải nhân loại có khả năng với tới. Cầm đao xông lên xạ mù giải liền người mang giáp bị một quyền đánh xuyên qua, lồng ngực hoàn toàn biến mất, tính toán đánh lén nị dạ bị tùy ý vung tay lên đập trúng đầu, cổ bật bẹo thành quỷ dị góc độ. Cho dù là nhận thuật đánh vào trên người hắn, lại chỉ có thể để cho hắn dừng lại một chút. Người thi thuật sau một khắc liền bị đột tiến đến thân ảnh trước mặt, một quyền đánh nát lồng ngực. Đó căn bản không phải chiến đấu, đây là đồ sát, là một chàng đơn phương đồ sát. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là nhân loại, chính là một cái quái vật. Một đám nhị giả cùng xà mù dưới bên trong, giả mạ tổ gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh màu trắng, sắc mặt âm tình bất định. Cái kia mặt mũi quen thuộc, cho dù dính đầy máu tươi, cho dù khí tức khác biệt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đó là Uzumaki Naruto. Giả mạ tổ không nhịn được kêu thành tiếng, nhưng rất nhanh hắn lắc đầu, không, không đúng. Cái này quái vật tuyệt đối không phải Naruto. Tựa hồ là nghe được hắn âm thanh, đạo thân ảnh kia chậm rãi quay đầu, thỏa mãn sướng ý đỏ tươi dựng thẳng đồng tử liếc nhìn tới, rơi vào Dạ Mạ Tổ trên thân. Ngươi là? Nhìn thấy cặp mắt kia, Dạ Mạ Tổ thấp giọng nói, cửu vĩ. Hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Naruto trả cờ dạ sẽ trở nên như vậy lạ lẫm mà kinh khủng. Chiếm cứ cô thân thể kia, căn bản cũng không phải là cái kia mặc dù trưởng thành sớm lại bản chất thiếu niên tiền lương, mà là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Thế nhưng, vì cái gì? Cửu vĩ bạo tẩu về sau, vì sao lại biến thành cùng loại hổ lão bộ dạng? Chương 398, ta là thần giáo Hồng Y Điệp, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ. Chương 398, ta là thần giáo Hồng Y Điệp, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ. Người nào? Ngươi nói hắn là cái kia tiểu quỷ. Nghe được Dạ Mạ Tổ nói ra, mang trên mặt mặt sẹo xả mũ gì hay đội trưởng nghẹn ngào kêu lên. Sau một khắc, hắn cũng nhận ra cái kia không bị mặt nạ bao trùm nửa gương mặt, xác thực chính là phía trước hiệp trợ bọn hắn thanh lý hồ là cái kia làng lá thiếu niên. Khác từng cùng nạ rủ tổ từng có một lần gặp mặt người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, không cách nào đem trước mắt cái này tắm rửa máu tươi quái vật cùng trong trí nhớ thiếu niên kia liên hệ tới. Là hắn, nhưng khống chế thân thể kia đã không phải là hắn. Dạ Mạ Tổ sắc mặt tái xanh, mặc dù biết đã không cách nào che giấu thân phận, nhưng vẫn không có giải thích, nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh màu trắng trên cổ này chuỗi dây chuyền. Ta có biện pháp tạm thời hạn chế hắn, nhưng cần thời gian. Chư vị, giúp ta kiềm chế hắn một lát. Hắn mở miệng nói. Còn sót lại Sa Mù Giải, Nị Dạ cùng Hỏa Chi tự tăng lữ lẫn nhau, trong nháy mắt đạt tới chung nhận thức, gia hỏa này mục tiêu hiển nhiên là đại danh điện hạ, tuyệt đối không có khả năng thả hắn đi qua. Động thủ. Quát to một tiếng vang lên, xem như thập nhị Nị Dạ hộ vệ một trong chi dị cụ. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân bộc phát ra chói mắt màu vàng trả cơ dạ. Một tôn khuôn mặt từ bi mà uy nghiêm màu vàng thiên thủ quan âm hư ảnh trước hắn đột nhiên hiện lên. Rắc, sen giờ sắc. Sau một khắc, vô số chỉ nắm đấm màu vàng nóng như mưa to gió lớn, mang theo bàng bạc lực lượng, hướng về trong chàng nạ rủ tổ ẩm vàng đập xuống. Cùng lúc đó, may mắn còn sống sót các ni dạ cũng đem hết toàn lực, dùng ra phong độn, hỏa độn, phong độn. Nhiều loại nhẫn thuật đan vào một chỗ, phối hợp với thiên thủ quan âm quyền kích, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía mục tiêu. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, nạ rủ tổ đỏ tươi dựng thẳng trong đồng tử hiện lên một tia ngang ngược, không tránh không né, song quyền của vũ cứ thế mà đem vô số năm đấm vàng cùng nhận thuật vinh bạo. Bất quá cái này hợp lực một kích là Dạ Mạ Tổ tranh thủ đến chớp mắt là qua quý giá một cái chớp mắt. Một độn tứ trụ lao chi thuật, nạ rủ tổ dưới chân mặt đất đống nhiên dạn nước, vô số tráng kiện gỗ như cự mãng phá đất mà lên, trong nháy mắt cuốn lên hai chân của hắn, thân eo, cánh tay. Cho dù là Dạ Mạ Tổ một độn cũng y nguyên có hấp thu, áp chế trả cờ dạ tính, để nạ rủ tổ thân thể đống nhiên cứng đờ. Nhưng rất nhanh, gỗ phát ra rợn người kết âm thanh, trong nháy mắt đầy vết rách. Ầm. Gò bó hắn gỗ bị vỡ nát, xông lên phía trước nhất xa mù giải, cả người lẫn đao bị vành thành huyết vụ. Sau một khắc, Dạ Mạ Tổ thân ảnh từ trong huyết vụ lao ra, đem toàn thân trả cờ dạ ngưng tụ tại tay phải, lòng bàn tay một cái rõ ràng tỏa chữ hiện lên. Chính là chuyên môn dùng cho áp chế vĩ thú quách đam nhập triển thủy thủ. Dạ Mạ Tổ cái kia hiện lên tỏa chữ bàn tay, rắn rắn chắc chắc đập vào nạ rủ tổ trước người dây chuyền bên trên. Ông. Dây chuyền đột nhiên tách ra ôn hòa mà kiên định lục sắc quang mang, một kích thành công. Dạ Mạ Tổ không chút do dự mượn lực nhảy lùi lại, cùng nạ rủ tổ cấp tốc kéo dài khoảng cách. Mà tại hắn cùng dây chuyền ở giữa, một cô mắt trần có thể thấy màu đỏ sẫm trả cơ dạ, bị cưỡng ép từ nạ rủ tổ trong cơ thể rút đi ra. Dạ Mạ Tổ rơi xuống đất trong nháy mắt, một cái tay khác đông nhiên chụp về phía mặt đất, đem cô kia cưỡng ép rút ra mà đến trả cơ dạ dẫn hướng mặt đất. Ầm ầm. mấy cây so trước đó càng thêm tráng kiện gỗ phá đất mà lên, lại lần nữa đem thân hình cứng ngắc nạ rủ tổ gắt gao gò bó. Đáng chết! Bị trói buộc nạ rủ tổ phát ra tức giận gào thét, đây là một đột. Senju Hashirama, nạ rủ tổ. Dạ mạ tổ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tại một trong lao rẽ rủa thân ảnh, khàn giọng hô, ta biết ngươi có thể nghe thấy, đừng thua cho quái vật kia, tỉnh táo lại. Nghe vậy, nạ rủ tổ rẽ rủa động tác hơi chậm lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng dạ mạ tổ, trong mắt tức giận dần dần rút đi, thay vào đó là tràn đầy mỉa mai tiêu ý à. Khoe miệng của hắn quét ra một cái làm người sợ hãi độ cong, tất nhiên, các ngươi nghĩ như vậy để cho hắn đi ra. Vậy liền, như các ngươi mong muốn. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, trong mắt của hắn tượng trưng cho cựu vĩ đỏ tươi chi sắc giống như thủy triều cấp tốc tối lui, thay vào đó là dạ mạ tổ quen thuộc trong suốt màu xanh thẳm. Thành công sao? Nơi xa, chỉ dị cụ đám người thở hổn hển, khẩn trương nhìn về phía trước. Nạ dù tổ, ngươi. Dạ mạ tổ trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra ngạc nhiên tia sáng. Thành công. Phong ấn có hiệu quả. Nạ dù tổ ý thức đoạt lại quyền khống chế. Nhưng mà một lần nữa lấy được quyền khống chế thân thể nạ dù tổ, chỉ là chậm rãi cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú trước ngực mình dây chuyền. Hắn vuốt tay, nhẹ nhàng đem dây chuyền nâng ở trong lòng bàn tay, trong mắt hiện lên một vẻ tức giận. Cái này dây chuyền. Nạ dù tổ ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, là Tam đại gia gia đưa cho ta quả tốt nghiệp. Khi đó ta thật sự rất vui vẻ, là loại kia phát ra từ nội tâm vui vẻ, bởi vì đó là ta lần thứ nhất nhận đến lễ vật. Hắn nói đây là đệ nhất đại nhân dây chuyền, hy vọng ta kế thừa hổ ca đệ nhất hỏa chi ý chí, hy vọng ta về sau có thể trở thành hổ ca. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia màu xanh thẳm con mắt nhìn hướng cách đó không xa sắc mặt đột biến giả mạ tổ. Sau đó tại giả mạ tổ vạn phần hoảng sợ ánh mắt nhìn kỹ, hắn nắm chặt dây chuyền cái tay kia dần dần nắm chặt. Thế nhưng giọng nói của nạ rủ tổ đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đây mới là lựa chọn của ta. Không, không cần, Minh. Dạ mạ tổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức phát ra gào thét. Giang giác. Cái kia dây chuyền tại nạ rủ tổ nắm chặt phía dưới ứng thanh vỡ vụn, hóa thành một chút phóng ánh một phấn. Với anh rút ra trả cờ giả tiến trình bị cưỡng ép đánh gãy, phản phất đê đập triệt để sụp đổ, một cỗ xa so với phía trước càng thêm cuồng bạo khí tức từ nạ rủ tổ trong cơ thể phun ra ngoài. Năng lượng bàng bạc sóng khí lấy nạ rủ tổ làm trung tâm, hướng bốn phía mãnh liệt nổ tung, chói buộc hắn một đột lồng giam bị chấn nát hóa thành một miệng. Những cái kia ý thức được không ổn, ngay lập tức xông lên tính toán giết chết hắn các võ sĩ, bị cái này kinh khủng sóng khí hung hăng hất bay ra ngoài, nện vào cái kia phiến đóng chặt tiến hội sảnh cửa lớn. Bành! Tiến hội sảnh cửa bị cứ thế mà phá tan, đại sảnh vì đó rung động, trên trần nhà đèn lưu ly đinh đương rung động, trên mặt bàn rượu thức ăn bắn tung tóe đến khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. A! Các quý tộc phát ra hoảng sợ thét lên. Điện hạ, ta mang ngài rời đi. Đại danh bên cạnh Tâm Phúc Xà Mụ Dị Hải muốn nhiệm hộ đại danh từ cửa hông rút lui. Đúng đúng, đi mau. Đại danh liên tục gật đầu, trên mặt bộ kia cao cao tại thượng thông dong mặt nạ cuối cùng triệt để vỡ vụn, thay vào đó là không cách nào che giấu kinh hoàng cùng sợ hãi. Thế nhưng sau một khắc, bành bành bành, liên tiếp không ngừng ngột ngạt đập nện âm thanh kèm theo xương vỡ vụn giòn vang tại bên trong phòng yến hội đột ngột vang lên. Tại đại danh bởi vì sợ hãi mà phóng to trong con mắt, chiếu ra một mảnh ở trước mắt chói lọi tràn ra huyết hoa, đỏ trắng giao nhau huyết dịch từ những cái kia quý tộc đỉnh đầu phun ra ngoài, là những cái kia một mực ngồi quỳ chân tại các vị quý tộc thị nữ sau lưng cùng đầu bếp. Bọn hắn thế mà trong cùng một lúc dùng trong tay sắc bén dao ăn, nặng nghề bình đồng thậm chí tiện tay cơ lấy đồ vật đập bể bọn hắn chủ nhân đầu. Máu tươi đổ ập xuống tung tóe đại danh một thân, hắn có chút cứng đờ quay đầu nhìn hướng bên cạnh tên kia chính mình tin cậy nhất Tâm Phúc Xà Mù Dị Hải. Hắn nhìn thấy chính là tên kia Xà Mù Dị Hải đội trưởng quỳ trên mặt đất, thân thể đầu đã không cánh mà bay, đứng tại thi thể không đầu cái khác là tên kia khuôn mặt hiền hòa lao đầu bếp. Trên mặt của hắn y nguyên mang theo bộ kia quen thuộc ôn hòa nụ cười, trong tay ngưng tụ trả cờ dạ dao phẫu thuật còn tại nhỏ xuống máu tươi, trên thân áo bào trắng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Ngươi, các ngươi. Đại danh giống như là bị rút đi xương đồng dạng, mềm mặt ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân sợ run, đầy mặt đều là hoảng sợ cùng mờ mịt. Vì cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đón đại danh ánh mắt hoảng sợ, lão đầu bếp chậm rãi giơ tay lên, bắt lấy chính mình gò má bên dưới, sau đó đông nhiên kéo một cái. Xoẹt xẹt. Một tấm mặt nạ da người bị xé xuống, lộ ra dưới mặt nạ trẻ tuổi gương mặt. Hắn không để ý đến dưới chân sủi lơ như bùn đại danh, chỉ là chậm rãi từ trong ngực lấy ra một bộ không nhiễm một hạt bụi gọng kính tròn đeo lên. Sau đó chậm rãi xoay người, nhìn hướng đi vào yến hội sảnh nạ dù tổ. Buổi sáng tốt lành, nạ dù tổ các hạ, cho ta tự giới thiệu. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ có chút túi người, đi một cái không thể bắt bẻ lễ tiết, tấm kia bị máu tươi nhiễm đỏ tuổi trẻ trên mặt hiện lên một vệt nụ cười ấm áp. Ta là thần giáo Hồng Y Liệt, dạ cờ sĩ cả bụ tổ. Phụng mạ rút điện hạ mệnh lệnh, xin cho phép ta đại biểu thần giáo hướng ngài gây nên lấy nhất chân thành chào hỏi. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất đại danh, trên mặt huyết sắc mất hết, lâm vào ngốc trệ cùng hỗn loạn. Người nào? Những người này là ai? Thần giáo? Là cái kia tự xưng thần giáo tà thần giáo. Phục mệnh lệnh của ai? Ma ruột. Cái kia bị hắn coi là bất lực, nhát gan, chỉ biết cùng dân đen pha trộn phế vật thứ tử. Nạ dù tôi nhìn chằm chằm dạ cờ sĩ ca bụ tổ một cái, không nghĩ tới, ma ruột tên kia, chân chính tinh thần, không phải hỏa chi tự phận, mà là tà thần thần. Bởi vì vị kia điện hạ lòng mang thương xót, càng có thể cùng trong cực khổ dễ ruột chúng sinh cảm động thân thụ. Dạ cờ sĩ ca bụ tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười không thay đổi. Chúng ta đồng dạng chưa từng ngờ tới, thân là hổ ca đệ tứ chi tử, làng lá gì nụ gì kỳ cửu vĩ, nạ rủ tổ các hạ cũng sẽ bước lên cùng tương tự con đường, làm ra lựa chọn như vậy. Nói thật, chỉ thiếu một chút, chúng ta khổ tâm kinh doanh kế hoạch liền bị ngài. Đùa cái gì vậy? Không đợi dạ cờ sĩ cả bụ tổ nói xong, ngồi bệnh xuống đại danh như ở trong mộng mới tỉnh, phát ra một tiếng bén nhọn đến phá âm gào thét. Đây là ảo thuật sao? Cái này nhất định là ảo thuật. Các ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là đại danh hòa quốc. Các ngươi những ầm. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ tùy ý ngẩng lên chân, mũi chân đá vào đại danh ngoài miệng. Mấy viên mang máu răng tại chỗ bắn bay mà ra, đại danh đến tiếp sau chửi mắng hóa thành thống khổ nghẹn nào, cả người của mình. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ thậm chí không có cúi đầu nhìn một chút dưới chân đại danh, hắn chỉ là nhìn xem nạ dụ tổ, đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia nụ cười ấm áp. Cần ta làm thay sao? Hắn hỏi, giống như là tại hỏi thăm bữa tối ăn cái gì. Không cần. Nạ dụ tổ lắc đầu, nhìn hướng cái kia co quắp trên mặt đất, miệng đầy là máu trung niên nam nhân. Quốc gia này trên danh nghĩa người thống trị cao nhất, đang dùng tràn đầy kinh sợ ánh mắt nhìn mình lom lom. Phản phất cho dù cho tới bây giờ, y nguyên không thể tin được, thân là nị dạ làng lá vũ dù mạ kỳ nạ dù tổ, dám ra tay với chính mình. Nạ dù tổ chậm rãi nâng lên bị cốt giáp bao trùm tay, chô đầu ngón tay, một tia hào quang màu đỏ sẫm bắt đầu tập hợp. Xê rộ. Có nhiều thứ. Giọng nói của nạ dù tổ âm u, cần ta tự tay dứt bỏ. Đại danh con mắt bởi vì sợ hãi mà trừng lớn đến cực hạn, trong con mắt rõ ràng phản chiếu ra điểm này càng ngày càng chói mắt hùng mang. Ngông nô. Hắn nghĩ gào thét, nghĩ chửi mắng, muốn xin tha, nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Sau một khắc, phốc phốc, đem đoạn này kịch bản duy nhất một lần càng xong, chấm một điểm, van cầu nguyện phiếu QR, chương 399, Sasuke, ngươi đang nói cái gì? Chương 399, Sasuke, ngươi đang nói cái gì? Bình minh sương mù còn chưa hoàn toàn tàn đi, mới lên ánh mặt trời là làng lá khoác lên một tầng màu vàng kim nhạt xa y lý khói bếp lờ lờ, dậy sớm tiểu thương đã bắt đầu bận rộn, toàn bộ thôn nhìn như cùng thường ngày vô số cái sáng sớm mở dạng, trong giấc mộng tỉnh lại. Vì rẽ mẹn y chi dạ cụ trong cửa hàng, hơi nóng lượn lờ tại dâng lên. Dễ chịu. Một tên nhị dạ đem ăn sạch cái chén không đẩy hướng sau quầy tẩy ủ chia, sang sảng cười nói, phiền phức thêm một bát nữa xin nướng mì sợi, nhiều thêm mang làm. Được rồi. Tẩy ủ chia tiếp nhận cái kia cái chén không, khỏe mắt mang theo tiểu ý, quay người đi vào trong cửa hàng, hệ rèm ở một bên giúp đỡ, mì sợi dâng lên hơi nóng để cho nàng gò má ửng đỏ. Đúng lúc này, rèm cửa đột đông bị đống nhiên bắn lên, một tên khắc thần sắc khẩn trương nhị dạ bước nhanh đến, đi thẳng tới tên kia nhị dạ bên cạnh, cúi người tại bên thai nói nhỏ vài câu. Cái gì? An mì nụ cười trên mặt nhị dạ trong nháy mắt cứng đờ, chuyển thành kinh nghi bất định. Hắn đông nhiên đứng lên, chỉ tới kịp đối với nghi ngờ hệ rèm đội vàng nói một tiếng xin lỗi, đem tiền cơm vô lên bàn, không để ý tới trả tiền thừa tiền, liền đi theo người tới vội vàng rời đi. Ngay tại hai người vén lên rèm cửa độ đông khoảng cách, nghe tiếng ngẩng đầu hệ rèm thoáng nhìn, đối diện mấy gian cửa hàng trên nóc nhà, có mấy đạo bóng đen nhanh chóng lướt qua. Hơn nữa, bọn hắn thần sắc so với ngày trước càng thêm nghiêm túc lạnh lùng. Xem ra, lại muốn xảy ra chuyện. Có chút ngưng trọng âm thanh từ phía sau truyền đến, cảm thấy một tia bất an hệ rèm quay đầu, nhìn thấy bưng mặt cao mày tẩy ủ chia. Ba, bọn hắn đây là? Hệ rèm vô ý thức hỏi. Tẩy ủ chia không có trả lời, nhìn qua các nỉ dạ biến mất phương hướng, thở dài nói, mỗi tuần một, ý dù cả lao sư đều sẽ không lay chuyển tới ăn điểm tâm, nhưng hôm nay. Nghe vậy, hệ rèm rơi vào trầm mặc, một cỗ ngột ngạt kiểm chế bầu không khí, đang lặng yên bao phủ tại không khí sáng sớm bên trong. Thời khắc này ủ chi hạ tộc địa bên trong, bị gần như ngưng kết tĩnh mịch bao phủ. Bởi vì ủ chi hạ xỉ hy sinh, tộc địa bên trong tràn ngập khí tức bi thương, các tộc nhân mặc màu đen tang phục, vốn là bởi vì thời tiết chuyển lạnh mà mang tới lạnh, tăng thêm một phần hàn ý tộc địa trung ương bản đường đền nạ cả phía trước. Tụ tập trước đến phúng viếng tộc nhân. Uchiha Dạ Cụ Mị mặc một thân phẳng màu đen tang phục, tiên tĩnh nhìn qua bộ kia thu xếp tại buồn đường trung ương quan tài. Hắn vô ý thức nghiêng đầu, thấp giọng kêu, "Sasuke." Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, chỉ có dưới mái hiên treo màu trắng đèn lồng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, ném xuống lắc lư quang ảnh, trầm mặc thay thế tộc địa ngày xưa nguyên áo. Tại không có người nhìn thấy bóng tối bên trong, một thân ảnh lặng yên biến mất, cuối cùng dùng cặp kia mắt đen liếc mắt nhìn chằm chằm xì quan tài, ánh mắt phức tạp. "Xì, ngươi nói cái gì?" Cùng lúc đó, tại đền thờ một bên yên lặng thiên điện dưới hiên, Sasuke hai mắt bởi vì tối hôm qua thuốc thít vẫn như cũ phím hồng, nhưng giờ phút này, trên mặt hắn bi thương lại bị ngốc trệ thay thế. Hắn gắt gao nhìn xem trước mặt Izuka, phản phất không nghe rõ đối phương lời nói vừa rồi. "Sasuke, nghe rõ ràng, ta không muốn nói thêm lần thứ ba." Izuka mang trên mặt khó mà che giấu vẻ bại, thấp giọng nói, "Naruto, hắn cấu kết tà thần giáo, giết chết đại danh cùng." "Ta nghe thấy rất rõ ràng." Giọng nói của Sasuke đột nhiên nâng cao, đánh gây Izuka lời nói, biểu lộ từ kinh ngạc chuyển biến làm phẫn nộ, "Cho nên, ta mới nói, ngươi đang nói cái gì?" Y dù cả trầm mặc chỉ chốc lát, túi thấp xuống tầm mắt, tránh đi xả sủ kẻ con mắt, âm thanh khô không nói, dạy ồ sủ kẻ, cũng nhận nghiêm trọng tinh thần thương tích, đến nay hôn mê bất tỉnh. Từ hiện trường dấu vết lưu lại nhìn. Đủ rồi. Xả sủ kẻ biểu lộ trở nên dữ tợn, nghiêm nghị quát, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nạ dù tổ hắn làm sao có thể? Xả sủ kẻ. Y dù cả đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt đồng dạng hiện lên thống khổ cùng phẫn nộ, âm thanh cũng tăng lên, ngươi cho rằng chỉ có ngươi quan tâm nạ dù tổ sao? Không thể tin được chuyện này, không chỉ có ngươi một cái. Hắn hướng phía trước tới gần một bước, gầm nhẹ nói, nhưng đây chính là hắn mình làm ra lựa chọn. Đây chính là sự thật. Là bao gồm vị kia giả mạ tổ thượng nhẫn cùng vũ trụ kỳ hữu gạ thượng nhẫn ở bên trong, mười mấy tên người sống sót tận mắt nhìn thấy, chính miệng chứng thực, chính thai nghe được sự thật. Hắn cùng tiềm phục tại phủ đại danh tà thần giáo đồ cùng nhau, sát hại đại danh, ngược sát hơn 10 vị quý tộc, cùng với mấy trăm tên mỹ dạ, tăng nhân cùng xà mù giải. Phủ đại danh bên kia phát tới văn hỏi, văn phòng hổ cả đã chuẩn bị ký tên mệnh lệnh, đem nạ dụ tô liệt vào phản nhẫn cấp S. Nhìn xem ý dụ cả trên mặt cái kia tuyệt không phải ngụy trang thống khổ cùng phẫn nộ, xà sủ kẹ giống như là bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống, mãnh liệt lửa giận trong nháy mắt dập tắt. Phanh! Hắn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, sau lưng trùng điệp tựa vào băng lãnh cột trụ hành lang bên trên, hô hấp trở nên dị thường gấp rút, có chút không thở nổi, gắt gao nắm lấy chính mình lồng ngực tan phục. Sasuke, ý dù cả sắc mặt biến đổi, vô ý thức vươn tay, muốn dịu đỡ hắn, lại bị Sasuke đưa tay hất ra. Không, không có khả năng, nạ dù tổ không phải như vậy làm sát người. Sasuke chậm rãi ngẩng đầu, đỏ tươi trong mắt hiện lên tam câu ngọc, âm thanh khàn khàn nói, chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Hắn tan ra ánh mắt một lần nữa tập trung, cắn răng nói, thì ủ gạ cổ mổ qua đâu? Hắn đối với nạ dù tổ hiểu rõ như vậy, hắn làm sao có thể qua loa như vậy liền đem nạ dù tổ đánh là phản nhẫn? Ta phải đi hỏi hắn. Lời còn chưa dứt, Sasuke bỗng nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại lao ra để thở, đem ý rủ cả la lên xa xa ném tại sau lưng. Giờ phút này, tòa nhà hồ cả phía trước trên quảng trường, tụ tập viễn siêu hồ bình thường số lượng nị ra, trên mặt đều không ngoại lệ viết đầy ngưng trọng, bất an cũng khó có thể tin. Thấp giọng tiếng nghị luận như bầy ong vang lên ong ong, nhưng lại vô ý thức để nén âm lượng. Nghe nói không, là thật sao? Đại danh hòa quốc, còn có nhiều như vậy quý tộc. Là nạ dù tổ. Uzumaki nạ dù tổ. Hắn sao lại thế? Thế mà còn cùng tà thần giáo có quan hệ. Bọn hắn vậy mà tiềm phục tại phủ đại danh. Hiện trường nghe nói vô cùng thê thảm, liền cùng lò sát sinh mở dạng, vị kia đại danh điện hạ đầu bị treo ở bên ngoài. Cái kia hổ ca đại nhân khẩn cấp triệu tập chúng ta, chẳng lẽ là vì? Hô. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt khí lưu đống nhiên từ không trung đè xuống, mang để trên quảng trường tất cả xì xào bàn tán im bặt mà dừng. Mọi người vô ý thức im lặng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Kiyuga cổ mổ quạ bất ngờ treo lơ lửng ở trên không, rộng lớn ngự thần bảo trong gió bay phất phới, phía sau là trắng tinh cánh chim. Chư vị, Kiyuga cổ mổ quạ quan sát phía dưới mọi người, trầm giọng nói, chắc hẳn tất cả mọi người đã nghe từ đô thành truyền đến tin dữ. Đại danh hỏa quốc cùng với dưới trướng hơn 10 vị trọng thần, tại đêm qua lâm nạn. Thân là thập nhị nhị dạ hộ vệ cả dù mạ cùng kỳ tạ cổ xác nhận tử vong, phủ đại danh lực lượng hộ vệ tổn thất nặng nề, gần như toàn quân bị diệt. Bây giờ phủ đại danh đã bất lực quản khống cục diện hỗn loạn, Aon hoành hành, còn sót lại hồ lão đang làm vãng. Hắn trần thuật băng lãnh sự thật, để phía dưới trong lòng mọi người càng thêm nặng nề. Chúng ta lần này tiến về đô thành, nhiệm vụ thiết yếu là minh xác. Khi Uga cổ mổ quả tiếp tục nói, thứ nhất, trấn áp hỗn loạn, lấy làng lá lực lượng, trấn áp bởi lần này biến cố mà mất khống chế đô thành, che chở dân chúng vô tội, loại bỏ tàn phá bừa bãi người cùng hồ lão. Chúng ta nhất định phải khôi phục đô thành cơ bản nhất trật tự, đây là chúng ta làng lá đối với quốc dân nên tận lực thực hiện trách nhiệm. Thứ hai, thanh âm của hắn đột nhiên tăng thêm, ánh mắt đảo qua toàn trường, chính là tận chúng ta có khả năng điều tra rõ sự kiện hoàn chỉnh chân tướng. Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức vang lên một mảnh không đè nén được kinh ngạc tiếng nghị luận. Chân tướng? Chẳng lẽ sự tình còn có ẩn tình? Chương 400, Kiyuga Cổ Mùa Qua, thật sự là ngạo mạn à, Uchiha Itachi. Chương 400, Kiyuga Cổ Mùa Qua, thật sự là ngạo mạn à, Uchiha Itachi. Kiyuga Cổ Mùa Qua giơ tay lên, có chút ép xuống, ý bảo yên lặng. Phía dưới tiếng gầm lập tức biến mất, hắn tiếp tục mở miệng nói, căn cứ hiện nay phủ đại danh truyền về tin tức, Uzumaki Nazuto là lần này sự kiện thủ phạm. Uzumaki Nazuto sở tác sở vi, cùng với tạo thành hậu quả nghiêm trọng, không thể nghi ngờ, trên tay hắn nhiễm máu tươi, tội ác vô cùng xác thực. Thế nhưng, khi Uga cô mổ quả câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, Uzumaki Nazuto là làng lá nị ra, hắn hành động, không những đại biểu cho cá nhân hắn, càng liên quan đến toàn bộ làng lá danh dự cùng tôn nghiêm. Cho dù là phủ đại danh, cũng không thể chỉ dựa vào đơn phương lên án, liền đối chúng ta làng lá nị dạ qua loa định tội, đánh lên tội không thể xá là cấn, như vậy kết luận. Chúng ta muốn nghe, không phải lời nói của một bên. Chúng ta muốn nhìn, là chứng cứ. Chúng ta muốn điều tra rõ, là cái này phía sau phải chăng còn ẩn giấu đi không muốn người biết sự tình. Ta nguyện ý tin tưởng làng lá tất cả đồng bạn, cho nên tại tra trong tất cả điểm đáng ngờ phía trước, tại xác nhận nạ dụ tổ tại sao lại đi đến một bước này phía trước. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, từng chữ đều ăn nói mạnh mẽ, ta tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, lấy bất luận cái gì phương thức, làm bẩn làng lá danh dự. Nghe lấy hỉ ủ gạ cổ mổ qua lời nói, phía dưới một đám ni dạ làng lá, biểu hiện trên mặt đều trở nên nghiêm túc. Khi ủ gạ cổ mổ qua ý tứ rất rõ ràng. Đem ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đánh là phản nhẫn, có thể. Bởi vì những gì hắn làm, chứng cứ vô cùng xác thực. Đại danh, quý tộc mấy trăm người đúng là bị hắn giết chết, bất kỳ cái gì mượn cớ cũng không thể xem như tẩy đi tội danh lý do. Thế nhưng, chỉ dựa vào phủ đại danh lời nói của một bên trách mắng, liền đem một cái ni dạ làng lá, một cái đã từng đồng bạn, đánh thành phản nhẫn, không được. Bởi vì ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là làng lá ni dạ, còn đại biểu cho làng lá danh dự cùng tôn nghiêm, bọn hắn nhất định phải biết rõ phía sau nguyên nhân. Đối với hỉ ủ gạ cổ mổ quả phiên này cường thế biểu hiện, ở đây nhị dạ làng lá không có bất kỳ cái gì ý kiến, bọn hắn đối với đại danh lòng cảm mến vốn là không mạnh. Nếu như bởi vì phụ đại danh một câu, liền quá trình cùng điểm đáng ngờ đều không đi giải bài trừ, liền đem một cái nhị dạ làng lá đánh là phản nhẫn, bọn hắn đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Hiện tại, tất cả tiểu đội trưởng lập tức tiến hành chỉnh bị. Hỉ ủ gạ cổ mổ quả đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, cuối cùng trầm giọng nói, chúng ta lập tức khởi hành, tiến về đô thành. Phải. Mọi người ứng tiếng nói. Nhìn thấy mọi người bắt đầu động, khi ủ gạ cổ mổ quả xoay người, phía sau cánh chim khe khẽ rung lên, bay trở về tòa nhà hộ cả tầng cao nhất, hai chân rơi vào trên sân thượng. Sớm đã chờ tại cái này cả cạ sĩ tiến lên một bước, thấp giọng hồi báo, dựa theo ngươi phân phó, vị địa thế tử điện hạ xe ngựa, đã cho đi. Khi ủ gạ cổ mổ quả chỉ là khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Nhìn xem hắn mặt mũi bình tĩnh, cả cạ sĩ trầm mặt một lát, vẫn là không nhịn được đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra miệng, làm như vậy, thật sự không việc gì sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Khi ủ gạ cổ mổ quả quay đầu, bình tĩnh nhìn hướng cả cạ sĩ, hỏi ngược lại, ngươi tin tưởng, nạ rủ tổ sẽ vô duyên vô cớ làm ra đổ sát mấy trăm người loại chuyện này sao? Không tin. Cả cạ sĩ gần như không có chút gì do dự, lập tức lắc đầu phủ định. Cứ việc hắn là cái thứ nhất nhận đến giả mạ tổ cái kia phần kỹ càng báo cáo người, tận mắt đọc xong mỗi một cái nhìn thấy mà giật mình câu chữ, nhưng hắn ý nguyên không thể tin được. Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ là lao sư của hắn, nạ rủ tổ là lao sư lưu lại con một. Tại nạ rủ tổ còn lúc còn rất nhỏ, chính hắn bởi vì liên tiếp mất đi trọng yếu người mà phong bế nội tâm, tăng thêm lúc ấy thang quốc thế cuộc khẩn trương liên lụy tuyệt đại bộ phận tinh lực. Hắn giống như xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều trong lúc vô tình coi nhẹ đứa bé kia tồn tại. Chờ hắn cuối cùng từ cái kia phần nặng nề mù mịt bên trong khó khăn đi ra, mới bắt đầu thực sự hiểu rõ nạ rủ tổ khi còn nhỏ kinh lịch. Thế nhưng vào lúc đó, nạ rủ tổ đã bằng vào tự thân cố gắng bộc lộ tài năng, trở thành nhị giả trường học cùng giới bên trong người nổi bật. Cả cạ sĩ từng lặng lẽ đi nhìn qua nạ rủ tổ, hắn có thể nhìn ra, đứa bé kia bên ngoài nhìn như trầm ổn trưởng thành sớm, trong xương lại mang theo một phần không đổi thiện lương. Nếu như không phải gặp phải không cách nào tưởng tượng biến cố, nạ rủ tổ tuyệt không có khả năng làm ra như vậy cực đoan hành động. Ta cũng không tin. Khi ủ gạ cổ mổ quả thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đô thành phương hướng, âm thanh rất nhẹ, đã như vậy, liền đi làm rõ ràng. Có thể đó là phủ đại danh. Cả cạ sĩ vô ý thức nói. Cho nên, khi ủ gạ cổ mổ quả ngữ khí bình tĩnh nói, phủ đại danh, lại làm sao? Nghe vậy, cả cạ sĩ sửng sốt một chút, chợt liền rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a, phủ đại danh, lại làm sao? Cả cạ sĩ, ngươi cũng đừng học một ít lao ra hỏa. Khi ủ gạ cổ mổ quả bình tĩnh ngữ khí mang theo khinh thường nói, vừa nghe đến là phủ đại danh hỏi khó, liền cũng không kịp muốn đem nhà mình nhị dạ giống ném rác rưởi đồng dạng lập tức phủi sạch quan hệ. Liên hỏi nhiều một câu nguyên nhân dũng khí đều không có, sợ động tác chậm một chút liền sẽ chọc giận đối phương, sợ phủ đại danh vì thế đối với làng lá tức giận sinh oán. Nghe vậy, cả cạ sĩ khôi phục bộ kia mắt cá chết lười nhác răng rấp, nội tâm đoán thầm nói, ngươi cho rằng người nào đều giống như ngươi, có lực lượng chỉ vào cái kia hai vị cố vấn cái mũi mang sao? Không, nào chỉ là cố vấn, nhìn hiện tại địa bộ này, gia hỏa này, sợ rằng liền phủ đại danh đều chưa từng để vào mắt. Đại danh uy tín sớm đã thâm nhập nhân tâm, đối với phủ đại danh kính sợ gần như trở thành nhận giới trạng thái bình thường. Nguyên nhân chính là như vậy, giống hỉ ủ gạ cổ mồ quả như vậy hoàn toàn không để ý cách làm, tại làng lá thậm chí toàn bộ nhận giới, sắp được xem như là một cái dị loại. Có thể mà lại, chính là bởi vì hỉ ủ gạ cổ mồ quả tồn tại, bởi vì hắn cho thấy sức mạnh cùng quyết đoán. Bao gồm cả cạ sĩ ở bên trong tất cả nhị dạ làng lá, thế mà đối với hỉ ủ gạ cổ mồ quả cường thế không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, cả cạ sĩ chợt nhớ tới trước đây không lâu, chính mình tìm dị giải dạ xả mạ muốn ký tên lúc tình cảnh. Khi ủ gạ cổ mồ quả tiểu tử kia, thế nhưng là đứa trẻ trong lời tiên tri a. Uống đến say khướt dị giải dạ vỗ bờ vai của hắn, nói năng không rõ ràng cười nói, là ta trong tiểu thuyết viết loại kia, sẽ cho thế giới mang đến biến đổi chúa cứu thế. Hắc hắc. Lúc ấy cả cạ sĩ chỉ coi là lời say cười trừ. Mà giờ khắc này, nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh hỉ ủ gạ cổ mồ quả, hắn lần thứ nhất cảm thấy, có lẽ dị giải dạ xả mạ cũng không phải là hoàn toàn say sau nói vậy. Có lẽ, chỉ có loại này dám đánh vỡ thông thường, không nhìn mốc meo quyền uy người, mới chính thức xứng với đứa trẻ trong lời tiên tri chi danh, mới có thể là nhận giới mang đến chân chính biến đổi đi. Hô cả đại nhân. Đúng lúc này, một tên mang theo mặt nạ ám bộ nị dạ, thuấn thân xuất hiện tại phía sau hai người, vì một chân trên đất bẩm báo, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thỉnh cầu đi theo tiến về đô thành. Nghe vậy, cả cạ sĩ ánh mắt hơi động một chút, nghĩ đến ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ muốn tốt quan hệ, trong lòng thở dài. Khi ủ gạ cổ mồ quạ cũng không quay đầu, chỉ là thản nhiên nói, mang lên hắn đi. Vừa rồi hắn tại đọc diễn văn thời điểm, liền đã chú ý tới ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng ở tại chỗ. Hơn nữa, ngoại trừ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ bên ngoài, hắn còn chú ý tới một người. Phải. Tên kia ám bộ nhị dạ buông xuống thủ lĩnh mệnh, đứng dậy rời đi. Khi ủ gạ cổ mồ quả chậm rãi xoay người, nhìn hướng tên kia ám bộ bóng lưng biến mất, ánh mắt trở nên thâm thúy. Thật sự là ngạo mạn a, cho rằng bằng vào cặp kia mạn dễ kỳ ủ động lực, liền có thể hoàn toàn che đậy cảm giác của ta sao? Uchiha Itachi. Thời khắc này hỉ ủ gạ cổ mồ quả có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng quỷ dị đang tại ảnh hưởng cảm giác của mình cùng tư duy. Mỗi khi hắn tính toán hồi ức danh tự của người kia cùng tin tức tương quan lúc, suy nghĩ liền sẽ sinh ra vi diệu vướng víu cùng chạy hướng. Rất thú vị đồng thuật. Khi ủ gạ cổ mồ quả trong lòng cười cười. Cùng trong nguyên tắc gã mạ tệ giặt khác biệt, cái này đồng thuật tựa hồ càng thêm quỷ quyệt. Nếu như đổi lại Uchiha Zakumi, cho dù tên kia không làm bất luận cái gì ngụy trang đứng tại trước mặt, hắn cũng căn bản không cách nào đem người trước mắt hình dạng cùng Uchiha Itachi sinh ra bất cứ liên hệ gì. Giống như là, từ nhìn thấy Uchiha Itachi hình dạng đến nhận ra Uchiha Itachi thân phận quá trình, bị quỷ dị cắt đứt. Cùng loại đối với nhận biết và mèo, đúng là rất quỷ dị năng lực. Đáng tiếc, đối với bây giờ hỉ ủ gạ cổ mổ qua đến nói, cũng bất quá như vậy. Vô luận là cái gì thuật, vô luận có cỡ nào hoa bên trong xinh đẹp, trên bản chất đều là thông qua nhục thể cùng tinh thần phát động. lấy bây giờ hỉ ủ gạ cổ mổ quả cùng tộc sổ sủ kỳ không khác cường độ thân thể cùng tinh thần cường độ, có thể để cho hắn chúng chiêu nào thuật đồng thuật gần như không có. Cho dù là tại hắn không tiến hành bất luận cái gì phản kháng dưới tình huống, loại này trình độ động lực cũng nhiều nhất chỉ có thể làm đến để cho hắn nhớ không nổi cái tên kia mà thôi. Đến mức Uchiha Itachi thân phận quá khứ cùng với tất cả tin tức, tại hắn nhận ra Uchiha Itachi trong nháy mắt cũng còn có thể liên tưởng đến. Cho nên, đối với cặp kia mạn dệ kỳ hữu xạ dịn gẳng một cái khác đồng thuật, thì ủ gạ cổ mổ quả giờ phút này cũng đã đoán được đại khái năng lực hiệu quả, thậm chí đã nghĩ đến làm sao lợi dụng. Đã như vậy, muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Thì ủ gạ cổ mổ quả ánh mắt thâm trầm, trong lòng cười nói, dù sao, đó cũng là ta muốn làm sự tình. Câu nguyện phiếu cờ ác cờ, chương 401, làm trái thần minh, 1, chương 401, làm trái thần minh, 1, ban đêm, cao lớn tường thành vẫn như cũ sừng sững, nhưng ngày xưa ngay ngắn trật tự đô thành hỏa quốc trong ngoài, còn sót lại một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Chạy nạn xe ngựa, vận chuyển vật tư thương đội, mang nhà mang người bình dân. Nhao nhao chen chúc ở cửa thành chỗ, tiếng cãi vã cùng quát lớn âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Đã tưởng tượng trưng cho hỏa quốc phồn hoa đô thành, bây giờ đã triệt để rơi vào nửa mất khống chế hỗn loạn. Mất đi cố chủ trói buộc tiền thưởng các nghị dạ trước hết nhất lộ ra răng nanh, bọn hắn bằng vào vũ lực bắt đầu cướp bóc cửa hàng cùng nhà kho, thậm chí là tranh đoạt tiền hàng mà lẫn nhau chém giết. Rắn mất đầu các võ sĩ thì lâm vào sâu sắc mê man, bọn hắn sớm đã thành thói quen nghe theo mệnh lệnh, bây giờ nhưng lại không biết nên hướng ai hiệu trùng, nên vì gì mà chiến. Càng đáng sợ chính là, cái kia mảnh bị cạ dù mạ dùng cấm thuật ô nhiễm đất này, còn tại ăn mòn khuyết tán xung quanh thổ địa, không ngừng đem vùi lấp tại dưới đất thi thể chuyển hóa thành vật bèo nhân tạo hồ lão. Bất quá, thời khắc này đô thành, thế mà khôi phục một ít trật tự. Bên ngoài bây giờ so với nội thành càng nguy hiểm, những cái kia hồ là còn tại vùng ngoại ô lang thang. Chỗ cửa thành, một tên tuổi trẻ xạ mù dí ngăn lại vài tên tính toán cưỡng ép ra khỏi thành thương nhân, trấn an nói, nội thành có đội tuần tra cam đoan trật tự, xin đừng nên bối rối. Đem vài tên thương nhân khuyên trở về, hắn quay người đối với bên cạnh đồng bạn cảm khái, thật không nghĩ tới, cuối cùng đứng ra sẽ là vị kia điện hạ. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới. Một tên khác giọng nói của xạ mù dí có chút giàn mua, dưới mặt nạ bảo hộ chuyển ra thở dài trầm buồn, bởi vì bị đại danh điện hạ căm ghét, mới không thăng ngộ thêm biến hội, ngược lại tránh thoát một kiếp. Có lẽ, đây là vận mệnh an bài đi. Bất quá, vị kia điện hạ lại có thể thuyết phục những hòa thượng kia xuất thủ tương trợ, chỉ dựa vào chúng ta nghĩ ngăn lại những cái kia tham lam tiền thưởng lý dạ, thật đúng là không dễ dàng. Bọn hắn trong miệng điện hạ, tự nhiên là thân là đại danh thứ tử Mã Rút. Tại đối mặt ban đầu hỗn loạn lúc, vị này luôn luôn điệu thấp điện hạ cho thấy khiến người ngoài ý muốn quyết đoán, mang theo đại danh nhân dám triệu tập tàn bộ. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, vị này thường xuyên bị đại danh điện hạ quát lớn mềm yếu bất lực thiếu niên, lại có thể thuyết phục hỏa chi tự còn lại tăng chúng từ hỏa chi tự đi ra tham dự thành phòng. Bây giờ nội thành mặc dù vẫn có lẻ kẻ ăn cướp cùng rối loạn, nhưng so với ban đầu loại kia hoàn toàn mất khống chế cục diện, bây giờ đô thành đã tổ chức lên hữu hiệu tuần tra cùng trật tự. Đúng lúc này, một chiếc có vẻ hơi keo kiệt xe ngựa từ trong bóng đêm lái tới, đi tới trước cửa thành. Dừng lại. Lớn tuổi xạ mù gì ấy lập tức nghiêm nghị quát, sắc bén ánh mắt đảo qua chiếc này không đáng chú ý xe ngựa cùng phía trên phu xe. Phu xe là một tên thần sắc sợ hãi quần áo bình thường nam tử trung niên, hắn vội vàng xuống xe, cúi đầu không lưng giải thích, đại nhân, ta là đưa chủ nhân nhà ta. Lớn tuổi xạ mù gì không kiên nhẫn phất phất tay chia đoạn hắn, tiến lên thô bạo vén lên xe ngựa rèm bài. Chạm vạng tối mỏng manh ánh trăng tràn vào ưu ám buồng xe nội bộ, chiếu sáng trong xe duy nhất thân ảnh. Đó là một thiếu niên, mặc cùng xe ngựa đồng dạng một mạc keo kiệt y phục, túi đầu, tóc che kín nửa gương mặt, để người thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng lớn tuổi xạ mù gì ánh mắt lại vô ý thức thay đổi. May mắn có mặt nạ che lấp, hắn cấp tốc đè xuống trong mắt kinh ngạc, bất động thanh sắc lui lại nửa bước, hạ màn xe xuống, ngăn cách trong ngoài ánh mắt. Không có vấn đề, cho qua đi. Hắn quay người đối với thủ vệ phất tay, âm thanh ổn định phải không mang một tia gợn sóng. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Phu xe liên tục không người nói cảm ơn. Xe ngựa chậm rãi lái vào trong thành, lộc cộc bánh xe âm thanh càng lúc càng xa. Tuổi trẻ xạ mũ gì ấy nhìn qua xe ngựa biến mất ở trong bóng đêm, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, nhắc tới, cũng không biết thế tử điện hạ tại làng lá bên kia thế nào. Lớn tuổi xạ mũ gì ánh mắt lập lòe, ngựa khí như thường nói, yên tâm đi, nhị điện hạ ngay lập tức liền phái người đi đón, cũng đã ở trên đường. Cùng lúc đó, xe ngựa tại một đầu yên lặng hẻm nhỏ chỗ dừng lại. Phu xe vừa mới ghim chặt dây cương, hai cái mang theo mũ bảo hiểm mặt nạ xạ mũ gì liền từ đầu hẻm bên trong đi ra. Vừa rồi còn một bộ nhu nhược dáng dấp phu xe ánh mắt đổi biến, tay phải lặng yên không một tiếng động sờ về phía sau thắt lưng đòn đao. Bất quá, nhìn thấy trong đó một tên xạ mũ gì ấy lộ ra một cái có khắc ra văn lệnh bài, phu xe căng cứng bả vai lập tức buông lòng xuống. Làm sao tới phải chậm như vậy? Phu xe ngữ khí lạnh lùng, trên cao nhìn xuống chất vấn. Thuộc hạ thất trách. Xạ mũ gì túi đầu thấp giọng nói, nguyên bản phải đi tiếp ứng người, có thể cùng ngài bỏ qua lộ tuyến. Lúc này, xe ngựa vải mảnh bị một cái tay vén lên, dùng vải che nửa gương mặt mạ gì chĩa lộ ra thân đến, ngữ khí không kiên nhẫn nói, còn muốn chỉ hoãn tới khi nào? Phải. Ngụy Trang thành mã phu hầu cận liền đội vàng không người nói. Tại hai tên xạ mũ gì ấy dẫn đường cùng hầu cận hộ vệ dưới, một đoàn người lặng yên không một tiếng động chui vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong bóng tối, rẽ trái bên phải lách, cuối cùng thế mà bước vào đô thành khu dân nghèo. Nước bẩn chảy ngang hẹp ngõ hẻm hai bên chật ních méo nhà lều, trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng mùi nấm mốc hỗn hợp gây mùi khí tức. Mấy cái xanh sao vàng bọn hài đồng co rúm ở góc tường, mạ gì chĩa lông mày không tự giác xít sao nhăn lại, vô ý thức nắm chặt quấn ở trên mặt vải, che lại miệng mũi. Đáng chết. Mạ Dụ tên kia, vì cái gì càng muốn tuyển chọn ở loại địa phương này? Hắn thấp giọng chửi bới nói, còn mời điện hạ nhẫn chịu. Hầu Cận xích lại gần nửa bước, thấp giọng trấn an nói, bây giờ trong thành thai mắt đông đảo, chỉ có bực này ngư long hôn tạp chỗ mới có thể tránh mở các phương cơ sở ngầm. Nhị điện hạ cử động lần này cũng là vì an toàn của ngài suy tính. Nghe vậy, Mạ Dĩ Triệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua xung quanh, trong mắt lướt qua một tia khó mà che giấu chán ghét. Nhưng hắn cuối cùng không có lại nói cái gì, chỉ là bước nhanh hơn, muốn mau chóng rời xa mảnh này khiến người buồn nôn khu ổ chuột. Một đoàn người cuối cùng dừng ở một gian thấp bé rách nát nhà lều phía trước. Cái kia hai tên xạ mụ dị ăn ý phân lập ngoài cửa hai bên thủ vệ, Mạ Dĩ Triệt thì không kịp chờ đợi đẩy cửa vào, tên kia trung thành tuyệt đối hầu cận theo sát phía sau. U ám nhà lều bên trong, một cái thân mặc một mạc quần áo bóng lưng đang đứng yên trong đó. Mạ Dĩ Triệt một cái nhận ra đó là đệ đệ của mình, vội vàng tiến lên một bước, ngựa khí vội vàng hỏi, "Mạ Dụt, phu thân ấn giám đâu?" "Huynh trưởng." Mạ Dụt chậm rãi xoay người lại, mang trên mặt vẻ mỉm cười, như quá khứ như thế cung kính kêu một tiếng, sau đó không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một cái điêu khắc tinh xảo ấn giám. Mạ Dĩ Triệt hai mắt tỏa sáng, đưa tay liền muốn đi đón. Chỉ cần lấy được cái này biểu tượng hỏa quốc cao nhất quyền lực ấn giám, lại thêm chính mình trưởng tử thân phận, về sau chính mình chính là danh chính ngôn thuận đại danh hỏa quốc. Thế nhưng, đúng lúc này, phốc phốc, bịch, một tiếng lưỡi dao xuyên thấu huyết nhục trầm đục đống nhiên từ phía sau truyền đến. Mạ Dĩ Triệt vô ý thức quay đầu, lại nhìn thấy chính mình tín nhiệm nhất tên kia hầu cận, đầu không cánh mà bay, không đầu thân thể chậm rãi hướng về phía trước quỳ xuống, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Một cái đầu ngủ cục lăn xuống đến Mạ Dĩ Triệt bên chân, hai mắt trợn lên. "Ngươi, các ngươi?" Mạ Dĩ Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu, vô ý thức muốn nói cái gì, thế nhưng lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm hầu cận sau lưng, tên kia động thủ xả mụ gì ấy chỗ cổ tay bị tận gốc chặt đứt, hiển nhiên là tên kia hầu cận trước khi chết phản ứng lại, vô ý thức phản công gây nên. Nhưng mà, khiến Mạ Dĩ Triệt cảm thấy không rét mà run chính là cái kia xạ mù dìa đứt cổ tay chỗ huyết đục đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc nhích lớn lên. Loại này năng lực khôi phục. Các ngươi, Mạ Dĩ Triệt bật thốt lên, các ngươi là tà thần giáo. Tiếng nói vừa ra, hắn bỗng nhiên chuyển hướng Mạ Dụt, quát, Mạ Dụt, mau đem ấn giam cho. Chương 401, làm trái thần minh 2. Chương 401, làm trái thần minh 2. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, tại hắn dần dần co vào trong con mắt phản chiếu ra, Mạ Dụt cầm ấn giam bàn tay có chút phát lực. Ken két, giang giác. Tại Mạ Dĩ Triệt khó có thể tin trong ánh mắt, Mạ Dụt năm ngón tay thu nạp, viên kia tượng trưng cho hỏa quốc cao nhất quyền hành ấn giám, lại tại hắn lòng bàn tay biến thành mảnh vỡ. "Ngươi đang làm cái gì?" Mạ Dĩ Triệt biểu lộ triệt để ngưng kết, âm thanh bởi vì phẫn nộ cùng khiếp sợ mà run rẩy. "Huynh trưởng." Mạ Dụt lại phản phất giống như không nghe thấy, ánh mắt nhìn về phía rộng mở nhà lều ngoài cửa. Nơi đó, chẳng biết lúc nào đã tụ tập rất nhiều nghe được động tĩnh hiếu kỳ đi tới dân nghèo, bọn hắn quần áo tả tơi, xanh xao vàng bọn, ánh mắt chết lặng nhìn qua trong phòng hết thảy. "Ngươi nói, toàn này đô thành, rõ ràng là hỏa quốc phồn hoa nhất địa phương, vì cái gì còn sẽ có nhiều như thế dân nghèo tồn tại đâu? Vì cái gì bọn hắn tựa như bệnh dữ, vô luận như thế nào cắt đứt, tiểu gì cũng sẽ không ngừng sinh sôi đâu?" Mặc dù không cách nào lý giải Mạ Dụt vì cái gì đột nhiên nói những lời này, nhưng Mạ Dĩ Triệt cuối cùng phản ứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mạ Dụt, gằn từng chữ một, là ngươi cấu kết tà thần giáo, hại chết phụ thân bọn hắn. Vì cái gì? Vì đại danh vị trí. Nói đến đây, chính hắn lại lắc đầu, không có khả năng, ngươi chỉ là con thứ, coi như giết ta cũng không có khả năng kế thừa đại danh vị trí. Đây là Mạ Dĩ Triệt từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi tới Mạ Dụt nguyên nhân. Một cái con thứ chi tử, một cái lấy nhu nhược bất lực xương đệ đệ, làm sao có thể uy hiếp đến mình địa vị? Huống chi, người đã bóp nát tần giám, không có khả năng trở thành đại danh. Mạ Dĩ Triệt chỉ hướng ngoài cửa càng tụ càng nhiều dân nghèo, cố tự chấn định nói, hơn nữa, nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy ngươi sở tác sở vi, chẳng lẽ ngươi muốn đem bọn hắn đều diệt khẩu sao? Nhìn ra chính mình người huynh trưởng này là muốn lợi dụng chính mình mềm yếu, Mạ Dụt không nhịn được cười cười, tiếng cười tại rách nát nhà lều bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Ta bóp nát, bất quá là một khối đá. Hắn lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục, cười nói, cái này mới là hỏa quốc chân chính tương lai. Đó là vật gì? Mạ Dĩ Triệt ánh mắt lập lòe, dư quang liếc qua sau lưng hai tên xả mù dị bắt đầu âm thầm tinh luyện trạ cơ dạ. Một phần có thể để cho tất cả mọi người nắm giữ tinh thần năng lượng, từ đó càng tốt để luyện ra trạ cơ dạ mình tự pháp. Mạ Dụt buông xuống mắt thấy cái kia phần quyển trục, đầu ngón tay mơn trớn quyển trục mặt ngoài nói, cùng với một bộ đơn giản hóa kết ấn quá trình, giảm xuống nhận thuật phóng thích ngưỡng cửa hoàn toàn mới kết ấn phương thức. Ngươi cho rằng chính mình là lục đạo tiên nhân sao? Mạ Dĩ Triệt cười nhạo nói, loại này hoang đường đồ vật, làm sao có thể tồn tại? Đúng vậy a, làm sao có thể tồn tại? Mạ Dụt túi đầu nhìn chăm chú quyển trục, trong mắt lóe ra hào quang kỳ dị, nhưng nó chính là tồn tại, ngay tại trước mặt của ta. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng huynh trưởng của mình, cười nói, nói đến trâm trọng, ta vốn định tại ngươi về thành trên đường chấm dứt ngươi, ngụy trang thành tà thần giáo cách làm. Dù sao huynh đệ một chàng, ta không nghĩ tự tay động thủ. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, cái này có lẽ chính là thần minh đối ta trừng phạt ta, nhất định để cho ta lưng đeo giết huynh giết cha tội nghiệp. Bạch. Lời còn chưa dứt, Mạ Dĩ Triệt hai tay đã trong nháy mắt hoàn thành kết ấn, thân ảnh như quỷ mị biến mất ở tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện trước Mạ Dụt. Đừng lúc đích. Mạ Dĩ Triệt ngón tay như kìm sắt chế trụ đệ đệ yết hầu, hướng phía cửa hai tên xà mù dị nghiêm nghị nói, dám hành động thiếu suy nghĩ, ta lập tức vặn gãy cổ của hắn. Nhưng mà, cái kia hai tên xà mù gì thế mà thật sự không nhúc nhích tí nào, chỉ là đứng ở nơi đó. Huynh trưởng, vẫn chưa rõ sao? Ngay tại Mạ Dĩ Triệt kinh nghi bất định lúc, bị hạn chế Mạ Dụt lại cười nhẹ nói, vô luận là ngươi cùng ta, vẫn là đã từng đứng tại nhận giới quyền lực đỉnh điểm phụ thân. Lực lượng của chúng ta cuối cùng quá mức nhỏ bé. Chúng ta có thể điều động thiên quân văn mã, có thể khống chế sinh tử đại quyền, lại không cách nào để cằn cỗi sa mạc hóa thành ruộng tốt, không cách nào lắng lại phong quốc bởi vậy sinh ra ghen ghét. Chúng ta có thể xây dựng phồn hoa đô thành, lại không thể để sóng biển mãnh liệt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bảo đảm ngư dân bình yên ra biển. Ngươi biết tất cả những thứ này căn nguyên là cái gì sao? Mã Dĩ Trì cảm thấy một trận không hiểu khiếp sợ, chụp tại đệ đệ trong cổ ngón tay không tự giác nắm chặt. Là thần minh a. Mã Dụ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra gần như điên cuồng tia sáng. Những thứ này là hắn bố trí lẽ thường, muốn ở nhân gian thành lập coi yên vui, chính là muốn ngỗ nghịch hắn quyết định lẽ thường, cũng chính là làm trái thần minh. Đáng chết. Mã Dĩ Trì cuối cùng kìm nén không được, khàn giọng gầm thét, ngươi đến cùng đang nói nhảm nói cái gì? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể? Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Mã Dụ bị trói gô tại sau lưng một tay, đột nhiên kết ra một cái cực kỳ ngắn gọn ấn, chỉ dựa vào hai ngón tay giao thoa, là trước đây chưa từng gặp ấn. Không có kinh thiên động địa thanh thế, Mã Dụ trong cơ thể trả cơ dạ bị chuyển hóa thành trả cơ dạ thổ độn, từ trong cơ thể của hắn chạy xuôi mà ra, chui vào Mã Dĩ Trì lồng ngực. Cỗ này trả cơ dạ tại trong cơ thể Mã Dĩ Trì nhu hòa tràn ra. Mã Dĩ Trì cảm nhận được một cỗ kịch liệt đau nhức từ trong cơ thể truyền đến, vô ý thức há to miệng, trong miệng lại tuôn ra huyết dịch đỏ thắm. Ầm. Thân thể của hắn ngã về phía sau, ngã trên mặt đất một tiếng vang trầm. Ôi, làm sao? Sẽ. Mã Dĩ Trì gắt gao trợn tròn mắt, trong miệng không ngừng tràn ra máu đến, không dám tin nhìn xem xoay người Mã Dụt. Trước đây, phụ thân rõ ràng cho bọn hắn kiểm tra qua, Mã Dụt tên phế vật này, căn bản là không có trở thành nhị dạ thiên phú, liền trạ cờ dạ đều không thể lấy ra. Vì cái gì? Nhìn thấy Mã Dụt trong tay quần chủ, Mã Dĩ Trì phảng phất nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ tên phế vật này nói hai thứ kia đều là thật? Cái này nhất thuật gọi là thổ độn phong nhưỡng chi thủ. Mã Dụt ngồi xổm xuống, nhìn hướng Mã Dĩ Trì con mắt, cười nói, đây là ta tại học được mình tưởng pháp cùng mới kết ấn pháp về sau, khai thác cái thứ nhất nhẫn thuật. Không, có lẽ không tính là cái gì nhẫn thuật thổ độn a, dù sao uy lực liền cơ bản nhất cấp dê cũng không bằng. Hiệu quả chỉ là để làm cho cứng đất ngai trở nên phì nhiều xóa tung mà thích hợp canh tác, không cần tạo hình, không liên quan đến hình thái biến hóa, chỉ cần rất ít trả cơ dạ, độ khó cực thấp. Chỉ cần nắm giữ thổ thuộc tính trả cơ dạ, liền bình thường nông phu đều có thể học được nha. Mã Dụt ngữ khí giống như là một cái khoe khoang mình thành tích hải tử. Bất quá, hắn rũi ra ngón tay, ấn xuống một cái Mã Dĩ Trì sụp đổ lồng ngực, nhẹ nhàng chọc chọc Mã Dĩ Trì cái kia đã sụp đổ lồng ngực, dẫn phát một trận kịch liệt run rẩy cùng ho ra máu. Cho dù là đơn giản như vậy thuật, tại khoảng cách gần như vậy, cũng là có thể dùng để giết người. Chỉ cần đem mục tiêu từ đất ngai biến thành chống đỡ nội tạng mô liên kết, mất đi chống đỡ nội tạng liền sẽ giống như vậy sụp đổ. Ngươi nhìn, nhân loại chính là như vậy yếu ớt. Hắn nói khẽ. Khục. Mã Dĩ Trì phun ra cuối cùng một búng máu, trong mắt bị hoang đường cùng sợ hãi thôn vệ. Hắn, tôn quý hỏa quốc thế tử, vậy mà chết tại một cái liền nông phu đều có thể dùng để đất canh tác nhận thuật bên dưới. Nhìn xem huynh trưởng trong con mắt quang mang triệt để tăng dã, chết không nhắm mắt, Mã Dụt trên mặt cái kia lau nụ cười dần dần rút đi, trầm mặt một lát, đưa tay nhẹ nhàng vì hắn nhắm mắt màn. Hắn đứng lên, đối với cái kia hai tên như điêu khắc xạ mù gì hải đạm mặt nói, xử lý sạch sẽ. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại hướng đi nhà lều bên ngoài, hướng đi những cái kia tập hợp tại ngoài phòng dân nghèo, hướng đi đêm tối, hướng đi kế tiếp bình minh. Ngoài phòng vây xem dân nghèo nhóm không tiếng động tránh ra một con đường. Mã Dĩ Trì đến chết đều cho rằng đệ đệ sẽ đem những người này diệt khẩu lấy đoạt đại danh vị trí, nhưng hắn sai. Những dân nghèo này đều từng chịu qua Mã Dụt trong bóng tối bố thí lương thực, chữa bệnh thảo dược, mà Mã Dụt đã từ lâu không quan tâm cái kia mục nát chỗ ngồi. Hiện tại đến phiên ta tới bước ra bước thứ hai. Hắn thấp giọng nói. Chương 402, Kỳ U Gạ Cổ Mộ Quả, mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, ta nói một. Chương 402, Kỳ U Gạ Cổ Mộ Quả, mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, ta nói một. Giống. Đô thành hỏa quốc quanh mình rừng rậm bên trong, đen nghịt vặn vẹo thân ảnh chính như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng về thành trì bọc tới. Khan giọng không phải người tiếng gào thét liên tục không ngừng, xen lẫn rợn người xương cốt tiếng ma sát. Đó là bị nội thành tâm tình tiêu cực cùng khí tức tử vong hấp dẫn mà đến hồ lão. Bọn họ hình thái khác nhau, ảm đạm mặt nạ dưới ánh mặt trời phản xạ chẳng lành rực rỡ, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, thổ địa tỏa ra mục nát khí tức. Oanh! Ầm ầm. Ngăn lại những thứ này quái vật đáng chết. Quá nhiều. Bên này, a, còn sót lại xã mụ dịch cùng thập nhị nhị ra hộ vệ các thành viên, ở ngoài thành hợp thành tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến. Đao quang lập lòe, nhân thuật anh minh, không ngừng có hổ lão bị giết chết, nhưng càng nhiều quái vật đạp đồng loại sát tiếp tục xung lên. Phòng tuyến đang bị từng bước một giảm, thương vong thảm trọng, trên mặt đất đã nằm vật xuống đông đảo xả mù dị cùng chút ít nhị dạ thi thể. Chỉ dị cụ. Nago đem một đầu hổ lão mặt nạ xuyên thủng, hướng về cách đó không xa chỉ dị cụ quát, đô thành kết giới đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể bố trí hoàn thành. Hắn cùng Saito, Tuấn Lương tựa lưng đứng, ba người giờ phút này đã là mồ hôi đầm đìa, trả cờ dạ gần như sắp tiêu hao hầu như không còn. Ầm. Chỉ dị cụ quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, đem đến gần hổ lão đánh bay, nhưng càng nhiều hổ lão lập tức bổ sung chống chỗ. Còn cần thời gian. Sắc mặt của hắn khó coi nói, kết giới tiết điểm bị phá hư quá nghiêm trọng, ta người đang toàn lực chữa trị. Thời gian. Chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Nago cắn răng nói, kỳ tạ cổ đã hy sinh, không có hắn, chúng ta căn bản là không có cách thi triển giải mù rèn. Chỉ dựa vào hiện tại điểm này nhân viên, căn bản ngăn không được những thứ này quái vật. Giang giác. Uzu kỳ ủ gà áo dùng đao xuyên thủng một đầu hổ lão mặt nạ, thở hổn hển quay đầu chất vấn, làng lá người đâu? Vì cái gì không có tìm làng lá tìm kiếm chi viện? Chị dì cụ cùng Nan Go đám người không có trả lời nàng. Hiển nhiên, một mặt là bọn hắn không nghĩ tới, những thứ này hỗ lập tới nhanh như vậy, lúc đầu chỉ cần chữa trị tốt kết giới là được rồi. Một phương diện khác, tự nhiên là bởi vì bọn hắn không muốn để cho làng lá biết bây giờ đô thành hiện trạng, sau đó sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ. Mặc dù bọn hắn cùng thân là phái cấp tiến cả dù mà khác biệt, sẽ không muốn đem hổ cả quyền lực thu về đại danh trong tay, nhưng bọn hắn cũng sẽ không cho phép hổ cả khống chế hỏa quốc quyền lực. Bọn hắn chân chính muốn vẫn là đại danh cùng hổ cả hai quyền phân lập. Cùng lúc đó, nội thành không rút lui kịp dân chúng, hoảng sợ nhìn bên ngoài thành càng ngày càng gần tiếng gầm, nghe lấy ngoài thành không ngừng truyền đến kêu thảm cùng gào thét. Xong, toàn bộ xong. Một cái thương nhân mặt xám như tro, ngồi bệnh xuống trên mặt đất lẩm bẩm nói, ta liền biết còn lại đám rác rưởi này căn bản không đáng tin cậy. Cái gì tù hộ nhẫn, cái gì sa mu giải, đều là rác rưởi. Nếu như không phải những tên kia nhất định muốn phong tỏa cửa thành, nói cái gì muốn duy trì trật tự, ta đã sớm nên rời đi nơi này đến làng lá. Câu nói này trong nháy mắt đốt lên đám người xung quanh kiềm chế sợ hãi cùng phẫn nộ. Đáng chết. Nếu như bây giờ là tại làng lá, tại vị kia hổ ca đệ ngũ che chở cho, làm sao lại dạng này? Nếu như là tại làng lá, đừng nói những thứ này đáng chết hổ lão liền xem như ạ cả sủ kỳ, còn có những cái kia ẻ họa đà cũng tuyệt đối không dám bước vào làng lá nửa bước. Hỗn đản. Đại danh phía trước đem vị kia thế tử điện hạ đưa đến làng lá, hắn bây giờ ngược lại là an toàn, chúng ta đây. Hiện tại nói những thứ này còn có cái gì dùng, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Không hề nghi ngờ, mọi người đối với nội thành còn sót lại lực lượng phòng ngự đã triệt để mất đi tín nhiệm, đối với những cái kia xả mù dịch cùng thủ hộ nhẫn bất lực tràn đầy phẫn nộ. Hưu. Ầm. Một trận thê lương bén nhọn tiếng vang đạch phá chiến trường, màu đỏ đạn tín hiệu tại đông nam phương hướng nổ tung. Đáng chết. Đông nam phương hướng thất thủ. Chỉ gì củ đông nhiên quay đầu nhìn hướng đông nam phương hướng. Chỉ thấy, phía đông nam phòng tuyến đã bị xé ra một lỗ hổng, hố lão giống như hồng thủy vỡ đê tuôn hướng nội thành, đem ngăn lại phía trước các võ sĩ một cái tiếp một cái trừng ngập. Thủ không được. Nan Go hai mắt đỏ thẫm, lôi quang tại quanh người hắn cuồng thiểm, chuẩn bị bỏ thành, tất cả còn có thể động người, bảo vệ nhị điện hạ cùng dân chúng, hướng tây pha bay. Nghe vậy, chỉ gì củ đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ cũng đều biết cái lựa chọn này ý vị như thế nào. Một khi ra khỏi thành, đối mặt hố lão truy kích, bọn hắn căn bản bất lực bảo vệ mọi người, đại bộ phận bình dân chú định sẽ trở thành vật hy sinh. Nhưng trước mắt, đây đã là lựa chọn duy nhất. Vị kia thế tử điện hạ hiện tại còn không biết chết sống, bọn hắn nhất định phải bảo vệ mạ rụt điện hạ tính mệnh. Mà khi xả mũ gì đem bỏ thành phá vòng vây mệnh lệnh truyền đạt đến nội thành về sau, mọi người triệt để lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không, không thể ra khỏi thành. Bên ngoài tất cả đều là quái vật. Ở lại chỗ này cũng là đường chết. Tuyệt vọng tiêu khóc, phẫn nộ khiển trách, bất lực cầu nguyện đan vào một chỗ. Thế nhưng, đúng lúc này, đông nhiên, có mấy đạo bóng đen lướt qua mặt trời chói chang, từ trên bầu trời ném xuống bóng tối, Nan Go, chỉ gì cụ đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, không trung bên trong, một thân ảnh mở rộng trắng tinh cánh chim, như thần chỉ treo lơ lửng ở dưới ánh nắng chói chang, khuôn mặt không cách nào thấy rõ. Mà tại xung quanh hắn, mấy chục đạo bóng đen đang lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống dưới. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, lôi độn lôi hổ thông sát, thủy độn thủy long đạn chi thuật. Bèn, ầm ầm, mấy chục đạo nhẫn thuật như mưa to chút xuống, đánh vào hố lão chiều dày đặc nhất địa phương. Bạo tạc ánh lửa cùng hí lôi quang đan vào bước lên, mặc dù không cách nào đem hố lão giết chết, lại cắt đứt bọn họ bước chân tiến tới. Sau một khắc, cái kia mấy chục đạo mang theo ám bộ mặt nạ thân ảnh đã rút ra đòn đao, rơi vào quần cuộn bụi mù bên trong. Cách. Giang giác, liên tiếp không ngừng giòn vang truyền đến, đó là hố lão mặt nạ bị tinh chuẩn đâm thủng qua âm thanh, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có hơn 10 con hổ lão hóa thành tinh thần năng lượng tiêu tán. Nhưng xung quanh hổ lão lập tức giống như thủy triều hướng những cái kia ám bộ các nhị dạ dũng mãnh lao tới. Cẩn thận. Nan Go sắc mặt kỳ biến, vô ý thức hô. Hiu hiu hiu. Một trận bén nhọn dày đặc tiếng xé gió đột nhiên từ trên cao truyền đến. Hiu gạ cổ mổ quả sau lưng cánh chim chấn động mạnh một cái, hàng ngàn hàng vạn từ trắng tinh vũ tiễn chút xuống, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phía đông nam khu vực, điên cuồng rào sát phạm vi bên trong tất cả hổ lão. Bụi mù tản đi, nguyên bản bị hổ lão chìm ngập phía đông nam phòng tuyến, thế mà bị thanh ra một mảnh khu vực chân không. Nị dạ làng lá nghe lệnh, trôi nổi tại trên không hỉ ủ gạ cổ mổ quả âm thanh lạnh lùng nói, đem tất cả hổ lão rào sát tại ngoài thành, tuyệt không cho phép bất luận cái gì một đầu bước vào thành trì. Phải. Nị dạ làng lá nhóm đáp lời âm thanh đều nhịp, tiếng gầm thậm chí ép qua hổ lão gào thét. Mà cái này âm thanh đáp lại, cũng để cho nguyên bản tĩnh mịch tuyệt vọng nội thành trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Ngồi bệnh xuống trên đất thương nhân mở mịt ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Coi hắn thấy rõ trên bầu trời đạo thân ảnh kia về sau, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, bắt lấy người bên cạnh điên cuồng lay động, là hổ cả đệ ngũ a. Là hổ cả đại nhân đến rồi. Chương 402, Kiyu gạ cổ mồ quả, mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, ta nói, hai, chương 402, Kiyu gạ cổ mồ quả, mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, ta nói, hai, là nhị dạ làng lá. Chúng ta được cứu. Ta liền biết làng lá cùng hổ cả đại nhân sẽ không vứt bỏ chúng ta. Giết sạch những cái kia quái vật đáng chết. Cổ mồ quả đại nhân. Nhìn qua đạo kia trôi nổi tại trên không thân ảnh, mọi người phát ra mừng như điên la lên, trong mắt hiện lên cuồng nhiệt cùng hy vọng, thậm chí có ít người bởi vì sống sót sau tai nạn quá mức kích động mà gào khóc. Chỉ một lát sau phía trước, bọn hắn còn ham sâu tuyệt vọng, mà bây giờ, đạo thân ảnh kia cùng tiếng vang kia phát sáng phải bổ ra tất cả mù mịt, để cho bọn họ một lần nữa dâng lên hy vọng. Vài giờ về sau, mặt trời dần dần lặn về tây. Đến lúc cuối cùng một vệt tà dương nhuộm đỏ chân trời lúc, ngoài thành tiếng chém giết cuối cùng dần dần lắng lại. Két két. Nặng nghề cửa thành bị thử thăm dò chậm rãi đẩy ra, nội thành dân chúng nín thở nhìn lại, đập vào mi mắt là một mảnh nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Tại Nghị Dạ làng lá đâu vào đấy tiêu diệt toàn bộ bên dưới, tất cả hố lão bị toàn bộ chặn đường ở ngoài thành, nhưng mà thắng lợi đại giới đồng dạng thảm trọng. Đất khô cằn bên trên đầy cái hố, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng khét lẹt mùi, một chút Nghị Dạ làng lá đang tại trầm mặc thu lại đồng bạn di thể, không tiếng động nói chiến đấu mãnh liệt. Mà Hỉ Ủ Gạ Cổ Mổ Quả treo lơ lửng ở giữa không trung, màu trắng ngự thần bảo tại gió đêm bên trong hất lên nhẹ. Trước hắn là một đám biểu lộ lạnh lùng Nghị Dạ làng lá, bọn hắn bày trận mà đứng, gắt gao nhìn chằm chằm ngăn tại phía trước một đám xà mù dị cùng thủ hộ nhận trên thân. Các ngươi, đây là ý gì? Giọng nói của Hỉ Ủ Gạ Cổ Mổ Quả bình tĩnh không lay động, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ dị cụ tiến lên một bước, hai tay chắp lại, có chút không người thi lễ một cái, vần tăng chỉ dị cụ, đương nhiệm hỏa chi tự chủ trì, cũng là thập nhị Nghị Dạ hộ vệ. Mạ muội xin hỏi hổ cả các hạ, không biết làng lá hương sư động chúng như vậy chưa đến, vì chuyện gì? Khi U Gạ Cổ Mổ Quả nhìn xuống chỉ dị cụ, ngựa khí bình tĩnh nói, tà thần giáo tàn phá bừa bãi, hổ la hoạ hoành hành, đô thành hỏa quốc nguy cơ sớm tối. Làng lá chuyên tới để trấn áp làm loạn, còn hỏa quốc dân chúng dẹp an thả. Nghe vậy, chỉ dị cụ sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ một tiếng không tốt, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói, cảm ơn các hạ xuất thủ tương trợ, cái này ân chúng ta khắc trong tâm khảm. Thế nhưng, tha thứ ta nói thẳng, phủ đại danh cũng không hướng làng lá phát ra cầu viện. Các hạ dẫn đầu nhiều như thế nghĩ dạ chưa đến, chiến trận lớn như vậy, nếu như không có mệnh lệnh, chúng ta không dám tự tiện thả các ngươi vào thành. Lời này vừa nói ra, khi U Gạ Cổ Mộ Quả sau lưng nghỉ dạ làng lá nhóm biểu lộ âm trầm, chỉ dị cụ sau lưng một đám xà mù gì ấy cũng không tự giác nắm chặt chuôi đao, bầu không khí trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm. Mệnh lệnh. Khi U Gạ Cổ Mộ Quả khoe miệng hiện lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. Phía sau hắn hạ tặc cả cạ sĩ lập tức hiểu ý, biểu lộ quái dị từ trong ngực lấy ra một quyển quyển trục, tiện tay ném trước mặt chỉ dị cụ. Chỉ dị cụ vô ý thức tiếp lấy quyển trục, đem mở rộng. Thế nhưng, coi hắn thấy rõ trên quyển trục nội dung lúc, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên ngốc trệ. Trắng tinh trang địa bên trên chỉ có hai cái chữ to: mệnh lệnh. Đây chính là mệnh lệnh. Giọng nói của Hỉ Ủ Gạ Cổ Mồ Quả đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Chỉ dị cụ đông nhiên lấy lại tinh thần, biến sắc, đội vàng ngẩng đầu lên nói: không, hổ cả các hạ, không phải cái này mệnh. Vâng. Không đợi hắn nói hết lời, một cỗ bàng bạc như biển trả cơ dạ đông nhiên từ Hỉ Ủ Gạ Cổ Mồ Quả trong cơ thể bộc phát. Mắt trần có thể thấy song khí đánh phía chỉ dị cụ đám người, đem sau người xả mù gì ấy liền người mang giáp hung hăng hất bay, nặng nề cửa thành tại cái này cố lực lượng trước mặt tầm vang mở rộng. Ngươi, chỉ dị cụ quỳ một chân trên đất, miễn cưỡng trèo chống thân thể, nắm tay bàn tay đốt ngón tay trắng bệnh, tại kinh khủng uy áp bên dưới liền ngẩng đầu đều trở nên khó khăn. Khi U Gạ Cổ Mồ Quả từ chỉ dị cụ đám người đỉnh đầu chậm rãi bay qua, thậm chí không có cúi đầu xem bọn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ta nói chính là mệnh lệnh. Mọi người, hắn hạ lệnh, vào thành. Sớm đã chờ đã lâu nhị dạ làng lá nhóm theo sát trước Hỉ Ủ Gạ Cổ Mổ Quả bước chân. Bọn hắn nhìn không chớp mắt, từ quy sát đầy đất xà mù dị cùng thủ hộ nhận bên cạnh chạy qua, mang trên mặt hánh diện chi sắc. Làm Hỉ Ủ Gạ Cổ Mổ Quả tiến vào nội thành một khắc này, con đường hai bên dân chúng đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hô cả đại nhân, dân tâm sở hướng đã rõ ràng. Tiếng hoan hô bên trong, trong đội ngũ đủ chỉ hạ xạ sụ kẽ lại đống nhiên dừng bước lại. Hắn bắt được một cỗ quen thuộc trả cơ dạ, đột nhiên quay đầu, nhìn hướng nơi xa trong rừng chợt lóe lên bóng đen. Cái kia khí tức tuyệt đối sẽ không sai. Xà xù kẻ ánh mắt ngưng lại, không chút do dự quay người thoát ly đội ngũ, như mũi tên rời cùng phóng tới ngoài thành. Người đi đâu? Bên cạnh nhị giả vô ý thức ngăn cản, lại bắt hụt, chỉ có thể vội vàng chạy đi hồi báo. Nhận được tin tức hạ tặng cả cả sĩ bước nhanh đi đến Hỉ Ủ Gạ Cổ Mồ Quả sau lưng, thấp giọng nói, xà xù kẻ rời đội, hướng ngoài thành phương hướng đi, cần đem hắn mang về sao? Hỉ Ủ Gạ Cổ Mồ Quả bước chân chưa ngừng, y nguyên nhìn chăm chú lên phía trước reo hò dân chúng, khẽ gật đầu, đi thôi. Nghe vậy, cả cả sĩ thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Giờ phút này, Uchiha Sasuke mấy cái lên xuống ở giữa, liền chui vào u ám trong rừng, hướng về cái kia sợi sắp tiêu tán khí tức quen thuộc toàn lực đuổi theo. Mà tại hắn vừa mới xẹt qua một gốc cây trên cành cây, vỏ cây đột nhiên mất tự nhiên lúc đích. Một cái cây nắp ấm từ trong chậm rãi mọc ra, sau đó mở rộng, lộ ra hắc bạch dẹt khuôn mặt. Dạng này, là đủ rồi sao? Giọng nói của hắc dẹt khàn khàn, Ichia. Phía trên cành cây trong bóng tối, Uchiha Ichia yên tĩnh đứng thẳng, trời chiều hồng quang xuyên thấu qua cành lá khe hở, tại trên mặt hắn ném xuống đỏ tươi quang ảnh. Cặp kia đỏ tươi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng trong bóng đêm xoay chậm chậm, xích sao tập trung vào xạ sủ kẻ đi xa bóng lưng. Ân. Uchiha Itachi ngữ khí lạnh lùng nói, đủ rồi. Nghe vậy, Hắc Dẹt đôi mắt híp thành một đầu dây nhỏ, trong lòng khó mà ức chế mà tuôn ra mừng như điên. Một ngày này, cuối cùng chờ đến. Chuyện cho tới bây giờ, Hắc Dẹt đã hoàn toàn xác nhận, dù mà kỳ nạ dù tổ chính là trả cờ dạ ả dạ chuyển thế. Mặc dù chính giữa xuất hiện một chút không tưởng tượng được khó khăn chắc trở, ví dụ như không ngờ tới nạ dù tổ sẽ áp dụng thủ đoạn cực đoan như vậy, càng không có nghĩ tới hắn có thể khống chế trả cờ dạ biểu vĩ. Thế nhưng, tất cả những thứ này biến cố, cuối cùng còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Thậm chí, dựa theo Uchiha Itachi thuyết pháp, xạ thủ kẻ mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặm khả năng tính cao hơn. Tiếp xuống, chỉ cần dựa theo kế hoạch, để cho Uchiha xạ thủ kẻ mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặm, liền có thể tái hiện năm đó Uchiha Mã đã dạ đi qua con đường. Hắc Dẹt hưng phấn trong lòng nói, một đôi mới gìn nệ gẳng, chắc chắn trong tay ta sinh ra. Mẫu thân, đợi thêm một chút, ngài tự do ngày đó cũng nhanh đến. Dầm dầm, bóng cây chập chờn, ít chia thân ảnh lặng yên tiêu tán, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Dẹt chậm rãi chìm vào thân cây bên trong, chỉ để lại mấy không thể nghe thấy tiếng cười âm lãnh tại trong rừng quanh quẩn, giống như độc xà thổ tín khiến người không rét mà run. Chương 403, Sasuke, hắn sẽ không cùng ngươi đi. Hợp trường 1, chương 403, Sasuke, hắn sẽ không cùng ngươi đi. Hợp trường 1, tàn dương như huyết, đem cả bầu trời nhuộm thành thâm trầm màu đỏ tía. Naruto một mình đứng tại dốc đứng vách đá, nhìn phía xa tòa kia phụ phục ở trên mặt đất đô thành, ánh nắng chiều là thành trì phát họa ra màu vàng hình dáng. Gió từ bình nguyên bên trên thổi tới, mang theo mơ hồ mùi máu tanh. Ngươi đến. Naruto không quay đầu lại, mở miệng nói. Ân. Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ từ phía sau hắn trong rừng cây đi tới, chậm rãi đi đến Naruto bên cạnh, cùng hắn cùng nhau nhìn ra xa xa tòa kia đô thành. Trầm mặc một lát, Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ từ trong ngực lấy ra một cái hộ ngạch làng lá, tiện tay ném Naruto. Thứ ngươi muốn. Naruto đưa tay tiếp lấy, cúi đầu nhìn, viên kia hộ ngạch ở dưới ánh tà dương hiện ra lanh quang, phía trên làng lá tiêu chí có thể thấy rõ ràng. Cứ như vậy, nơi này sự tình coi như đã qua một đoạn thời gian. Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ đẩy một cái trên sống mũi gọng kính tròn, cười nói. Naruto đầu ngón tay vuốt ve hộ ngạch, đột nhiên mở miệng nói, không nghĩ tới, tại tất cả nhân khẩu Trung Hoa người điên không khác tà thần giáo sẽ làm loại chuyện này. Làm sao? Chúng ta bây giờ làm sự tình liền cùng người điên khác nhau ở chỗ nào sao? Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ quay đầu nhìn hướng hắn, cười nói, còn có, tốt xấu xem như là hợp tác qua quan hệ, có thể hay không biệt tổng kêu tà thần giáo đổi giọng gọi thần giáo không được sao? Người trước đây cũng hẳn là làng lán nhị dạ a. Naruto không để ý đến hắn phàn nàn, ngược lại hỏi, rút thành viên. Ồ. Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ tròng kính phía sau ánh mắt chớp lên, nụ cười không thay đổi, làm sao nhìn ra được, ta tự nhận không có bại lộ cái gì. Các ngươi dùng người, trên thân đều có một cô hương vị. Naruto ngữ khí bình tĩnh nói, bất quá mùi trên người ngươi đã rất nhạt. Đây coi là cái gì? Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ không nhịn được cười nói, họ chó động vật nhạy cảm cứu giác. Không để ý đến hắn âm dương quái khí, Naruto tiếp tục nói, các ngươi những rụt mì dạ, không phải từ trước đến nay tỉnh táo, lý tính đến gần như chết lặng sao? Vì sao lại gia nhập tà thần giáo, làm ra những cái kia tại thế nhân xem ra cùng người điên không khác cử động? Đúng vậy a. Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về nơi xa đô thành, vì cái gì đây? Nếu như đổi thành 5 năm trước ta, nhìn thấy bây giờ chính mình, cũng nhất định sẽ cảm thấy không cách nào thuyết phục đi. Dù sao, khi đó ta, thế nhưng là một cái ưu tú gián điệp. Ban đầu gia nhập tà thần giáo, đều chỉ là vì thu thập tình báo, thậm chí tại thang quốc trên chiến trường, ta còn lợi dụng qua tà thần giáo lực lượng, giúp làng lá đối phó qua làng mây. Sau đó thì sao? Nạ dù tôi hỏi, để cho ta đoán một cái, là vì đẳng dự. Ha ha ha. Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ không nhịn được cười ra tiếng. Xem ra đàn dự tên kia sở tác sở vi bị phơi bày ra về sau, ở trong mắt các ngươi đã triệt để biến thành vậy quái phân heo à. Tiếng cười dần dần dừng, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi yên tĩnh lại, thấp giọng nói, ngươi đoán được không sai, cũng là bởi vì đàn dự. Trở thành gián điệp những năm kia, ta chẳng chọc tại khác làng lý dạ, tại trong khi nói dối vượt qua mỗi một ngày, nhưng ta đối với cái này cũng không có bất mãn, cũng chưa từng mê man. Bởi vì ta trở thành gián điệp, là vì từ nhỏ dưỡng dục ta lớn lên viện trưởng, cũng là vì những huynh đệ kia tỉ muội. Đàn đã đáp ứng ta, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ chiếu cố tốt bọn hắn, bảo đảm viện trưởng cùng bọn nhỏ bình yên vô sự. Thế là, tại ta ẩn nút tại thần giáo những năm kia, ta không ngừng hướng đăng truyền lại tình báo, bán cái này đến cái khác cứ điểm. Rất nhiều thành kính giáo đồ bởi vì ta mà chết, nhưng ở bọn hắn tự sát thức hiểm hộ bên dưới, thân là giáo hoàng hỷ đạn cùng bao gồm ta ở bên trong hoạch tâm cao tầng, từ đầu đến cuối bình yên vô sự. Ngược lại là trước đến tiêu trừ lý ra, tại những cái kia các tín đồ không để ý sinh tử phản công bên dưới thương vong thảm trọng. Nói đến đây, Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ phát ra một tiếng tự giễu cười, mặc dù ta tự nhận là cái người ích kỷ, thế nhưng những năm này có nhiều thứ đúng là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến ta. Một cái từ không có nhị dạ thiên phú bình dân thậm chí lưu dân tạo thành giáo phái, đây trong đầu đảo tưởng không thực tế. Liên giáo nghĩa cùng tổ chức cơ cấu ban đầu đều là ta vắt hết óc thiết kế ra được, bởi vì hí đảng tên kia không có cái này não. Thế nhưng là ta thế mà cũng chậm chậm tin tưởng mình bịa đặt giáo nghĩa, rất buồn cười, đúng không? Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ thở ra một hơi, tiếp tục nói, ta tính toán kiềm chế những ý nghĩ này, nhưng đằng dư là một cái rất nhạy cảm người, hắn từ ta hồi báo bên trong phát giác ta chuyển biến. Thế là ta làng là gián điệp thân phận vừa đúng bại lộ. Bất quá, ta cũng đối đang hoài nghi sớm có cảnh giác, trước thời hạn một đêm thoát đi thần giáo, chỉ là không nghĩ tới, một người giáo đồ đột nhiên xuất hiện ngăn cản đường đi của ta. Ta, giết nàng. Đuổi theo hỉ đạn cùng các giáo đồ cũng nhìn thấy một màn này. Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ dừng lại một chút, tay phải vô ý thức nắm chặt, âm thanh trầm giọng nói, nhưng đang sợ rằng không nghĩ tới, ta sẽ phát hiện cái kia giáo đồ ngụy trang vết tích. Ta vô ý thức xé ra trên mặt nàng tấm kia mặt nạ ra người. Dưới mặt nạ, là viện trưởng. Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, cái kia ta coi như người của mẫu thân. Ta liều mạng muốn cứu nàng, thậm chí không để ý tới đuổi theo hỉ đạn đám người, nhưng nàng chỉ là mở mịt nhìn ta, hỏi ta là ai? Ta nghĩ nói, ta là Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ, nhưng lại nói không nên lời. Bởi vì, cái tên này cùng thân phận, là viện trưởng cho ta. Những năm gần đây, ta sớm đã nhớ không rõ chính mình đổi qua bao nhiêu thân phận, bao nhiêu tính danh, giết chết qua bao nhiêu bằng hữu. Ta hy vọng duy nhất, chính là một ngày kia có thể trở lại làng lá, một lần nữa làm về Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ, bởi vì ít nhất tại nơi đó còn có người nhớ tới chân thật ta. Thế nhưng là, cho ta cái tên này cùng thân phận viện trưởng, đã quên ta, ta đột nhiên cảm giác mình tựa như là một cái mất đi neo thuyền. Lúc đó ta, từ tuyệt vọng sợ hãi trở nên mở mịt trống rỗng, vô ý thức dừng tay lại bên trong trường tiên thuật. Mãi đến hỉ đạn xuống lại, một chân đem ta đá bay ra ngoài. Ngoài ý liệu là, hắn không có giết ta. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn chỉ là liếc nhìn ngã trên mặt đất viện trưởng, sau đó châm chọc nói với ta, "Túi, nữ nhân này chính là ngươi phản bội nguyên nhân." Mà viện trưởng nghe được hỉ đạn hô lên tên của ta, trong miệng cũng thì thào đọc lên túi cái tên này. Ta không hiểu nàng vì sao đột nhiên nhận ra ta, chỉ là nhìn xem nàng dần dần mất đi hô hấp, đầu óc trống rỗng. Là hỉ đạn dùng chính hắn máu cứu sống viện trưởng. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ lắc đầu, sau đó, giống kéo một đầu giống như chó chết, đem ta kéo trở về. Về sau, ta mới từ viện trưởng trong miệng biết được đàn sở tác sở vi. Là hắn thay thế ta gửi về tất cả anh chủ, đem tấm ảnh của ta đổi thành người khác. Mà viện trưởng nhiệm vụ lần này cũng là đang dư lừa gần nàng, chỉ cần đi giết một người, liền có thể để cho ta trở lại làng lá. Nói đến đây, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ thở ra một hơi, ta không cách nào tưởng tượng, nếu như lúc ấy không phải hy đặng cứu viện trưởng, ta khi biết chân tướng sau lại biến thành bộ dạng gì. Cho nên, từ một ngày kia trở đi, ta liền triệt để cùng đàn cùng rút cùng làng lá đoạn tuyệt liên hệ, triệt để trở thành thần giáo Hồng Y Điệp. Cho tới hôm nay ngay vậy, Nạ Dụ Tổ trầm mặc thật lâu, ngữ khí quái dị nói, châm ngòi hắn cùng Akatsuki, sáng tạo ra nạ gạ tổ bản mèo. Chương 403, Sasuke, hắn sẽ không cùng ngươi đi, hợp trường 2, chương 403, Sasuke, hắn sẽ không cùng ngươi đi, hợp trường 2, kiểu vi chi loạn lúc ngồi nhìn không quản, sáng tạo ra cái bất hạnh của ta. Cưỡng chế tộc cụ chi hạ, gián tiếp thúc đẩy sinh trưởng ẻo vạ đạ một trong sinh ra. Những tay tông giá hỉ ủ gạ đồ sát sự kiện cũng tiến hành thí nghiệm thân thể. Mà bây giờ, còn muốn tăng thêm, để cho ngươi triệt để đảo hướng tà thần giáo, gián tiếp dẫn đến đại danh hỏa quốc tử vong. Nhìn như vậy đến, đặng thật đúng là làm đủ cho xấu. Nghe vậy, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ cười nhẹ một tiếng, trên một điểm này, ta ngược lại là có lẽ cảm ơn làng lá đệ ngũ, đem đắn tội ác toàn bộ bạch trần. Cũng không biết đắn lão chó già kia bây giờ trốn đến nơi nào, bất quá bằng vào chúng ta năng lực tình báo, tìm tới hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi thăm, "Như vậy, ngươi tiếp xuống có tính toán gì?" Nạ Dù Tổ nhìn qua phương xa chìm vào đường chân trời cuối cùng một tia tà dương, mở miệng nói, "Hẳn là sẽ rời đi Hoa Quốc, tận mắt xem xét thế giới này đi. Muốn hay không gia nhập chúng ta?" Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ cười nói, ngoại trừ hỉ đạn tên kia, trong giáo những người khác giống như ngươi, đầy trong đầu không thực tế ảo tưởng chủ nghĩa lý tưởng. Hơn nữa, ngươi cái kia huyết đục văng tung tóe phong cách chiến đấu, có lẽ rất hợp hỉ đạn tên kia khẩu vị. Bây giờ ta thần giáo, xác thực đã quái dị tới cực điểm. Thân là giáo chủ, hỉ đạn hoàn toàn là một cái vung tay trưởng quỹ, chỉ để ý có thể hay không là chủ dâng lên cường đại linh hồn. Cho nên hắn chỉ giết những cái kiên nghị dạ xà mù giải, đối với người bình thường hoàn toàn không để ý, thậm chí cảm thấy phải giết người bình thường là lãng phí thời gian. Điều này dẫn đến tà thần giáo giáo chúng, tất cả đều là lấy được hỉ đạn tứ huyết về sau, có năng lực đặc thù bình dân thậm chí lưu dân. Lại thêm, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tô lập xuống giáo nghĩa cùng giáo quy tiến hành quản thúc, bây giờ tà thần giáo đã hoàn toàn hướng đi chính quy hóa, tại nhận rơi mấy cái quốc gia bên trong đều trong bóng tối thành lập cứ điểm. Thân là giáo hoàng hỉ đạn, là giáo hội lãnh tụ tinh thần, không chịu trách nhiệm cụ thể quản lý, liền tứ huyết đều rất ít làm, sẽ chỉ thỉnh thoảng ra mặt củng cố tín đồ tín ngưỡng. Mà thân là Hồng Ý Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tô, phụ trách quản lý giáo hội công việc, địa vị gần với giáo hoàng, trực tiếp phụ trách tài nguyên phân phối, giáo nghĩa giải thích, đồng thời hướng các khu vực giáo chủ truyền đạt chỉ lệnh. Sau đó chính là các khu vực giáo chủ phụ trách phát triển chính mình địa khu giáo đồ, thành lập cứ điểm đồng thời định kỳ hồi báo. Đồng thời, bọn hắn đều là từ hỉ đạn đích thân tứ huyết thực lực so với những người khác càng thêm cường đại, cũng có tứ huyết năng lực. Giáo chủ phía dưới là tư tế, không có tứ huyết năng lực, bình thường phụ trách quản lý công việc, thu thập tài chính. Xuống dưới nữa chính là cha cố, trực tiếp mặt hướng bình thường giáo đồ cùng tín đồ, phụ trách tuyên truyền giảng giải giáo nghĩa, phát triển thành viên mới, dẫn đầu giáo đồ tiến hành hàng ngày hoạt động cùng cầu nguyện. Cuối cùng là bị giáo chủ tứ huyết giáo đồ, nắm giữ khác biệt trình độ năng lực đặc thù, phụ trách chấp hành cụ thể nhiệm vụ. Không có bị tứ huyết tín đồ, thì là thành viên vòng ngoài hoặc quân dự bị, là tán đồng giáo nghĩa người bình thường, biểu hiện ưu dị người cũng sẽ được đề bạt làm chính thức giáo đồ đồng thời tứ huyết. Bây giờ, ta thần giáo chủ yếu cứ điểm đều bị trang thành cô nhi viện, phòng khám bệnh, nạn dân điểm an trí chờ, những địa phương này là phát triển tín đồ tuyệt giai đất này. Địa khu giáo chủ hoặc cha cố biết ngụy trang thành cô nhi viện viện trưởng, từ thiện phú thương cùng khách sạn, quán rượu lão bản. Cha cố cùng giáo đồ thì ngụy trang thành cố định cứ điểm giáo viên, hộ công, đầu bếp, cùng với hành tẩu các quốc gia du y, mỹ cô, thương nhân. Bọn hắn tại cho cứu giúp đồng thời sẽ phát triển tín đồ cũng vì giáo hội cung cấp tài chính tình báo, đồng thời đem từng cái phân tán cứ điểm kết nối thành mạng lưới, đem xúc giác vươn hướng cái khác địa khu. Gần như tại tất cả đại quốc đều không có phát giác dưới tình huống, ta thần giáo nghiễm nhiên đã trải rộng làng nghị dạ bên ngoài khu vực. Thế nhưng những thứ này, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ không có nói cho Nạ Dù Tổ. Cho dù muốn nói cho hắn biết, cũng có thể tại hắn gia nhập đồng thời xác định có thể tin sau. Nhìn tình huống đi. Nạ Dù Tổ suy tư một lát, đáp lại nói, tiếp xuống, ta dự định đi quốc gia khác, phục khắc hỏa quốc kinh lịch. Phục khắc cái gì kinh lịch? Đương nhiên là tại ảnh cùng đại danh chi trung nhị tuyển chọn một. Nếu như cần trợ giúp, có thể liên hệ ta. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ đẩy đẩy vào kính, mỉm cười nói, dù sao, ngươi khai thác bộ kia kết ấn pháp và minh thường pháp, cũng đến giúp chúng ta. Hơn nữa, ngươi bây giờ làm sự tình, cũng là chúng ta muốn làm, nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất vẫn là suy tính một chút gia nhập. Lời còn chưa dứt, một trận bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên từ phía sau đánh tới. Thử. Một đạo chói mắt lôi quang ngưng tụ mũi tên, từ trong rừng trong bóng tối bắn nhanh mà ra, lấy tốc độ khủng khiếp bắn về phía Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ trái tim. Oeng. Lôi quang tại Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ trên lưng nổ tung, hóa thành vô số cuồng vũ hồ quang điện tản đi khắp nơi bay ra, chiếu sáng toàn bộ vách núi. Trong không khí tràn ngập khét lẹt mùi, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ phần lưng quần áo trong nháy mắt thành than, mảnh vỡ theo gió phiêu tán. Nhưng quần áo phía dưới lộ ra, lại là một tầng từ ngưng kết huyết dịch tạo thành màu đỏ sẫm cứng rắn vỏ ngoài, vỡ vụn thành từng mảnh, tí tách rơi tại. Mà phía dưới bị tổn thương làn da, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, tân sinh da thịt trong nháy mắt liền mọc ra. Thật sự là mất hứng ra hỏa. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ chậm rãi quay người, nhìn hướng trong rừng cặp kia xạ dịn gẳng ba câu ngọc, mang theo nụ cười như có như không, không có người dạy qua ngươi, tùy ý đánh gãy người khác nói chuyện, rất không có lễ phép sao? Hắn sẽ không cùng ngươi đi. Uchiha Sạ Sủ Kẻ hai tay duy trì kéo cung tư thế, xạ dịn gẳng gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ, âm thanh lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ mang đi hắn. Phải không? Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ khẽ cười một tiếng, ta khuyên ngươi không cần lại thử nghiệm dùng cặp mắt kia quấy nhiễu ta Trả Cờ Dạ, ngươi hảo thuật đối với ta không có ý nghĩa. Trong ngôn ngữ, hắn giơ cánh tay lên, dọc tại trước người, huyết dịch bắt đầu tại dưới làn da tập hợp giảm. Ngươi đi trước đi. Nạ Dù Tô đột nhiên mở miệng nói. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tô động tác dừng lại, liếc nhìn Nạ Dù Tô, lại liếc nhìn Như Lâm Đại Địch Xạ Sủ Kẻ, thờ ơ nhún vai, vậy ta liền lặng chờ hồi âm. Hắn quay người hướng đi dịa vách núi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, ý vị thâm trường nói, đúng rồi, nhắc nhở một chút, khi ta tới, không có bại lộ hành tung. Ta nghĩ, ngươi cũng không có. Lời còn chưa dứt, hắn thả người nhảy xuống vách núi, thân ảnh biến mất ở phía dưới bóng tối bên trong. Trên vách đá, chỉ còn lại Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ, nơi xa sắp rơi xuống mặt trời, đem bọn họ cái bóng kéo đến rất dài. Nạ Dụ Tổ, nói cho ta. Xạ Sủ Kẻ thả xuống nâng lên hai tay, nhìn chăm chú nơi xa bóng lưng kia, hỏi, ngươi là bị người vu hãm, đúng không? Rơi vào ngắn ngủi tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào, cuốn lên nhỏ xíu cát bụi. Rất đáng tiếc. Nạ Dụ Tổ chậm rãi xoay người, như máu tà dương kia sáng lướt qua gò má của hắn, cái kia nửa tấm ảm đạm xương cốt mặt nạ phản chiếu tại Xạ Sủ Kẻ cặp kia co vào xạ dìn gẳng bên trong. Đây chính là ta làm ra lựa chọn. Nạ Dù Tổ thanh âm bình tĩnh xuyên thấu qua mặt nạ. Chương 404, muốn ngăn cản ta, ngươi chỉ có giết chết ta, hợp trường, 1, chương 404, muốn ngăn cản ta, ngươi chỉ có giết chết ta, hợp trường, 1, nơi xa chân trời cuối cùng một tia ánh sáng, vắt ngang tại Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ ở giữa, hai người đứng tại sáng cùng tối hai bên mở. Xạ Sủ Kẻ đỏ tươi xạ dìn gẳng dần dần trở to, nhìn xem bộ kia che kín Nạ Dù Tổ nửa gương mặt tạm đạm mặt nạ, cùng với cặp kia bình tĩnh đến làm người sợ run đôi mắt. Vì cái gì? Giọng nói của Xạ Sủ Kẻ giống như là từ giữa hàm răng gạt ra, ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng này? Ngươi so với ai khác đều rõ ràng hủ hệ cổ mẫn đổ đối với ta, đối với Uchiha, đối với làng lá làm qua cái gì, vì cái gì còn muốn mượn nhờ loại này lực lượng? Ngươi nói ngươi chán ghét không có chút ý nghĩa nào giết chóc, hiện tại cái này lại tính là gì? Có ý nghĩa? Nạ Dù Tổ cuối cùng mở miệng, bình tĩnh nói, ta muốn thực hiện lục đạo tiên nhân lúc trước không có làm đến sự tình. Ta muốn sáng lập một cái đã không còn nhị dạ cùng bình dân phân chia thế giới. Loại sự tình này, làm sao có thể làm đến? Sasuke đông nhiên tiến lên trước một bước, phẫn nộ nói, cũng bởi vì ngươi tự cho là đúng ý nghĩa liền có thể tùy ý cướp đi tính mệnh. Ngươi bây giờ sở tác sở vi cùng Uchiha Itachi tên kia có cái gì khác nhau? Hô lên câu nói này về sau, Sasuke lồng ngực kịch liệt phập phồng, tiếng gió ở bên tai nghẹn nào, cuốn lên cắt bụi nhẹ nhàng phát tại trên thân hai người. Là ai nói cho ngươi những thứ này? Sasuke ép mình bình tĩnh lại, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, là cái kia ảnh vẫn là vừa rồi cái kia tà thần giáo gia hỏa. Ngươi cái tên này, cho ta tỉnh táo một chút. Bất kể là ai nói cho ngươi những thứ này, ta dám khẳng định, hắn là tại lợi dụng ngươi đạt tới hắn mục đích. Ta rất thanh tỉnh. Nạ Dù Tô rủ xuống tầm mắt, chỉ là bởi vì biết thế giới này vốn có bộ dáng, ta mới không cách nào đối trước mắt cực khổ làm như không thấy. Ta không hiểu. Những cái kia người không biết, đến cùng có cái gì trọng yếu. Sasuke nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ nói, ngươi vì bọn họ làm hết thảy, bọn hắn căn bản sẽ không thấy được. Vì cái gì? Vì cái gì không thể quay đầu nhìn xem ta? Nhìn xem phía sau ngươi những cái kia một mực nhìn chăm chú lên người của ngươi. Tránh ra a, Sasuke. Nạ Dù Tô nhẹ nhàng lắc đầu. Bước chân, đây chính là ta lựa chọn con đường. Thử. Sasuke rút ra phía sau màu bạc trường cung, cổ tay hơi rung, con cong lưng trở nên thẳng tắp, biến thành một thanh hai đầu sắc bén ngân mâu. Người cái gọi là con đường, chính là vì những cái kia không quan trọng người, để cho chính mình trở thành ngũ đại quốc công địch, trở thành hủ hệ cổ mẫn đầu cùng Akatsuki mơ ước mục tiêu. Để cho chính mình, tại toàn bộ nhân giới đều không có chỗ dung thân. Sasuke nâng lên ánh lên hàng quang mũi thương, nhắm thẳng vào Nạ Dụ Tô yết hầu, cắn răng nói, ta sẽ không để mở, muốn rời khỏi nơi này, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Ngươi cũng đừng nghĩ quay đầu chạy trốn, ta sẽ đuổi kịp ngươi, cho dù bẻ gãy ngươi tay, ngươi chân, xương cốt của ngươi, ta cũng nhất định sẽ đem ngươi kéo về làng lá. Nghe vậy, Nạ Dù Tô bước chân dừng lại, tầm mắt buông xuống, dưới mặt nạ chuyển ra thở dài một tiếng. Như vậy sao? Hô. Tiếng gió đột nhiên gấp, cuốn lên hai người tay áo bay phất phới. Sau một khắc, thân ảnh của hai người đồng thời từ biến mất tại chỗ. Vành. Sasuke ngân mâu bổ vào Nạ Dù Tô đón đỡ trên cánh tay, phát ra một tiếng vang trầm, hai người tại rất gần khoảng cách bốn mắt nhìn nhau. cảm nhận được nạ rủ tổ trên cánh tay truyền đến lực lượng, xà xù kẹ quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt lôi quang, trả cờ dạ lôi độn kích thích toàn thân tế bào, để cho hắn lực lượng trong nháy mắt tăng gọn. Chiêu này là ngươi dạy ta. Xà xù kẹ lực đạo lại tăng thêm 3 phần, cắn răng nói, xem như bằng hữu, ta sẽ không để ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Ẩm. Nạ rủ tổ đông nhiên dùng sức, cánh tay chấn động, đem xà xù kẹ liền người mang mâu đánh lui mấy bước. Gần như tại cùng một trong nháy mắt, mấy đạo màu vàng xiềng xích như rắn độc xuất động, từ nạ rủ tổ phía sau bắn ra. Ken, ken ken. Xà xù kẹ xạ dìn gẳng tại trong hốc mắt lưu chuyển, bắt được cái kia mấy cái xiềng xích quy tích, ngân mâu múa ra một mảnh chói lọi lôi quang, đem đánh tới xiềng xích toàn bộ bắn ra, kia lửa tung tóe. Mượn bắn ngược lực đạo, xà xù kẹ xoay người, vung ra mấy chục cái trong tay kiếm, như thiên nữ tán hoa tản ra, bị nạ rủ tổ dùng màu vàng xiềng xích ngăn lại. Thế nhưng, tại xạ dìn gẳng chính xác điều khiển bên dưới, trong tay kiếm bên trên buộc lên tơ thép, từ từng cái góc độ cuốn về cơ thể của nạ rủ tổ, tơ thép trong nháy mắt nắm chặt, đem nạ rủ tổ động tác khóa kín. Lôi độn lôi tẩu. Xà xù kẹ hai tay kết ấn, trong cơ thể trả cờ dạ lôi độn vân ra, hồ quang điện tại tơ thép bên trên đôm nốt rung động, chói mắt lôi quang như từng đầu lôi xài nào về phía nạ rủ tổ. Kết thúc. Xà xù kẹ gắt gao tiếp cận bị chói buộc nạ rủ tổ, đã thấy nạ rủ tổ trên mặt vẫn bình tĩnh, chậm rãi mở bàn tay. Nơi lòng bàn tay, một cái màu đen hình thoi ấn ký bất ngờ hiện rõ. Sau một khắc, tại xà xù kẹ nhìn kỹ, tất cả trả cờ dạ lôi độn đều bị cái kia ấn ký toàn bộ hấp thu. Cái gì? Xà xù kẹ trong mắt lóe lên kinh ngạc. Đó là vật gì? Ngay tại cái này trong nháy mắt, Nạ Dụ Tô đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt đã biến thành đỏ tươi thú đồng tử, cùng bạo trả cờ dạ từ trong cơ thể hắn bộc phát, căng đứt quấn quanh ở thân tơ thép. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, cố kia hung lệ mà kinh khủng sát khí đập vào mặt, Nạ Dụ Tô đột tiến đến xạ sủ kẹ trước mặt, một quyền thẳng oanh mặt của hắn. Nạ Dụ Tô, gia hỏa này là nghiêm túc. Rõ ràng cảm nhận được cố kia hàn ý, xạ sủ kẹ con ngươi co rụt lại, cơ hồ là tại bản năng điều khiển, nhấc mâu nhếch lên. Vậy anh. Nạ Dụ Tô nắm đấm lau gương mặt của hắn lướt qua. Lực lượng kinh khủng nhất lên lăng lệ quyền phong cào đến hắn gò má đau nhức, tóc đen bay phấp phới, thậm chí đem phía sau hắn mảng lớn rừng cây chặn ngang thổi đoạn. Phốc phốc. Ấm áp huyết châu ở tại xạ sủ kẻ trên mặt, để cho hắn con ngươi chậm rãi phóng to, nhìn xem gần như gần trong gang tấc nạ rủ tổ. Trong tay hắn vô ý thức phản kích, vốn định đâm xuyên nạ rủ tổ cánh tay mân mâu, tại khoảng cách gần như thế bên dưới, căn bản không kịp thu hồi, hướng lên trên rạch rách nạ rủ tổ mắt phải. Vì cái gì? Xạ sủ kẻ biểu lộ ngây ngốc lẩm bẩm nói. Lại cạnh, lại cạnh. Máu tươi theo nạ rủ tổ gò má trượt xuống, bị bạch phá mắt phải chậm rãi khép kín, mà đổi thành một con mắt bên trong đỏ tươi cũng dần dần rút đi, một lần nữa biến trở về xanh lam nhan sắc. Nạ rủ tổ thu hồi đánh ra nằm đấm, bình tĩnh lui về phía sau một bước. Ngươi đánh không ngừng tay chân của ta. Ngữ khí của hắn dị thường bình tĩnh, phản phất thụ thương không phải chính mình, muốn ngăn cản ta, ngươi chỉ có giết chết ta. Xà xù kẹ môi khô khốc có chút rung động, muốn nói điều gì, lại không phát ra thanh âm nào. Nạ rủ tổ đã bước chân, trực tiếp từ hắn bên người chạy qua, hướng về phía sau hắn rừng cây đi đến. Tiếng bước chân tại yên tĩnh trên vách đá đặc biệt rõ ràng, để cho xạ sủ kẹ tan rã thất thần con người dần dần tập trung. Dừng lại. Xạ sủ kẹ bỗng nhiên xoay người, thanh âm khàn khàn quanh quẩn. Hắn một tay nắm chặt chuôi này lại lần nữa biến thành cung ngân mâu, một tay hướng về sau kéo ra, trả cờ dạ lôi độn ngừng tụ thành một chi hy mũi tên, nhắm thẳng vào nạ rủ tổ bóng lưng. Ta sẽ không đánh trả. Nạ rủ tổ bước chân không có chút nào dừng lại, thậm chí không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh truyền vào xạ sủ kẹ trong tai, thân là nhị dạ làng lá, giết chết phản nhẫn. Hành vi của ngươi cũng đồng dạng có ý nghĩa. Nghe vậy, Xà xù kẹ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia càng chạy càng xa bóng lưng, nắm cung ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh run rẩy. Hô, hô. Tiếng hít thở của hắn càng ngày càng gấp rút, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cánh tay run rẩy, nhưng thủy chung nắm thật chặt cái kia dây cung. Mãi đến nạ rủ tổ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại rừng cây trong bóng tối, biến mất ở trước mắt. Bịch. Ngân cung từ hắn thoát lực trong tay trượt xuống, xà xù kẹ hai đầu gối mềm nhũn, bị giảm xuống đất, thật sâu túi thấp đầu xuống. Xà xù kẹ. Đúng lúc này, cả cạ sĩ cuối cùng thoát khỏi người nào đó đồng thuật hiệu quả. Đội vàng từ dưới vách núi chạy đến, coi hắn nhìn thấy bốn phía một mảnh hỗn độn chiến đấu vết tích, cùng với quỳ trên mặt đất cái thân ảnh kia lúc, trong lòng siết chặt, đội vàng tiến lên. Nhưng một giây sau, cước bộ của hắn đông nhiên đơ ra tại chỗ, không dám tin nhìn xem xạ sủ kẹ con mắt. Xạ sủ kẹ chậm rãi ngẩng đầu, hai đạo huyết lệ từ trong mắt của hắn trượt xuống, tại mặt tái nhợt bên trên vạch ra chói mắt vết đỏ. Trong mắt tam câu ngọc xoay tròn, dung hợp thành một cái phức tạp mà quỷ dị đồ án, tỏa ra khí tức cấm lãnh. Đó là màn dễ kỳ ủ xạ gì đặng. Nạ du tổ. Giọng nói của xạ sủ kẻ khàn khàn vỡ vụn, ngựa khí lại dị thường bình tĩnh nói, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về. Chương 404, muốn ngăn cả ta, ngươi chỉ có giết chết ta, hợp trường, 2, chương 404, muốn ngăn cả ta, ngươi chỉ có giết chết ta, hợp trường, 2, nhất định. Giờ phút này, phủ đại danh bên trong phòng tiếp khách. Ngày xưa xa hoa màu vàng đại sảnh, bây giờ tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Mặc dù thi thể đã bị dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng dấu vết lưu lại vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Quý báu bình phong bị xé nứt, ván tung tóe hình dáng vết máu đã biến thành màu nâu đậm, lương trụ bên trên giữ lại sâu sắc vết dao, thảm bị mảng lớn đỏ sậm nhuộm dần, vỡ vụn bộ đồ ăn rơi lả tả trên đất. Hyuga cổ mổ quả ngồi ở chỗ cao tấm kia thuộc về đại danh chủ tọa bên trên, màu trắng ngự thần bảo tại đỏ tươi một mảnh trong đại sảnh đặc biệt rõ ràng. Hắn cụp mắt lật xem ám bộ nhị dạ vừa mới trình lên tài liệu, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Cả dìn đứng yên ở hắn bên người, trong ngực ôm chặt khắc văn kiện. Nàng liều mạng đè nén cảm xúc, nhưng trên mặt không tự giác nổi lên đường hồng, cùng với thỉnh thoảng trôi hướng Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả ánh mắt, lại bại lộ nội tâm của nàng mừng như điên. "Cạ Dìn." Giọng nói của Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả đột nhiên vang lên, đánh gãy nàng xuất thần. "Phải." Cạ Dìn vô ý thức thẳng tắp lưng, âm thanh bởi vì khẩn trương mà có chút lớn. Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả dương mắt, nhìn hướng nàng, sau đó giơ tay lên, Cạ Dìn thói quen lao về đằng trước gần nửa bước. "Bây giờ, ngươi là duy nhất biết ta thân phận chân thật người." Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả nhẹ tay mơn trớn tóc của nàng, ôn hòa nói, "Cũng là ta duy nhất hoàn toàn tín nhiệm người." Cạ Dìn lông mi run rẩy, cảm thụ được bàn tay hắn nhiệt độ. "Đem tóc nhuộm trở về à?" Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả thu tay lại, cười nói, "Không cần lại ẩn tàng thân phận của ngươi cùng tiên phú, tạm thời lưu tại bên cạnh ta, làm thư ký của ta." Cạ Dìn bây giờ đã nắm giữ quái lực, kim cương phong tỏa, thần lạc tâm nhãn cùng đông đảo phong ấn thuật, tăng thêm Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả cắt mạ cùng với tại phủ đại danh bồi dưỡng chính vụ năng lực, trở thành hắn thư ký cũng đã đầy đủ. Phía trước giám thị nạ rủ tổ ra mạ tổ, sở dĩ sẽ mê man đi, chính là Cạ Dìn trong bóng tối ra tay. Mà nghe được Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả lời nói, Cạ Dìn đột nhiên mở mắt ra, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng. Một ngày này, nàng không biết chờ đợi bao nhiêu năm. Từ khi năm đó tại Thảo Quốc, Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả lấy ảnh thân phận, đem nàng từ cái kia trong địa ngục cứu lên một khắc kia trở đi, nhân sinh của nàng liền hoàn toàn thay đổi. Ban đầu cái kia mấy năm, nàng là bị ảnh mang theo bên người đích thân nuôi lớn. Về sau, vì hướng dẫn nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai cái này ỉn giờ dạ cùng trả cờ dạ ạt dạ chuyển thế, Cổ Mộ Quả đem nàng an bài vào trường ní dạ làng lá, cùng nạ rủ tổ xạ sủ kẻ trở thành cùng khóa sinh. Cũng chính là vào lúc đó, hắn lần thứ nhất hướng Cạ Dìn công bố Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả cùng ảnh, nhưng thật ra là cùng một người trận tướng, mà Cạ Dìn đối với cái này tiếp thu đến mức dị thường bình tĩnh. Dù sao, trên thế giới này, ngoại trừ biến thành hổ lão mẫu thân bên ngoài, Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả chính là trong nội tâm nàng duy nhất ký thác. Vô luận là thân là làng lá anh hùng, vẫn là nhận giới công địch, đều không quan trọng. Ở trong mắt nàng, dù cho có một ngày biết được Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả là thần minh, nàng cũng sẽ không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Bởi vì tại cái kia buổi tối, từ hắn hướng mình vươn tay một khắc kia trở đi, tại Cạ Dìn trong lòng, hắn cũng đã là không gì làm không được tồn tại. Phải đi điều tra đại danh tẩm địa người, còn chưa có trở lại sao? Giọng nói của Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả vang lên lần nữa. Nghe vậy, Cạ Dìn lập tức từ vừa rồi cảm xúc bên trong rút ra, ánh mắt một lần nữa trở nên sợi mề ấy. Dựa theo dự định thời gian, bọn hắn sớm nên trở về tới phục mệnh. Nàng cau mày nói, sợ rằng là gặp phải phiền phức. Cũng tốt. Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả nhẹ nhàng khép lại tài liệu, chậm rãi đứng lên, hiện lên ý vị thâm trường tiểu ý, vậy liền đích thân chạy một chuyến đi. Giờ phút này, Nago cùng còn lại thủ hộ nhẫn đã chạy tới đại danh bên ngoài tẩm cung, thế nhưng cảnh tượng trước mắt để cho Nango đám người sắc mặt đổi biến. Bên ngoài tẩm cung một mảnh hỗn độn, tinh xảo thạch điêu hàng rào nát đầy đất, bể phun nước bên trong nước bị nhuộm thành đỏ nhạt, mấy cỗ xạ mù dịch cùng một cái nỉ dạ thi thể nằm ngang ở các ngươi. Một tên ám bộ làng lá nỉ dạ quỳ một gối xuống trong vũng máu, cánh tay trái đã bị sóng vai chặt đứt, còn đang không ngừng chảy máu. Mà đem quanh hắn ở những cái kia xạ mù dịch, Nago cũng từ hóa trang nhận ra được. Đó là đại danh tân vệ xạ mù dịch, là tinh nhuệ nhất một nhóm xạ mù dịch. Xạ mù dịch tại đối mặt nỉ dạ lúc, duy nhất ưu thế chính là tốc độ, bởi vì bọn họ không cần kết ấn, cường đại xạ mù dịch có thể tại nỉ dạ kết ấn phía trước liền đem giết chết. Ví dụ như, làng mưa hắn cùng thiết quốc đại tướng Mị Phùn. Hiển nhiên, hai cái kia một chết một bị thương ám bộ nỉ dạ, chính là như vậy đưa đến. Cầm đầu xạ mù dịch thủ lĩnh chưa đeo mũ bảo hiểm, lộ ra một tấm lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, trong tay đao võ sĩ còn tại nhỏ máu, mũi lao chỉ vào tên kia ám bộ nỉ dạ yết hầu. Thấy thế, Nago vừa kinh vừa sợ quát, các ngươi đang làm cái gì? Nago tiên sinh. Tên kia xạ mù dịch thủ lĩnh xoay đầu lại, thần sắc lạnh lùng nói, hai người này mưu đồ chui vào đại danh điện hạ tập cung, bị chúng ta tại chỗ chế phục. Ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy mặt của bọn họ cốt sao? Nago vẫn nộ nói, đây là phe hổ cả tới người, ngươi điên rồi sao? Hổ cả lại như thế nào? Nơi này là phủ đại danh, không phải làng lá. Sạ mù di thủ lĩnh sống lưng thẳng tắp, ngữ khí cứng rắn nói, huống hồ bây giờ đô thành thế cục hỗn loạn, nhị điện hạ giờ phút này ngay tại trong tập cung, hai người này muốn chui vào đi, làm sao biết bọn họ có phải hay không có thừa hại chi tâm? Nghe vậy, Nago chờ thủ hộ nhận sắc mặt càng thêm âm trầm. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, theo lễ chế, hổ cả sát thực không có quyền hỏi đến phủ đại danh nội vụ, càng không nói đến điều tra đại danh tập cung. Thế nhưng, cái kia Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả, căn bản chính là cái không tuân theo quy củ người điên. Chỉ dị củ sở dĩ không tại, cũng là bởi vì tại tên kia khí tức gáp bách dưới, cứ thế mà quỷ nát đầu gối. Bọn hắn vội vàng đuổi trở về, chính là muốn nhắc nhở những thứ này còn không biết rõ tình hình xà mù gì tạm thời tránh mũi nhọn, trước đưa đi tôn này ôn thần lại bàn bạc kỹ hơn. Ai biết? Thật là náo nhiệt a! Một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, lập tức để cho Nango đám người thân thể cứng đờ. Xạ mù di thủ lĩnh theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả chậm rãi mà đến, đi theo phía sau mấy tên ám bộ nhị dạ. Khi nhìn đến tên kia tay của tám bộ nhị dạ cùng cỗ thi thể kia về sau, con mắt của bọn hắn quang trở nên băng lãnh. Hồ cả các hạ, Nago cố gắng chấn định hành lễ, trong bóng tối đối với xạ mù di thủ lĩnh liếc mắt ra hiệu. Nhưng mà xạ mù di đầu lĩnh lại sừng sững bất động, trong tay đao võ sĩ vẫn như cũ chỉ vào tên kia ám bộ nhị dạ. Hồ cả các hạ, nơi đây là đại danh tập cung, còn mời ngài dừng bước. Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quả phảng phất giống như không nghe thấy. Ánh mắt lướt qua bộ kia ám bộ nhị dạ thi thể, rơi vào xạ mù dị thủ lĩnh trên thân, mỉm cười nói, không sai, rất có tinh thần. Cho nên, là ngươi giết ta người. Hồ cả các hạ bất giận. Không cần xạ mù dị đầu lĩnh mở miệng, Nago vội vàng tiến lên một bước, đây là hiểu lầm, là người của ngài tự tiện xông vào. Cho nên, Hyuga Komo qua nhàn nhạt đánh gãy. Nago há to miệng đang muốn nói cái gì, Sạm Mù Di thủ lĩnh liền trước một bước ngạo nghễ ngẩng đầu nói, tự tiện xông vào đại danh tẩm cung người khả nghi, thân là đội thân vệ chúng ta, có quyền giết chết. Nghe vậy, Nago tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sau một khắc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, một trận gió từ trên mặt của mình phất qua, Nago chậm rãi mở mắt, chỉ thấy mấy viên đầu ứng thanh bay lên. Sạm Mù Di đầu linh trên mặt thậm chí còn ngưng kết sau cùng kiều căng chi sắc. Bịch, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, không đầu thi thể mới giống như là bị thu gặt rơm rạ liên tiếp ngã xuống đất, khoang cổ bên trong phun ra máu tươi đem mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Nói lại lần nữa, từ giờ trở đi, đô thành hỏa quốc từ ta tiếp quản. Hyuga cổ mổ quả thả xuống nâng tay lên, đối diện sắc cảm đạm Nango thản nhiên nói, cho những người này thân thỉnh cao nhất quy cách tiền trợ cấp, thân thỉnh lý do liền biết, là thủ hộ đại danh vinh dự, hào phóng chịu chết, chết có ý nghĩa. Hán đảo qua đầy đất vừa buồn, ngựa khí bình tĩnh nói, mặt khác, thông báo tất cả quan viên, sau một tiếng, chính điện nghị sự, vị kia đại danh điện hạ, khi còn sống sở tác sở vi, cũng có thể thanh toán một chút. Hoàng hôn dần dần nặng, gió xoáy mùi máu tanh lướt qua. Nago động tác cứng đờ không người lĩnh mệnh, không dám nhìn nhiều trên mặt đất những cái kia còn tại co giật thi thể không đầu. Bọn hắn biết, hỏa quốc sắp biến thiên. Hi hi, cuối cùng muốn biết đến đại hôn chiến, hôm nay chỉnh lý một chút đại cường, đổi mới chậm một điểm, cuối tháng a, cầu một chút nguyện phiếu họ dự, chương 405, đầu người quần quật, máu chảy thành sông, 1, chương 405, đầu người quần quật, máu chảy thành sông, 1, ánh đến tại chợt trợn, đem mọi người cái bóng quăng tại trắng thuần thảm nền tạ tạ mì bên trên. Mặc thẳng áo đám quan chức chia nhau ngồi hai bên, nhìn như ngồi nghiêm chỉnh, trong mắt lại quần quật khác nhau suy nghĩ. Ngũ đại quốc quan chế, kỳ thật cùng Mạc phủ tổ cựu gia họa thời kỳ Nhật Bản tương tự. Đại danh liền tương đương với thiên hoàng, thân là một quốc gia người thống trị cao nhất, nhưng thực quyền có thể bị Mạc phủ giả không. Lang Nghị Dạ thì tương đương với Mạc phủ tổ cựu gia họa, nắm giữ thực tế lực lượng quân sự cùng bộ phận quyền hành chính, thân là thủ lĩnh hổ cả đối với đại danh phụ trách, nhưng có cực lớn quyền tự chủ. Thái chính quan là cao nhất quyết sách cơ quan, có tả đại thần cùng hữu đại thần tương tự với tả hữu thừa tướng, là trên danh nghĩa bách quan đứng đầu. Còn có mấy tên đại nạp luôn cùng tham nghị đều có tư cách tham dự trọng đại quyết sách xem xét, xuống dưới nữa chính là xem như cụ thể chấp hành bộ môn bắt đỉnh. Chức quan từ cao xuống thấp chia làm tứ đẳng, cao nhất là trưởng quan, còn gọi là khanh, sau đó là lần quan, phán quan, chủ điện. Hòa quốc tất cả trọng thần, mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, đều đàng hoàng tới tham gia hội nghị, không một vắng mặt. A, không đúng. Binh bộ tỉnh là quản lý đại danh trong tay lực lượng quân sự, cái kia binh bộ tỉnh trưởng quan kiêm đội trưởng đội cận vệ thân tín của đại danh xui xẻo, đã bị Hyuga Komo quả giết chết. Cũng không trách tên kia đối với Hyuga Komo quả cùng làng lá địch tí sâu, dù sao binh bộ tỉnh tại trên danh nghĩa là cao nhất quân sự cơ quan hành chính. Trên danh nghĩa, làng lá xem như quốc gia lực lượng quân sự một bộ phận, còn có lẽ tiếp thu binh bộ tỉnh quản lý, nhưng hiển nhiên hắn cũng chỉ còn lại cái này trên danh nghĩa. Vị kia hổ cả thế mà liền binh bộ tỉnh trưởng quan cùng đại danh điện hạ đội thân vệ cũng dám giết ta. Dân bộ tỉnh trưởng quan liên tiếp lao thái dương mồ hôi dị, đối với bên cạnh đại tàng tỉnh trưởng quan run giọng nói, bây giờ triệu tập chúng ta, chẳng lẽ là muốn nói cẩn thận. Đại tàng khanh vội vàng đánh gãy, dư quang đảo qua bốn phía, thấp giọng nói, không phải nói sớm sao, đội thân vệ là gặp phải chui vào người, vì bảo vệ nhị điện hạ an toàn mà hy sinh vì nhiệm vụ. Dân bộ tỉnh là phụ trách hộ tịch và thuế má, đại tàng tỉnh là phụ trách tài chính cùng quốc khố. Đúng đúng đúng. Dân bộ khanh liên tục gật đầu nói, hy sinh vì nhiệm vụ là hy sinh vì nhiệm vụ. Suy, nhìn các ngươi cái bộ dáng này. Một bên tóc mai điểm bạc tả đại thần cười nhạo nói, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng vị kia hổ cả còn có thể giết chết chúng ta sao? Nghe vậy, hai người vội vàng mở miệng nói, mời đại nhân chỉ điểm. Các ngươi còn quá trẻ. Tả đại thần trong mắt lóe tinh quang, mở miệng nói, những cái kia xả mù rẻ sẽ chết, bất quá là vì tại vị kia đệ ngũ trong mắt đã không có giá trị. Hắn rõ ràng là muốn đem chính mình người xếp vào tại phủ đại danh, cùng hắn nâng đỡ thượng vị mới đại danh triều sâu khóa lại mà thôi. Hoặc là thế tử điện hạ, hoặc là nhị điện hạ, hoặc là đại danh điện hạ những hài tử khác. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tựa như nói giỡn nói ra, đại danh chính là đại danh, hồ ca chính là hồ ca, đơn giản là đổi một người ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng hắn còn muốn lấy hồ ca thân phận xoán vị trở thành đại danh? Hai tên tuổi trẻ quan viên liếc nhau, xác thực khó có thể tưởng tượng hồ ca xoán vị hoang đường hình ảnh. Cái kia lấy đại nhân gặp, một người trong đó thử dò xét nói, sẽ là ai ngồi lên vị trí kia? Ừm. Tả đại thần suy tư một lát, ý vị thâm trường nói, nghe nói đội thân vệ là vì bảo vệ lúc ấy tại trong tẩm cung nhị điện hạ mới đả thương hai tên ám bộ nị dạ. Mặc dù loại này hành động vẫn là không quá thông minh, nhưng cũng coi là sư xuất hữu danh, kết quả lại bị vị kia hổ cả không chút kiêng kỵ nào giết chết. Ta nghĩ cái này thái độ không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn chọn chúng, hẳn là vị kia cùng làng lá thân cận thế tử điện hạ đi. Hai người bừng tỉnh đại nộ gật đầu, một người trong đó nhẹ nhàng thở ra, như thế nói đến, bất quá là đem xả mù gì ấy đổi thành làng lá nị dạ, lại từ thế tử điện hạ kế vị trở thành đại danh. Một người khác thấp giọng thở dài, đáng tiếc nhị điện hạ gần nhất bày ra tâm tính cùng năng lực vẫn là đáng giá khẳng định. Tại bọn họ bên cạnh, tương đối tuổi trẻ hữu đại thần từ đầu đến cuối mặt không thay đổi ngồi quỳ chân, chỉ có tại cùng đối diện Nango ánh mắt giao hội lúc mới sẽ hiện lên một cái chớp mắt cười khổ tự rêu ánh mắt. Nhị điện hạ đến. Mạ Rụt mặc thẳng áo đi vào trong điện, tại ngự tiền phía bên phải chỗ ngồi quỳ chân, ở đây rất nhiều quan viên lập tức ném đi khác nhau ánh mắt, giọng điệu mai thương hại, tiếc hận, thâm trầm. Hiển nhiên không ít người đều tự cho là nhìn ra Hyuga Komo quả ý đồ, đã bắt đầu tính toán chờ chút làm như thế nào chọn đội. Mà Mạ Rụt chỉ là cú mắt, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được đám quan chức ánh mắt. Nhìn đi, Tả đại thần có chút nghiêng đầu, âm thanh ép tới cực thấp, lại đầy đủ để xung quanh mấy người nghe rõ. Nếu như nhị điện hạ thật sự là hắn chọn chúng người, giờ phút này lẽ ra nên cùng vị kia sóng vai vào. Chờ xem, rất lâu chưa lộ diện thế tử điện hạ, rất nhanh liền sẽ theo vị kia hổ cả cùng nhau hiện thân. Đúng lúc này, cửa điện lại một lần nữa từ từ mở ra. Tất cả thầm nói im bặt mà dừng, mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, khi Uga Cổ Mổ Quả chậm rãi bước vào, Cả Dìn vẫn như cũ theo sát phía sau, còn có bây giờ thân là ám bộ bộ trưởng Hạ Tặng Cả Cả Si, cùng với làng lá khác mấy cái trọng yếu bộ môn bộ trưởng. Nhưng mà, trong đội ngũ cũng chỉ có mấy người bọn họ. Mọi người dự đoán bên trong, Mạ Dì Chia thân ảnh cũng không xuất hiện. Trong điện lập tức lướt qua một trận không cách nào kiềm chế bạo động, không hiểu cùng kinh nghi tại đám quan chức trong mắt cấp tốc lan tràn. Cái này, Tả đại thần trên mặt tự tin và chắc chắn trong nháy mắt ngưng kết, càng làm cho mọi người con ngươi co rụt lại là, thì ủ gạ cổ mổ quả cũng không tại ngự dưới thềm dừng bước, mà là trực tiếp đạp lên bậc thang, hướng đi cái kia chỗ cao. Tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn rơi vào cái kia tượng trưng cho hỏa quốc cao nhất quyền hành chủ tọa bên trên. Thì ủ gạ cổ mổ quả, ngươi đang làm cái gì? Phụ trách quan văn tuyển chọn thi cùng lễ nghi thức bộ khanh bỗng nhiên đứng lên, bởi vì kinh sợ mà tay run rẩy chỉ nhắm thẳng vào Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ, nghiêm nghị nói, đó là ngự tọa. Há lại ngươi có thể đi quá giới hạn vị trí. Ồ. Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ mang trên mặt nụ cười ôn hòa, tựa hồ không có chút nào cảm giác được mạo phạm, cùng trong truyền thuyết cái kia giết người không chớp mắt người điên hình tượng như hai người khác nhau. Nhưng mà, đứng tại dưới thềm Hạ Tạc Cả Cả Si, khi nhìn đến nụ cười trên mặt Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ về sau, cặp kia mắt cá chết bên trong đã hiện lên vẻ thương hại. Hắn biết, mỗi khi Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ lộ ra loại này nụ cười thời điểm, đã nói lên có người muốn xui xẻo. Như vậy, theo chư bị gặp, Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ mang theo nụ cười, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt trở xuống thức bộ khanh trên thân, người nào mới có tư cách ngồi ở chỗ này? Tự nhiên là thế tử điện hạ. Thức bộ khanh bật thốt lên. Hắn phía trước vốn chính là Mạ Dĩ Triệt kiên định người ủng hộ, trước đây cho rằng Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ sẽ nâng đỡ Mạ Dĩ Triệt thượng vị, một mực bởi vì tự giác đặt cược vào kho báu mà mang theo nụ cười tốt sắc. Thế nhưng giờ phút này, khi nhìn đến Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ sở tác sở vi về sau, cái này chắc chắn biến thành khủng hoảng ở dưới bén nhọn chất vấn. Rất đáng tiếc, Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp hắn nói, thế tử điện hạ để tránh làm người khác chú ý, đã đi trước chúng ta một bước bí mật trở về đô thành. Nhưng mà, tại ta phát hiện hắn cũng không đúng hạn đến lúc, liền đã trong lòng biết không ổn. Vừa rồi, chúng ta tại một cái khác đầu làng lá thông hướng đô thành vắng vẻ trên đường, phát hiện thế tử điện hạ cùng các ngươi phái đi tiếp ứng nhân viên của hắn di thể. Trải qua kiểm chứng, bọn hắn là gặp phải tà thần giáo phục kích, đã toàn bộ lâm nạn. Cái gì? Mọi người tại đây sắc mặt lập tức biến đổi. Không có khả năng. Thức bộ khanh trên mặt lập tức hiện lên vẻ không thể tin được. Di thể đã hộ tống về thành, tạm thố thiên điện, chờ đợi an táng. Khi Uga Cổ Mổ Quả thở dài một hơi nói, nếu như không tin, ngươi sau đó có thể đích thân tiến đến xác nhận. Nhìn xem Hỉ Uga Cổ Mổ Quả cái kia bình thường thần sắc, hàn ý từ tất cả quan viên lưng lùa lên. Chương 405, đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông, 2, chương 405, đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông, 2, bọn hắn ý thức được, Hỉ Uga Cổ Mổ Quả nói, chỉ sợ là thật sự. Thế tử điện hạ, vậy mà thật sự chết rồi. Hơn nữa, là tại trở về đô thành trên đường nội hại. Cái kia còn có nhị điện hạ. Thức bộ khanh phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọ rơm, gặp lên nói, dựa theo lễ pháp, huynh trung đệ cùng, nhị điện hạ mặc dù là con thứ, nhưng cũng có thể không đợi nói xong, hắn lời nói liền im bặt mà dừng. Bởi vì một mực ngồi im thư giãn cụt mắt mà ruột, giờ phút này chậm rãi đứng dậy. Hắn chỉnh lý một chút áo bào, tiến về phía trước một bước, mặt hướng ngự tọa bên trên Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ, không người đi một cái không thể bắt bẻ lễ tiết. Cổ Mộ Quạ tiên sinh. Thanh âm của hắn rõ ràng mà bình tĩnh, truyền khắp hoàn toàn tĩnh mịch đại điện, phụ thân cùng huynh trưởng không may lâm nạn, cả nước cùng buồn. Hòa quốc chính vào như vậy nguy nan thời khắc, không thể một ngày vô chủ, thế nhưng mạ ruột mới sơ đức mỏng, không chịu nổi trách nhiệm. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đón lấy Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ ánh mắt. Cho nên, mạ ruột tự nguyện từ bỏ quyền kế thừa, từ hôm nay trở đi, nguyện phụng Cổ Mộ Quạ tiên sinh làm chủ, hỏa quốc trên dưới, tất nghe hiệu lệnh. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết, thức bộ khanh miệng mở rộng, phảng phất bị vô hình tay giữ lại yết hầu, sắc mặt tạm đạm. Điện hạ, ngài có biết hay không mình tại nói cái gì? Tả đại thần bỗng nhiên đứng lên, không dám tin nói, quả thực sai lầm nghiêm trọng. Làng lá hồ ca, sao có thể trở thành hỏa quốc đại danh? Không sai. Một vị quan viên vô bàn đứng dậy, như thế tà đạo chi ngôn làm sao có thể nói ra miệng? Điện hạ nhất định là bị ảo thuật điều khiển. Đừng quên, giết chết đại danh điện hạ người chính là làng lá nị ra, các ngươi làng lá chẳng lẽ là nghị soán quyền sao? Tỉnh táo. Chư vị tỉnh táo. Có người tính toán duy trì trật tự, nhưng bọn hắn âm thanh cấp tốc bị chìm ngập. Lễ pháp, tổ chế, tất cả cũng không cần sao? Hồ cả các hạ, còn mời giải thích rõ ràng. Điện hạ, mời ngài tỉnh táo một chút. Trong điện lập tức loạn cả một đoàn, quát lớn âm thanh, tiếng chất vấn, tiếng kinh hô đan bảo. Nước bọn bay thẳng, mà rụt chỉ là đứng yên tại chỗ, biểu lộ bình tĩnh, đối với quanh mình hỗn loạn ngoảnh mặt làm ngơ. Đây chính là hắn tiếp sau nạ rủ tổ về sau, lựa chọn phóng ra bước thứ hai. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, hắn đã xác định, đem hỏa quốc giao cho Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ sẽ là một cái lựa chọn chính xác. Hắn biết, Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ sẽ không trở thành đại danh. Tựa như nạ rủ tổ trong đêm đó cùng hắn nói như vậy, Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ Quạ nhất định sẽ tiến thêm một bước. Sự thật cũng chính là như vậy. Ai nói ta muốn làm đại danh? giọng nói của Hyuga Cổ Mổ Quạ không hề cao, nhưng trong nháy mắt đông kết tất cả ồn ào. Trong đại điện, chỉ một thoáng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đơ ra tại chỗ, trên mặt đan xen nghi hoặc cùng khó có thể tin. Cái có ý tứ gì? Tả đại thần đầu tiên là biểu lộ mờ mịt, chợt giống như là ý thức được cái gì, trong mắt dâng lên chờ mong, chẳng lẽ, ngươi, ngài là nghi khắc lập tân pháp, thiết lập nhất chính? Ta muốn nói, Hyuga Cổ Mổ Quạ đánh gậy hắn, ngựa khí bình tĩnh đến làm người sợ hãi, đại danh loại này đồ vật, liền không nên tồn tại. Tiếng nói vừa ra, Cạ Dìn tiến lên một bước, đem trong ngực mấy phần tài liệu phân phát cho những quan viên kia. Ở những người khác mở mịt luôn cuống thời khắc, một mực giữ yên lặng Hữu Đại Thần sau khi nhận lấy đem mở rộng, thấy rõ tài liệu bên trong kẹp lấy ảnh chụp, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ảm đạm dưới ánh đèn mổ, một đứa bé bị cố định tại bàn giải phẫu bên trên, ngực bụng khoang đã bị mở ra, trần trụi trái tim còn tại yếu ớt nhịp đập, nhưng lá phổi đã bị cắt bỏ. Hai tử khuôn mặt trong thống khổ, mà đứng ở một bên cầm trong tay khí giới, khuôn mặt lạnh lùng ghi chép số liệu người, rõ ràng là Cạ Dù Mạ. Ảnh chụp bên cạnh bám vào thí nghiệm ghi chép, qua quyết chữ viết ghi lại bằng lánh số liệu. Hàng mẫu số 387, con nhỏ nam tính, cơ thể sống dưới trạng thái cắt bỏ hai lá phổi, cắm vào trạ cờ dạ cửu vĩ, vật thí nghiệm tại hoàn toàn thành tỉnh dưới trạng thái sống sót 3 giờ 47 phút, quan sát được sợi cơ bắp tự chủ xé rách kết luận, trạ cờ dạ cửu vĩ có thể thay thế bộ phận sinh mệnh khí quan công năng, nhưng trong đó cảm giác đau phản ứng thần kinh mát trị số vượt qua bình thường giá trị ngưỡng 15 lần. Hàng mẫu số 672, trưởng thành nữ tính, đem chuyển vào trạ cờ dạ cửu vĩ vật thí nghiệm đặt âm 70 độ hoàn cảnh sau làm tan, ghi chép xương cốt cùng thần kinh chữa trị trình độ. Hàng mẫu số 823, trưởng thành nam tính, truyền vào hồ lập tinh thần năng lượng, nương theo cao tần tinh thần quấy nhiễu, duy trì liên tục 72 giờ không cách nào ngủ, xuất hiện ổ tổ phải tỷ hành động, tổ chức não tử vong, xác nhận tinh thần có khả năng tiếp nhận điểm giới hạn chống chất như núi thi thể, ảm đạm trên da đầy bị trả cờ dạ cửu vĩ bị bỏng đi ra xấu xí vết sẹo, bị trói trên ghế lì ra, nửa bên vặn vẹo thành không phải người quái vật, đâm máu, chân chùi từng tấm hình cùng thí nghiệm ghi chép, để cho Hữu Đại Thần dạ dày một trận rời sông lấp biển, lật giấy tay bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Những thứ này thí nghiệm báo cáo rõ ràng ghi chép, cả dù mà tiến hành các loại thí nghiệm thân thể, cùng với hắn vì tiến hành kiểm tra, trong bóng tối đem khu dân nghèo cùng làng chơi người chuyển biến làm hồ lão. Mà những thứ này thí nghiệm dưới báo cáo mặt đều có một người khác phê chỉ thị. Tiếp tục quan sát, cho phép bên dưới giai đoạn một thí nghiệm, có thể tiếp tục, cần bảo đảm có thể khống chế. Nôn. Một vị gắt gao che miệng lại tuổi trẻ quan viên cũng nhịn không được nữa, túi người kịch liệt nôn mửa, huế bật hôi chua trong nháy mắt trong điện bao phủ. Tĩnh mịch một lần nữa giáng lâm ở trong đại điện. Nhưng lần này yên tĩnh, tràn đầy sâu tận xương thủy sợ hai cùng hàn ý tất cả nhìn qua tài liệu người, thời khắc này sắc mặt đều đã trắng bệch như tờ giấy, giống như là bị rút đi toàn thân huyết dịch cùng nhiệt độ, chỉ còn lại cứng ngắc xác thịt tại run lẩy bẩy. Hiện tại, chư vị cuối cùng biết, những cái kia tàn phá bừa bãi hổ lão đến tột cùng là từ đâu mà đến rồi a. Hyuga Cổ Mổ Quạ hơi nghiêng về phía trước thân thể, khuỷu tay đỡ tại trên tay vị, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới từng trương bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo gương mặt. Thật đúng là lợi hại a. Hắn tán dương, trả cờ giả cửu vị rút ra, nhân tạo hổ lão bồi dưỡng, người sống chuyển biến làm hổ lão thuận, điều khiển người chết thi thể thuận. Cho dù là làng lá truy nã, những cái kia tội ác chồng chất phản nhẫn cấp S, như xỉ mù dạ đang hàng ngũ. Tại một số phương diện, so với chư vị chỗ hiệu trung vị kia đại danh điện hạ, sợ là cũng xa xa không bằng, tự thẹn không bằng a. Lời còn chưa dứt, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên băng lãnh, các ngươi bên trong một chút người, chẳng lẽ cho là mình có thể không đếm xỉa đến? Ông. Sát ý lạnh như băng như thực chất như thủy triều mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt che mất toàn bộ đại điện. Không. Tại cái này cố khiến người hít thở không thông sợ hãi điều khiển, bao gồm Tả đại thần ở bên trong mấy người bỗng nhiên đứng dậy, hoặc muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc muốn đoạt đường mà chạy. Nhưng mà, sau một khắc, Tả đại thần đột nhiên cảm giác trước mắt mình bắt đầu tiên địa đảo ngược. Hắn thấy được một bộ mặc y phục hoa lệ không đầu thân thể, tại quán tính điều khiển hướng về phía trước lão đạo ngã quỵ. Cô thân thể kia, vì cái gì có chút quen mắt? Đó là thân thể của ta. Cái tên điên này, thế mà thật sự dám ở chỗ này giết chết ta. Ý nghĩ này hiện lên ngay mắt, trong mắt của hắn hoảng sợ triệt để ngưng kết, lập tức tan rã. Phù phù, phù phù, phù phù. Liên tiếp mấy viên đầu lăn xuống trên mặt đất, ấm áp máu tươi từ đoạn nơi cổ phun ra ngoài, tại ngự trước bậc chảy xuôi, chảy thành sông. A a a. Thức bộ khanh trơ mắt nhìn xem Tả đại thần viên kia hai mắt trừng trừng đầu lăn đến chân mình một bên, lập tức sủi lơ trên mặt đất, miệng mở rộng phát ra vỡ vụn âm thanh, đúng quần cấp tốc bị thấm ướt. Sau đó, âm thanh trì trệ, hai mắt trắng dã, trực tiếp đã hôn mê. Những người khác đồng dạng sắc mặt ảm đạm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì huyết sắc, nhìn hướng ngồi ở ngự tọa bên trên, cái kia y nguyên mặt không hề cảm xúc, đôi mắt buông xuống, nhìn xuống nhà của bọn họ băng. Người điên. Cái tên điên này. Gia hỏa này, căn bản chính là một người điên a. Chương 406, Nạ Dụ Tổ lão sư là Sở Sủ Kỳ Ùn Sĩ Kỳ. Nam ca hợp, 1, chương 406, Nạ Dụ Tổ lão sư là Sở Sủ Kỳ Ùn Sĩ Kỳ. Nam ca hợp, 1, trong điện hương dây khói xanh vẫn như cũ lượn lờ dâng lên. Cũng rốt cuộc không che giấu được trong không khí tràn ngập cố kia mùi máu tươi. Hyuga Cổ Mổ Quạ thậm chí không có dương mắt, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Mấy tên ám bộ nhị dạ xuất hiện tại hôn mê thức bộ khanh cùng khác mấy cái sợ hãi quá độ mà sủi lơ quan viên sau lưng, níu lại bọn hắn cổ áo, giống như là kéo bao tải đem bọn họ kéo cách đại điện. Thân thể vạch qua mặt đất, tại còn trương ngưng kết vũng máu bên trong lưu lại mấy đạo dính dính đỏ sẫm vết tích, nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại, Hyuga Cổ Mổ Quạ hiện lên một vẻ nhạt nhẽo tiêu ý, ánh mắt đảo qua phía dưới câm như hến mọi người, đáng chết người, đều đã chết rồi. Thanh âm của hắn ôn hòa, lại làm cho ở đây mọi người cảm thấy lạnh leo thấu xương. Chư vị, chúng ta tới tiếp tục phía trước chủ đề đi. Hyuga Komo qua hỏi, hiện tại, các ngươi cảm thấy, đại danh vật này, còn có tồn tại cần phải sao? Tiếng nói vừa ra, trong đại điện tĩnh mịch không tiếng động, không người dám ứng. Chỉ có ánh nến đôm đốt rung động, nhảy lên hỏa diễm tại mỗi người ảm đạm trên mặt ném xuống lay động bóng tối, chiếu rọi ra từng trương như đợi làm thịt cừu non hoảng sợ khuôn mặt. Giang Tại không bị khống chế run lên, phát ra nhỏ xíu khanh khách đấm thanh. Tà đại thần ngu xuẩn. Đương nhiên không đốc. Hắn có thể ngồi ở cái này dưới một người, trên bạn người vị trí, tất nhiên là ở quan trường bên trong lịch luyện ra người thông minh. Dựa theo lẽ thường, hắn đối với Hỉ Vũ Gạ Cổ Mộ qua ý đồ suy đoán hợp tình hợp lý. Đơn giản là nâng đỡ tuổi nhỏ tân quân, để cho làng là khống chế vũ lực, dùng đại danh trở thành khôi lỗi. Đây đã là hắn có khả năng tưởng tượng nhất ly kinh bạn đạo to gan nhất cách làm. Thế nhưng, giờ phút này, còn sót lại tất cả mọi người đã thanh tỉnh nhận thức đến, ngự tọa bên trên cái kia mang theo nụ cười thân ảnh, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Một cái sẽ dùng máu tanh nhất phương thức, nghiền nát hết thể quy tắc cũ người điên. Trong điện tĩnh mịch để người càng ngày càng kiềm chế, chỉ có huyết tinh cùng sợ hãi tại không tiếng động lan tràn. Đúng lúc này, một đạo trầm ổn thanh âm bình tĩnh, phá vỡ ngưng kết không khí. Dám hỏi cô mô quả đại nhân. Mạ rụt ngẩng đầu, thản nhiên xin hỏi nói, nếu như đại danh vị trí không tồn tại nữa, hỏa quốc tại nhận giới bên trong, có lẽ lấy loại nào danh phận tự xử? Lang lá, về sau lại ở vị trí nào? Lời này vừa nói ra, phía dưới những cái kia câm như hến đám quan chức, gần như trong cùng một lúc, đem ánh mắt tập trung tại vị này tuổi trẻ điện hạ trên thân, hiện lên khó mà ức chế sùng kính cảm kích. Tốt. Nhị điện hạ. Đủ tinh thần, không có mất mặt. Lời này hỏi ý tưởng bên trên, bọn hắn mặc dù không dám hỏi đi ra, nhưng trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc. Không còn đại danh, hỏa quốc còn tính hay không quốc? Chúng ta những quan viên này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ toàn bộ giải tán, từ làng lán nhị dạ tới quản lý thuế má, hình ngục, lễ nghi. Cái kia luật pháp, dụng cụ chế, chẳng phải là đều biến thành trò cười? Còn có, nếu như không có đại danh, chẳng lẽ muốn từ hổ cả thay thế đại danh chức vụ, sử dụng đại danh hết thể quyền lực, lại đem hổ cả quyền lợi giao cho những người khác? Cái kia cùng trước đây khác nhau ở chỗ nào? Đơn giản là đổi cái danh hiệu, từ đại danh đổi thành hổ cả mà thôi, cái này cái gọi là hủy bỏ lại có ý nghĩa gì? Tự nhiên có ý nghĩa. Tựa hồ nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, giọng nói của Hỉ Ủ Gạ Cô Mô quả băng lên. Cũ chế độ, giống như là một cái thân thể lại có hai cái ý nghĩ quái vật. Đại danh xem như cơ thể của hỏa quốc cùng đại não, lại không cách nào khống chế tay chân quyết định quốc gia hướng đi. Nghị giả xem như hỏa quốc hai tay cùng hai chân, lại bị giới hạn thân thể cùng đại não mà không cách nào tự do hành động. Đối mặt Akatsuki, Hu Hệ Cô Mẫn độ thậm chí càng kinh khủng uy hiếp lúc, loại này đung đưa không ngừng, lẫn nhau cản tay thể chế, bản thân chính là nhược điểm lớn nhất. Nói đến đây, Hỉ Ủ Gạ Cô Mô quả dừng lại một chút, tiếp tục nói, chế độ mới, tên là chế độ chính trị và bóng tối hợp nhất. Hạch tâm lý niệm chỉ có một đầu, hồ ca, sẽ thành quốc gia duy nhất hạch tâm. Lãnh tụ tinh thần, chính phủ thủ lĩnh, quân sự thống soái, san quyền quý nhất. Đây không phải là xóa bị, mà là vì sinh tồn nhất định phải hoàn thành tiến hóa, đối mặt uy hiếp, chúng ta sẽ tiến vào thể chế thời chiến hết thể lấy hiệu suất làm đầu. Lúc này, một vị quan viên ở phía dưới dãy rủa thật lâu, cuối cùng lấy dũng khí, mang theo không hiểu hỏi, hồ ca đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, ngài cử động lần này có hay không quá mức cấp tiến? Bây giờ cũng không có đại quy mô chiến sự, Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ ẩn nút không ra, dù cho Akatsuki cũng bất quá là khốn thủ làng mưa một góc, kéo dài hơi tàn. Hỏa quốc có ngài tại, lại thêm ngũ đại quốc lực lượng, tiêu diệt Akatsuki cũng không phải là việc khó, hà tất đại động càn qua như vậy, đi đây. Đi cái này gần như cực kỳ hiếu chiến kế sách. Không hề nghi ngờ, nghi vấn của hắn đại biểu rất nhiều bảo thủ quan viên tiếng lòng. Các ngươi đều cho rằng Akatsuki gần nhất trung thực, đúng không? Hyuga Cổ Mẫn quả ngữ khí mang theo một tia lạnh lùng chế giễu, bởi vì ngũ đại nhận thôn kết hợp tạo áp lực, phong tỏa làng mưa. Nghe vậy, mọi người sững sờ, xác thực, đây chính là bọn hắn phổ biến ý nghĩ. Ở trên người bọn họ, bây giờ Akatsuki chỉ là cá trong chậu, chỉ cần ngũ đại quốc quyết định hợp lực liên thủ, lại thêm Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ quả cái này có thể cùng gìn nghệ gặm địch nổi tồn tại. Muốn đem Akatsuki tiêu diệt toàn bộ, cũng không phải là việc khó gì. Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ quả ánh mắt rơi vào một mực trầm mặc Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trên thân. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ khó mà nhận ra thở dài, từ trong ngực lấy ra mấy phần quân trụ, phân phát cho ở đây quan viên. Phía trước cái kia phần thí nghiệm báo cáo nhanh cho bọn hắn lưu lại quá sâu bóng tối, đám quan chức chỉ có thể mang theo nghi hoặc cùng sợ hãi cẩn thận từng ly từng tí đem mở rộng, sợ lại là cái gì ngán đồ vật. Nhưng mà, quyển trục bên trong nội dung cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng huyết tình, nhưng bọn hắn sắc mặt nhưng từ nghi hoặc dần dần biến thành kinh nghi, cuối cùng hóa thành khó có thể tin khiếp sợ. Trải qua thang quốc địa cung một trận chiến, chúng ta biết được, Akatsuki nắm giữ có thể thời gian dài duy trì nhận thuật thời không, ngũ đại thôn phong tỏa đối nó mà nói thùng rông kêu to. Giọng nói của Hyuga Cổ Mổ quả đúng lúc vang lên, ngựa khí bình tĩnh nói, khi biết cái này tình báo về sau, chúng ta kết hợp các làng nhị dạ tiến hành điều tra. Phát hiện gần nhất mấy tháng, các quốc gia dùng cho chế tạo đồ nổ, cú nải, trong tay kiếm, khôi lỗi chờ chuẩn bị chiến đấu nguyên vật liệu, bao gồm nhưng không giới hạn trong quan sát, trả cờ dạ chuyển kim loại. Chương 406, nạ dù tổ lao sư là sủ sủ kỳ ủn sĩ kỳ. 5 ca hợp, 2, chương 406, nạ dù tổ lao sư là sủ sủ kỳ ủn sĩ kỳ. 5 ca hợp, 2, thông qua khó mà truy tung bí ẩn con đường, bị đại lượng mua sắm thậm chí trộm đi. Hiện tại đã cơ bản xác định, làng mưa, Dương Viêm thôn, làng không chờ thế lực còn sót lại đã chỉnh hợp nhập vào Akatsuki, thành lập kinh người khổng lồ dưới mặt đất dây chuyền sản xuất. Chúng ta thậm chí phát hiện, bao gồm Tuyết Quốc tân nhiệm đại danh Cạ Dạ Hạ Nã Đọt ở bên trong tiểu quốc, trong bóng tối cùng Ạ Cả Sủ Kỳ cấu kết, thuấn cung cấp tiên tiến kỹ thuật cùng số lớn khoáng sản. Cái này, đám quan chức nhìn xem trên quyển trục số liệu bộ phận, sắc mặt tái xanh, những con số kia quả thực để người nhìn thấy mà giật mình, kinh hồn táng đảm. Mặc dù chúng ta đã kịp thời liên hệ khác làng Lý Dạ, cắt đứt Ạ Cả Sủ Kỳ mua sắm tài nguyên con đường, thế nhưng chúng ta phát hiện quá muộn rồi. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, Ạ Cả Sủ Kỳ hiện nay đã chứa hàng tài nguyên, như toàn bộ chuyển hóa thành chế tạo nhất cụ. Quy mô của nó đủ để vũ trang một chi vượt qua 2 vạn người đại quân. Dự tính có thể sinh sản phi hành nhất cụ, khôi lỗi dự đoán vượt qua 5.000 cỗ, đùa nổ, tinh chế cú nải cùng trong tay kiếm vô số kể. Cái này còn không bao gồm chúng ta hiện nay không biết trả cờ dạ khôi giáp kỹ thuật chờ kiểu mới trang bị. Ngay vậy, trong điện vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Điều đó không có khả năng. Một vị tổng quản quốc nội quân công sinh sản quan viên thất thanh nói, cái này, đây cơ hồ đã là hỏa quốc cử quốc chi lực mấy năm tổng sản lượng. Bọn hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy? Đây chính là vấn đề. Khi Uga cổ mổ qua ánh mắt đảo qua toàn trường mỗi một tấm kinh hãi gương mặt, Ạ Cả Sủ Kỳ chỗ cho thấy năng lực sản xuất đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta bất kỳ một cái nào đại quốc lý giải. Ý vị này, bọn hắn nắm giữ chúng ta còn chưa hoàn toàn giải cực kỳ hiệu suất cao kỹ thuật sản xuất cùng tổ chức hình thức. Bọn hắn không phải tại kéo dài hơi tàn mà là tại chúng ta nhìn không thấy địa phương, lấy hiệu suất kinh người, rèn đúc một tràng đủ để chìm ngập bất kỳ một cái nào đại quốc chiến tranh dòng lũ. Một khi đợi đến bọn hắn đem những vật tư này toàn bộ chuyển hóa thành sức chiến đấu, Ạ Cả Sủ Kỳ thủ lĩnh Nạ Gạ Tổ thậm chí không cần đích thân xuất thủ. Chỉ dựa vào mượn khổng lồ thông thường lực lượng quân sự là đủ dùng tuyệt đối hỏa lực ưu thế cưỡng ép đè chết 1 đến 2 cái đại quốc. Nói đến đây, hắn cuối cùng cũng ngừng lại, sau đó chậm rãi nói, hiện tại còn có người cho rằng chúng ta có nhiều thời gian có thể từ từ sẽ đến sao? Trong đại điện lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ở đây những quan viên này mặc dù có không ít ham muốn hưởng lạc, đã sớm mất đi lòng tiến thủ, nhưng bọn hắn không hề hoàn toàn là cái gì phế vật. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như phần tình báo này là thật, cái kia hỉ ủ gạ cổ mổ quả tuyệt đối không có khuyết đại. Ạ Cả Sủ Kỳ thật sự có thể làm đến loại chuyện này. Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, Ạ Cả Sủ Kỳ đến cùng là thế nào làm đến? Bọn hắn từ đâu tới nhiều như thế chế tạo đồ nổ, nhẫn cụ cùng vũ khí nhân viên? Chẳng lẽ là đem tất cả mọi người biến thành không ngừng không nghỉ người máy sao? Mời ngài tiếp tục đi. Một mực giữ yên lặng hữu đại thần đống nhiên mở miệng, trên khuôn mặt giả mua là sự nghiêm túc chưa từng có. Ngài nói tới chế độ chính trị và bóng tối hợp nhất là như thế nào một loại chế độ? Khi Uga cô mổ qua nhìn hắn một cái, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, một diệp ẩn thôn sẽ thành lịch sử. Lời này vừa nói ra, trong đại điện không khí phảng phất ngưng kết. Đám quan chức mặt lộ kinh ngạc, mà nguyên bản bình chân như bại làng lá mọi người, bao gồm trước sau như một ủng hộ hắn gì giải dạ cùng hạ tặc cả cả si, trên mặt cũng hiện ra khó có thể tin ngạc nhiên. Hô cả đại nhân, này làm sao nhưng? Thân là làng lá thẩm vấn bộ trưởng mọi gì nội ý bị kỳ vô ý thức tiến lên nửa bước, ngựa khí cấp thiết, muốn nói điều gì? Lẫn lộn đầu đôi. Không đợi hắn nói xong, liền bị hỉ ủ gạ cổ mổ qua lạnh giọng đánh gãy, thân thể lập tức đơ ra tại chỗ. Trọng yếu nhất, cho tới bây giờ đều là làng lá người, mà không phải là một diệp tần thôn cái danh hiệu này. Hỉ ủ gạ cổ mổ qua biểu lộ lạnh lùng nói, đã từng hồ cả đệ nhất thành lập làng lá là vì bảo vệ đồng bạn, chỉ cần làng lá người vẫn còn, vô luận tại nơi nào, làng lá liền còn tại. Trên thực tế, tại Senjuhashizama cùng Uchiha đã dạ tại trận chiến thung lũng tận cùng lúc, Senjuhashizama nói với Uchiha đã dạ ra cái kia hai câu nói thời điểm, làng lá cũng đã bắt đầu lẫn lộn đầu đôi. Ta muốn bảo vệ chúng ta. Không, bảo vệ thôn của ta. Không quản phát sinh cái gì, ta đều tin tưởng vững chắc bảo vệ thôn là nhiệm vụ thiết yếu, bảo vệ nó chẳng khác nào là bảo vệ mọi người, bảo vệ nhi dạ cùng bọn nhỏ. Vô luận là bằng hữu ta, vẫn là huynh đệ, thậm chí là hài tử của ta, chỉ cần cùng thôn là địch, ta liền tuyệt sẽ không dung tha. Đây là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc lời nói. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc ấy cũng đã nói, đây là lẫn lộn đầu đôi, sẽ có một ngày sẽ trở thành thôn hắc ám. Sự thật chứng minh, Uchiha Mạ Đạ Dạ không có nói sai. Về sau, vô luận là Uchiha Itachi Sở Tác Sở Vi, vẫn là Sĩ Mụ Dạ Đăng Sở Tác Sở Vi, kỳ thật đều tại quan triệt Hạt Hỉ Dạ Mạ trong miệng bận bèo lý niệm. Vì làng lá lợi ích, Uchiha Itachi cùng Đăng có thể hy sinh hết thảy, hy sinh Sĩ Mụ Dạ nhất tộc, hy sinh tộc Sẻn Dù, hy sinh tộc Uchiha, hy sinh phụ mẫu, hy sinh hết thảy. Cho dù là xạ sủ kẻ, ở trong mắt Uchiha Itachi cũng không bằng làng lá trọng yếu. Nếu không hắn liền sẽ không tại nạ dụ tổ trong cơ thể lưu lại có tòa mạ sủ cả mỹ xem như chuẩn bị ở sau. Uchiha Itachi lúc ấy nói rất rõ ràng, đó chính là chuẩn bị cho xạ sủ kẻ, mà hiệu quả chính là thủ hộ làng lá. Thậm chí liền hạ tạc xạ cù mò hạ tràng cũng có bộ phận nguồn gốc từ làng lá bận mèo. Từ làng lá để sướng hỏa chi ý chí đến xem, hạ tạc xạ cù mò vì bảo vệ đồng bạn mà từ bỏ nhiệm vụ hành động không có sai, hắn không cách nào làm đến trơ mắt nhìn xem đồng bạn chết ở trước mắt. Nếu như làng lá thật sự thờ phụng cái gọi là hỏa chi ý chí vậy liền sẽ không có cái gì cái gọi là lưu nôn phỉ ngự xuất hiện. Thế nhưng, Nị Dạ chính là Nị Dạ, vô luận khoác lên bao nhiêu ngăn nắp xinh đẹp áo khoác, vô luận là kêu đồng bạn vẫn là trói buộc, trên bản chất cũng vẫn là một đám nhiệm vụ trí thượng lính đánh thuê. Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ Hạ Tràng liền đã chứng minh điểm này. Cho nên, giờ phút này nghe được Hỉ Ủ Gạ Cổ Mộ qua lời nói, Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ cơ hồ là cái thứ nhất ý thức được hắn ý đồ người, trên mặt dâng lên một ít xúc động. Từ nay về sau, làng lá danh hiệu sẽ giữ lại, thế nhưng làng lá mọi người nhất định phải triệt để dung nhập Hỏa Quốc.